Chương 260, thoát đi cùng cầu viện. Chương 260, thoát đi cùng cầu viện. Suy nghĩ nhất định, Thôi Dung Thuận không chút do dự làm ra lựa chọn. Hắn đột nhiên buông ra còn nắm chặt Vương Thiết Sơn cổ tay, chính mình thì hướng về trong tường một tên cách gần nhất hộ vệ bổ nhào đi qua. Hộ vệ kia vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Thôi Dung Thuận vừa người đụng vừa vặn, hai người quần quật lấy ngã ra xa hơn 2 mét. Cái này bổ nhào về phía trước, thành công đem trong viện tất cả hộ vệ lực chú ý trong nháy mắt hấp dẫn đến chính hắn trên thân. Thiết Sơn, đi mau! Thôi Dung Thuận thừa dịp hỗn loạn từ dưới đất vọt lên, quyết tuyệt giống to. Lời còn chưa dứt, hắn đã từ sau eo rút ra trôi kia mải đến sáng như tuyết trôi ngắn cốt chim, ánh mắt gắt gao khóa chặt đứng tại đám người hậu phương Trịnh Xương Hạo, không quan tâm vọt mạnh đi qua. Một tên hộ vệ phản ứng cực nhanh, bung lên côn sắt đón đầu đập tới. Thôi Dung Thuận thấp người bên cạnh bước, côn sắt mang theo tiếng gió sát ra đầu của hắn lướt qua. Gần như đồng thời, một tên hộ vệ khác khảm đao đã đến phụ cận, hắn hết sức quay thân, lưới đao hay là tại hắn trên cánh tay trái mở ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Đau nhức kịch liệt để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng bước chân không chút nào chưa ngừng, mượn bọn tới trước tình thế, ngược lại càng tới gần Trịnh Xương Hạo mấy bước. Thôi Dung Thuận cái này không muốn sống giống như công kích cùng đối với Trịnh Xương Hạo rõ ràng nguy hiểm, khiến cho bọn hộ vệ trận cước hơi loạn. Nguyên bản chuẩn bị đuổi theo Vương Thiết Sơn mấy người không thể không lui về, nhao nhao phóng tới giống như điên dại Thôi Dung Thuận, ý đồ ngăn chặn. Vương Thiết Sơn tại ngoài tường nghe được Thôi Dung Thuận tiếng giống cùng xoay lên tiếng, tim như bị dao cắt, hai mắt xích hồng. Hắn biết Thôi Dung Thuận đang dùng mệnh cho hắn sáng tạo cơ hội, giờ phút này lao xuống đi chỉ có thể là cô phụ huynh đệ hy sinh. Hắn cưỡng chế bốc lên cảm xúc, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn đường lui. Một tên hộ vệ đang từ mặt bên băng băng mà tới, mắt thấy là phải phong bế Vương Thiết Sơn phía trước duy nhất chạy trốn lỗ hổng. Vương Thiết Sơn gầm nhẹ một tiếng, nhắm ngay thời cơ, ra tốc vọt tới trước đồng thời, trong tay cuốc sắt quét ngang mà ra, đập ầm ầm tại hộ vệ kia vai cái cổ chỗ nối tiếp. Giang giáp một tiếng vang trầm, nương theo lấy hộ vệ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người kia tại chỗ ngã mặt. Vương Thiết Sơn không ngừng bước, thừa dịp cái lỗ hổng này chưa khép lại, xông ra vòng đây. Trong viện, Thôi Dung Thuận trên thân đã thêm mấy chỗ vết thương, máu tươi thấm ướt quần áo. Nhưng ở cực độ phấn khởi cùng ạ diện lìn tác dụng dưới, hắn lại cảm giác không thấy quá nhiều đau đớn, động tác ngược lại càng tấn mãnh mấy phần. Hắn cương ngang quốc, cách khai đập tới côn sắt, không để ý bổ tới lưỡi đao, trong mắt chỉ có cái kia càng ngày càng gần cựu nhân. Khoảng cách Trịnh Xương Hạo chỉ có 2-3 bước. Một cái ý niệm trong đầu tại Thôi Dung Thuận trong não hiện lên, Trịnh Xương Hạo gần trong gang tấc, hắn thật sự có cơ hội xử lý cựu nhân này. Nhưng mà, ngay tại toàn thân hắn tụ lực, chuẩn bị xông qua cuối cùng này 2-3 bước trong nháy mắt, Trịnh Xương Hạo động. Trịnh Xương Hạo tay phải chẳng biết lúc nào đã trở tay nắm chặt một thanh trường đao sắc bén, động tác nhanh đến mức chỉ để lại một đạo hàn quang, tinh chuẩn mà hung ác đưa về đằng trước, thân đao trong nháy mắt chui vào Thôi Dung Thuận lồng ngực. Thôi Dung Thuận bọn tới trước tình thế im bặt mà dừng. Đau kịch liệt cảm giác thậm chí vượt qua trước đó tất cả vết thương tổng cộng, cấp tốc dành thời gian trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng. Lúc trước bởi vì phấn khởi mà bị áp chế đau đớn cùng cảm giác suy yếu, như là hồng thủy vỡ đê phản vệ trở về, ngay cả ạ diện lìn cũng vô pháp chống đỡ thêm cố này gần như cực hạn thân thể. Ngán quốc bịch một tiếng tuột tay rơi xuống, tiếc nuối khổng lồ tràn ngập nội tâm của hắn, hay là không thể tự tay chấm dứt cửu nhân này sao? Nhưng tiếc nuối này chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn biết Vương Thiết Sơn có cơ hội chạy trốn, hy vọng còn tại. Hắn dùng hết kia khí lực cuối cùng, phát ra sinh mệnh cuối cùng rít lên một tiếng, "Thiết Sơn, đừng quên báo thủ cho ta." "Nhất định muốn báo thủ." Đã lao ra khỏi vòng vây Vương Thiết Sơn, nghe được cái này âm thanh sau cùng nhắc nhở, nhiệt lệ trong nháy mắt tràn mi mà ra. Sau lưng bọn hộ vệ truy kích tiếng bước chân cùng tiếng hò hét theo đuổi không bỏ, mấy cây côn sắt nện ở phía sau hắn trên thổ địa phát ra trầm đụng. Hắn không dám quay đầu, đem bi phân hóa thành lực lượng, nương tựa theo sự quen thuộc địa hình, rất nhanh liền đem truy binh thân ảnh xa xa bỏ lại đằng sau, hoàn toàn biến mất tại khu mỏ quặng biên giới trong bóng tối. Ẩn thân trong miếu đổ nát, Vương Thiết Sơn dựa lưng vào pha tạp tường đất kịch liệt thở dốc, mồ hôi hòa với huyết thủy từ thái dương trở xuống. Thôi Dung Thuận sau cùng gào thét phảng phất còn tại bên thai quanh quẩn, cùng nhiều năm trước nhi tử tại quáng nạn bên trong biến mất thảm trạng đan vào một chỗ, thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn bỗng nhiên dùng nắm đấm đánh tới hướng mặt đất, thô ráp đốt ngón tay trong nháy mắt trà phá rớm máu, huyết cừu chưa báo, lại thêm mới hận. Hắn run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, lần nữa tiến nhập cái kia Doãn Thị Đế quốc sụp đổ thực lục giao diện. Tại lập đi lặp lại xem xét giao diện lúc, hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái trước đó chưa bao giờ chú ý tới bí ẩn cửa vào. Đó là một cái đặc biệt đám người mới có thể viếng thăm xin giúp đỡ bản khối. Tiến vào xin giúp đỡ mộ đủ lệ, Vương Thiết Sơn thấy được từng đầu nhìn thấy mà giật mình nhắn lại. Những người này đều giống như hắn, từng hướng Doan gia cực kỳ nhanh đuốt dơ lên phản kháng lưỡi dao, lại cuối cùng thất bại. Mỗi một đầu nhắn lại phía sau, đều là một cái phá toái gia đình, nhất đoạn bị máu tươi nhuộm dần cứu hận. Vương Thiết Sơn gắt gao nhìn chằm chằm đưa vào khung, ngón tay gần từng chữ đánh xuống, phản phất muốn đem tất cả bi phẫn quán chú trong đó, thạch thành quán khu, nợ máu từng đống. Trịnh Xương Hạo tên xuất sinh này, hại chết nhiều như vậy thợ mỏ, giết ta thân nhân, hiện tại lại hại chết huynh đệ của ta. Không giết tạp chủng này, thiên lý bất dung. Ta ở chỗ này thề, nhất định phải chặt xuống đầu của hắn, tế điện chết đi nhi tử cùng huynh đệ. Thế nhưng là lực lượng của ta không đủ. Ai có thể nói cho ta biết làm như thế nào báo thù? Ta thỉnh cầu người, chỉ điểm ta nên làm như thế nào. Huyết hải thâm cửu này, ta nhất định phải báo. Tin tức nhờ giúp đỡ phát ra ngoài, nhưng Vương Thiết Sơn hiểu không có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào người xa lạ trên thân. Hắn tắt điện thoại di động, tựa ở trên vách tường, bắt đầu tính toán mới kế hoạch báo thù. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi điện thoại lúc, màn hình đột nhiên tự chủ sáng lên, một nhóm văn tự màu trắng đột ngột xuất hiện. Hai ngày sau, đi theo Trịnh Xương Hạo, ngươi sẽ đích thân báo thù. Văn tự dừng lại vài giây sau lặng yên biến mất, màn hình khôi phục như lúc ban đầu, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ tin tức gì. Vương Thiết Sơn nắm chặt nắm đấm, trong mắt dấy lên hôn tạp cừu hận cùng ánh sáng hy vọng. Thạch Thành trưởng quan trong phủ đệ, Trịnh Xương Hạo khoanh tay đứng trong thư phòng, hướng ngồi ở vị trí đầu Doãn Trấn An cùng bên cạnh ngồi ở một bên Lý Thừa Hưu báo cáo đêm qua tình huống. Đêm qua bắt được các ôn tên là Thôi Dũng Tuận, nguyên là số 3 khu mỏ quặng Đốc Công. Nó con trai độc nhất chết bởi 5 năm trước giếng mỏ sự cố, đằng sau liền tâm hoài oán hận. Người này biết chữ, có chút đầu não, cùng một tên khác đang lẩn trốn Vương Thiết Sơn cấu kết, đã ám sát 3 tên giám sát. Doãn Trấn An chau mày, sắc mặt tâm trầm, đây là lần thứ mấy? Trịnh Xương Hạo túi đầu đáp, tuần này lần thứ tư nhằm vào giám sát cùng khu mỏ quặng nhân viên quản lý tập kích, thành công 3 lần. Căn cứ điều tra, Thôi Dũng Tuận bọn người là thông qua một cái gọi Doãn Thị Đế Quốc sụp đổ thực lục web sẽ thu hoạch tin tức, lẫn nhau liên lạc. Chương 261 sẽ không thật sự dẫn tới nhân vật lợi hại gì a, chương 261 sẽ không thật sự dẫn tới nhân vật lợi hại gì a. Lý Thừa Hưu nghe vậy có chút nghiêng thân, cái kia website, những thợ mỏ này lại biết được dùng cái này. Trịnh Xương Hạo ngữ khí hơi có vẻ chần chừ, thợ mỏ bên trong cũng có biết chữ, mà lại từ bọn hắn hành động thời cơ đến xem, Thôi Dũng Thuận bọn người hiển nhiên là nhận lấy trên website những đại nhân vật kia tin chết kích thích, lại thêm mấy lần trước tập kích đắc thủ mới cả gan tới tìm ta. Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh, Doãn Trấn An cùng Lý Thừa Hưu trao đổi một ánh mắt. Doãn Trấn An cười lạnh một tiếng nói, xem ra những dân đen này là cảm thấy chúng ta Doãn gia dễ ức hiếp. Thừa Hữu, ngươi có ý nghĩ gì? Lý Thừa Hữu chậm rãi buông văn kiện trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc, từ gần đây tình huống đến xem, toàn bộ thợ mỏ trong quần thể giống Thôi Dũng Thuận người như vậy không phải số ít. Trịnh tổng giám bị tập kích, nói rõ sự phản kháng của bọn họ hành động ngay tại thăng cấp. Không thể chờ đến phản kháng hành động thăng cấp đến cho nên chúng ta không có khả năng ngàn ngày phòng ngự, nhất định phải chủ động xuất kích. Hắn nhìn về phía Trịnh Xương Hạo, ánh mắt thâm thúy, Xương Hạo, hiện tại trọng yếu nhất chính là trấn nhiếp toàn bộ thợ mỏ quần thể. Không bằng do ngươi tự mình làm mồi. Trịnh Xương Hạo sắc mặt biến hóa, cố vấn đặc biệt có ý tứ là. Lý Thừa Hữu nhẹ nhàng nói ra, thả ra tin tức, liền nói ngươi hai ngày sau muốn đích thân áp giải một nhóm đặc thù sĩ quặng đi thành Tây. Cái kia Vương Thiết Sơn nếu chạy trốn, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi báo thủ. Chúng ta muốn mượn cơ hội này, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Trịnh Xương Hạo hầu kết đống lúc nhích qua một cái này, phải chăng quá mức mạo hiểm? Dưới mắt thợ mỏ cảm xúc kích động sẽ không thật dẫn tới lợi hại gì nhân vật đi. Doãn Trấn An xen lời hắn, chính là bởi vì bọn hắn cảm xúc kích động, mới càng phải khai thác quả quyết biện pháp. Huống hồ thợ mỏ mà thôi, nào có cái gì nhân vật lợi hại. Thật muốn có bản lĩnh, cũng sẽ không cả một đời dưới đáy giếng đào than đá. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta sẽ điều động 20 danh gia tộc vệ đội thành viên, đều là trải qua chiến tranh lão binh. Bọn hắn mang theo kiểu mới nhất súng trường, sẽ ở chỗ tối phối hợp hộ vệ của ngươi đội. Ta cùng Thừa Hữu cũng sẽ tự mình vào trấn. Nhất định phải để tất cả thợ mỏ thấy rõ ràng, phản kháng Doãn gia hạ tràng. Nhờ vào đó trấn nhiếp tất cả tâm hoài bất mãn thợ mỏ. Trịnh Xương Hạo túi đầu che giấu nội tâm bất an, thuộc hạ minh bạch. Có hai vị trưởng quan cùng gia tộc vệ đội tòa chấn, lần này nhất định có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Hai ngày sau, quan mỏ thông hướng Thạch Thành thành Tây trên đường đất, một chi xe chuyển vận đội cuốn lên đầy trời bụi đất. Trịnh Xương Hạo ngồi ở giữa xe cộ trên ghế lái phụ, ngón tay vô ý thức đập cửa sổ xe biên giới, ánh mắt cảnh giác quét mắt con đường hai bên hoang vu khu mỏ quặng hình dạng mặt đất. Hắn 12 tên trên mỏ hộ vệ phân tán tại trong đội xe, cầm trong tay côn sắt khảm đao, làm bộ buông lỏng, kỳ thực thần sắc căng cứng. Ở hậu phương mấy cây số bên ngoài, ba chiếc không đáng chú ý xe Việt giã màu đen bên trong, 20 tên cầm thương Doãn gia vệ đội thành viên trầm mặc nhìn chăm chú lên phía trước nói đường. Bọn hắn duy trì vừa đúng khoảng cách, đã không biết bị tập kích người phát hiện, lại có thể tại nhận được tín hiệu sau trong vòng một phút đuổi tới hiện trường trợ giúp. Cùng lúc đó, tại Thạch Thành thành Tây gian nào đó không đáng chú ý trong phòng quan sát, Doãn Trấn An cùng Lý Thừa Hữu chính thông qua lắp đặt tại ven đường cùng trên xe ẩn nấp camera chuyển về thời gian thực hình ảnh, mật thiết chú ý hành động lần này. Bốn tên võ trang đầy đủ hộ vệ canh giữ ở trong phòng, gian phòng bên ngoài còn có thể nhìn thấy càng nhiều nhân viên vũ trang tại chờ lệnh. Mồi câu đã vào chỗ, bẫy dập đã bố trí xuống, chỉ còn chờ người báo thù mắc câu. Vương Thiết Sơn cưới một cỗ cũ nát xe gắn máy, ghế sau xe dùng dây gai một mực cố định một cây mài nhọn hoắt mũi khoan thép. Hắn thấy được Trịnh Xương Hạo đội xe ở phía dưới hất bụi tiến lên, cũng bén nhạy cảm thấy trong không khí không giống bình thường căng cứng. Hắn nhớ kỹ đầu kia thần bí tin tức, dọc theo cùng đường đất song song hoang dã đường mòn kỵ hành, mượn nhờ chập trùng địa hình làm yểm hộ, bảo đảm chính mình từ đầu đến cuối ở vào đội xe tầm mắt điểm mù. Đồng thời đi sát đằng sau lấy mục tiêu độc tính. Đội xe chậm rãi lái tới gần thành Tây điểm cuối cùng, Trịnh Xương Hạo nhìn về phía trước dần dần khoáng đạt con đường, thở phào một hơi. Làm ngồi nhử mỗi một phút đều để hắn như ngồi bàn trông. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết những thợ mỏ kia không có khả năng có năng lực tổn thương đến chính mình, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn có một tia không còn đâu ẩn ẩn làm đau. Vương Thiết Sơn cưỡi xe gắn máy tại hoang dã trên đường mòn theo đuôi, ánh mắt gắt gao khóa lại phía dưới nói trên đường đội xe. Tiêu trước cùng chờ mong trong lòng hắn kịch liệt giằng co. Mắt thấy đội xe sắp đến thành Tây điểm cuối cùng, chẳng lẽ không phải lúc này đối với Trịnh Xương Hạo ra tay sao? Mỗi một giây trôi qua đều tăng lên lấy nội tâm của hắn dày vò. Nắm tay lái đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, một cú vọt thẳng xuống dưới báo thủ xúc động cơ hồ muốn xông ra hắn lý trí phòng tuyến. Trong phòng quan sát, Doãn Trấn An liếc mắt thời gian, khóe miệng nổi lên một tia khinh miệt, xem ra bọn hắn không dám tới. Lý Thừa Hữu ngồi trên ghế ngồi, khẽ bước cằm, dù sao cũng là bảy thợ mỏ, bắt không được cơ hội là bình thường. Muốn bao nhiêu cho bọn hắn mấy lần cơ hội. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, ầm. Tất cả giám sát màn hình đồng thời tuôn ra chướng mắt bông tuyết, thời gian thực hình ảnh trong nháy mắt đoạn, video chuyển thâu tín hiệu cũng từ đài điều khiển trên màn hình hoàn toàn biến mất. Lý Thừa Hữu đông nhiên từ trên ghế ngồi bắn lên, sắc mặt đột biến, chuyện gì xảy ra? Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, nặng nề cửa phòng truyền đến một tiếng trầm muộn đứt gãy âm thanh, tim khóa bị ngoại bộ lực số lượng tinh chuẩn phá hư. Cửa bị bỗng nhiên phá tan, Sở Tịch cùng Lục Phong như là hai đạo tia chớp màu đen đột nhập trong phòng. Bốn tên hộ vệ phản ứng cũng không chậm, cơ hồ tại cửa phá trong nháy mắt đã nhấc thương. Nhưng mà Sở Tịch cùng Lục Phong thương càng nhanh. Bốn phát bắn tỉa tinh chuẩn xuyên qua chật hẹp không gian, đạn phân biệt chui vào bốn tên hộ vệ mi tâm. Máu tươi cùng óc ở tại phía sau giám sát chế tường. Lý Thừa Hữu sắc mặt trắng bệnh, tay phải cấp tốc sở về phía bên hông phối thương. Ngay tại đầu ngón tay của hắn chạm đến chuôi thương sát na, theo sát Sở Tịch cùng Lục Phong đột nhập cố ảnh, đã như quỷ mị giống như vọt tới trước tới gần. Phát ra hàn quang chủy thủ mang theo khí tức tử vong, tinh chuẩn đâm vào Lý Thừa Hữu trái tim. Lý Thừa Hữu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khó có thể tin túi đầu nhìn xem trước ngực lộ ra mũi lao, trong cổ phát ra ôi ôi hút không khí âm thanh, lập tức ngã xuống đất. Là may mắn còn sống sót số hiệu người, không bốn hảo, Doãn Trấn An phản ứng so hộ vệ nhanh hơn. Tại cửa bị phá vỡ trong nháy mắt, hắn không chút do dự, quyết định thật nhanh bỏ qua đối kháng chính diện, thân hình nhanh quay ngược trở lại hướng về gian phòng hậu phương khẩn cấp thông đạo phóng đi. Sau khi hắn bỗng nhiên kéo ra cửa sau, nhìn thấy lại là dường như một ngọn núi cao ngăn tại trước cửa thạch kiên. Doãn Trấn An ánh mắt mãnh liệt, một cái tấn mạnh đá nghiêng đánh thẳng thạch kiên đầu gối, đồng thời khuỷu tay như thương đâm thẳng đối phương cổ họng. Nặng nghe tiếng va đập tại thông đạo chật hẹp bên trong quanh quẩn, đá nghiêng tinh chuẩn trúng mục tiêu thạch kiên xương ống quyển, khuỷu tay cũng rắn rắn chắc chắc đập vào đón đỡ trên cánh tay. Nhưng mà thạch kiên thân hình một tia lắc lư đều không, Doãn Trấn An thậm chí có thể cảm giác được đối phương cơ bắp trong nháy mắt căng cứng lúc chuyển đến lực phản chấn. Hiệp thứ hai, Doãn Trấn An biến chiêu cực nhanh, hóa quyền là chảo, như thiểm điện chụp hướng thạch kiên động mạch cổ. Nhưng mà cổ tay của hắn tại nửa đường liền bị một cái kìm sắt giống như đại thủ tinh chuẩn chặn đứng. Một giây sau, thạch kiên một tay khác đã bóp chặt cổ họng của hắn, đem hắn cả người nhấc lên cách mặt đất. Chương 262, ba đường tề công. Chương 262, ba đường tề công. Doãn Trấn An khó khăn gạt ra thanh âm, hai chân trên không trung phí công đá đạp lung tung, các ngươi đến tột cùng là ai? Thạch kiên mặt không biểu tình, một tay khác nắm tay, mang theo thiên quân chi lực mãnh kích tại trên hầu kết của hắn. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nước tại yên tĩnh trong phòng đặc biệt chói tai. Doãn Trấn An đầu lâu lấy một cái quỷ dị góc độ nghiêng về một bên, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm. Tại ý thức triệt để tiêu tán trước, hắn cuối cùng liếc thấy chính là gian phòng bên ngoài, phe mình nhân viên vũ trang thi thể chính ngổn ngang lộn xộn chạy đến, máu tươi dọc theo mặt đất chậm rãi lan tràn. Thạch kiên tùng mở tay, đem Doãn Trấn An thi thể tiện tay hất lên. Sở Tịch cùng Lục Phong cấp tốc tiến lên, tại mỗi bộ thi thể yếu hại chỗ tinh chuẩn bộ thường, bảo đảm không ai sống sót. Cố Ảnh rút ra truy thủ, tại Lý Thừa Hữu trên quần áo lau sạch vết máu, thấp giọng nói, trung tâm chỉ huy đã quét sạch. Đạt được Cố Ảnh xác nhận, Lâm Mặc ra lệnh cho mặt khác hai tổ tử sĩ, bắt đầu hành động. Trịnh Xương Hạo nhìn thấy đội xe chậm rãi lái vào thành Tây chuyển vận trạm phạm vi, căng cứng thần kinh rốt cục hơi bông lỏng, thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn thở ra, phanh, phanh. Đội xe phía trước nhất truyền đến hai tiếng trầm muộn tiếng bạo liệt. Dẫn đầu xe hàng lốp xe bị chôn thiết lập tại lộ diện đặc chế lốp hỏng khí đâm xuyên, xe cộ tại quán tính tác dụng dưới mất khống chế lật nghiêng, vắt ngang tại giữa đường. Hậu phương xe cộ liên tiếp phát ra chói tai khẩn cấp phanh lại âm thanh, toàn bộ đội xe bị ép đình trệ. Trịnh Xương Hạo tâm đống nhiên trầm xuống, đạp mã, vẫn là tới. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, một cỗ xe Việt giã màu đen từ bên cạnh phi nhanh mà tới, tinh chuẩn hoành ngăn tại trước đoàn xe phương, cắt đứt tiến lên lộ tuyến. Vương Diễm chữ nhật mục xuất lĩnh tử sĩ tiểu tổ cấp tốc xuống xe, đem toàn bộ đội xe chặn đường. Trước hai chiếc xe tám tên trên mỏ hộ vệ tưởng rằng thợ mỏ tập kích, trường kỳ hình thành cảm giác ưu việt để bọn hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn cầm trong tay côn sắt cùng khảm đao kêu gào xông xuống xe, trực tiếp nào về phía gần nhất hai tên tử sĩ. Cái này thành bọn hắn sinh mệnh sai lầm nhất phán đoán. Đối mặt vọt tới hộ vệ, các tử sĩ không có sử dụng súng ống. Xông lên phía trước nhất bốn tên hộ vệ vừa giơ lên vũ khí, chỉ gặp hàn quang chớp động, bốn người trong cổ gần như đồng thời tràn ra tơ máu. Động tác của bọn hắn trong nháy mắt cứng ngắc, vũ khí tuột tay rơi xuống đất, lập tức sủi lơ ngã xuống. Phía sau bốn tên hộ vệ thậm chí không kịp lý giải phát sinh trước mắt hết thảy, các tử sĩ đã như bóng với hình gần sát. Theo sát mà tới đợt công kích thứ hai nhanh như thiểm điện. Đao quang lại lóe lên, xông vào phía sau bốn tên hộ vệ thậm chí không có thể làm ra cái gì hữu hiệu động tác phòng ngự, liền đã bước đồng bạn theo gót, lần lượt ngã xuống đất mất mạng. Phía sau xe cộ đang chuẩn bị trợ giúp hộ vệ mắt thấy một màn này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn cuống quýt lui về trên xe, khóa kín cửa xe, run rẩy cầu nguyện hậu phương đi theo Doãn gia vệ đội có thể mau chóng đuổi tới. Những cái kia vệ đội thành viên thế nhưng là nắm giữ súng ống, nghiêm chỉnh huấn luyện nghề nghiệp chiến sĩ, hẳn là có thể đối phó này một đám. Thợ mò đi. Nhưng mà cầu nguyện của bọn hắn rất nhanh biến thành tuyệt vọng gào thét. Các tử sĩ bắt đầu hệ thống tính thanh lý mỗi chiếc xe chiếc. Bọn hắn sử dụng phá cửa sổ khí đánh nát cửa sổ xe, tại hộ vệ hoảng sợ trong tiếng thét chói tai cưỡng ép mở cửa xe. Có hộ vệ tuyệt vọng giơ dao phay lên làm đánh cược lần cuối, vũ khí lại bị tinh chuẩn đánh rơi, sau đó bị mau lẹ một đao phong hầu. Có hộ vệ ý đồ từ khác một bên cửa xe chạy trốn, vừa đẩy cửa ra liền bị sớm đã chờ đợi ở bên ngoài tử sĩ ôm cây lợi thỏ. Thanh lý làm việc cấp tốc tiến lên, đảo mắt đã tới gần Trịnh Xương Hạo chỗ xe cộ. Trịnh Xương Hạo xuyên thấu qua cửa kính xe, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài ngay tại phát sinh đồ sát, chỉ cảm thấy da đầu trận trận run lên, thấy lạnh cả người từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Những kẻ tập kích này hành động mau lẹ như điện, chiến thuật động tác gọn gàng, giữa lẫn nhau phối hợp càng là không chê vào đâu được. Nay chỗ nào giống như là đám kia sẽ chỉ vung mạnh cái quốc thợ mỏ. Đây rõ ràng là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, sát phạt quyết đoán chuyên nghiệp đội ngũ. Lực chiến đấu của bọn hắn, thậm chí viễn siêu hắn hiểu biết những cái kia Doãn gia vệ đội tinh nhuệ. Một cỗ to lớn hối hận xông lên đầu, lúc trước chính mình liền mơ hồ cảm thấy mùi này việc cần làm phong hiểm quá lớn, lo lắng sẽ dẫn tới người không nên dây vào. Kết quả sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trịnh Xương Hạo ở trong lòng điên cuồng gào thét, Doãn gia vệ đội đâu? Bọn hắn chết đến đi nơi nào? Lại không đến, lão tử liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Đây con mẹ nó mùi nhử, thật không phải là người làm. Đúng lúc này, hậu phương nơi xa truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Nguyên lai ngay tại Vương Diễm xuất lĩnh tiểu tổ bắt đầu chặn đường Trịnh Xương Hạo đội xe cùng thời khắc đó, Thẩm Viên cùng Lã Vọng đã lặng yên vào chỗ, chuẩn bị đối phó theo đuôi ở hậu phương Doãn gia vệ đội. Ba chiếc xe Việt dã màu đen duy trì thích hợp khoảng cách chạy tại trên đường đất, trong xe 20 tên võ trang đầy đủ Doãn gia vệ đội thành viên duy trì độ cao cảnh giới. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện cùng trung tâm chỉ huy thông tin hoàn toàn gián đoạn, trong hai nghe chỉ còn lại có dòng điện tạc âm. Vệ đội trưởng nhíu mày nói ra, nhưng ngữ khí y nguyên trấn định, thông tin bị quấy nhiễu. Hắn đối với mình đội ngũ tràn ngập lòng tin, những kinh nghiệm này không thực chiến lao binh đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Lúc này, tại khoảng cách vệ đội đội xe ước 1.5 cây số bên ngoài trên một chỗ bãi đất, Thẩm Viên cùng Lã Vọng đã hoàn thành xạ kích chuẩn bị. Bọn hắn lựa chọn cái này điểm cao không chỉ có tầm mắt quán đạn, mà lại mượn nhờ địa hình hoàn mỹ ẩn giấu đi thân hình. Làm đại sư cấp sát thủ, bọn hắn đã sớm đem tốc độ gió, độ ẩm, đường đạn hạ xuống các loại tất cả nhân tố đặt vào tính toán. Thẩm Viên vai khiêng súng phóng tên lửa dẫn đầu phát ra trầm thấp gào thét. Đạn hỏa tiễn vạch ra một đạo tinh chuẩn quy tích, trực tiếp trúng mục tiêu chiếc thứ nhất xe Việt dã phát động cơ thương. Tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc, xe cộ trong nháy mắt bị hỏa cầu thôn phệ, trong xe nhân viên không một may mắn thoát khỏi. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, Lã Vọng phát xạ đạn hỏa tiễn tinh chuẩn trúng đích cuối cùng một chiếc Việt dã xa. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem trọn chiếc xe lật tung, bình xăng lập tức phát sinh hai lần bạo tạc, thường hực liệt hỏa cấp tốc nuốt sống thân xe. Vệ đội trưởng cưỡi ở giữa xe cộ tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dồn sức đánh tay lái, hiểm lại càng hiểm tránh đi trước sau hai chiếc ngay tại bạo tạc xe cộ. Kính liên sóc này để trong xe nhân viên ngã trái ngã phải. Cái này mẹ hắn là đạn hỏa tiễn. Vệ đội trưởng la thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ngay tại nửa phút trước, hắn còn đối với nhiệm vụ lần này tràn ngập lòng tin, cho là bất quá là ứng phó một đám thợ mỏ. Giờ phút này đối mặt hung mãnh như vậy hỏa lực, tự tin của hắn triệt để sụp đổ. Xa hình cơ động, nhanh. Hắn đối với lái xe gào thét, đồng thời đối với trong xe những người khác hô to, tất cả mọi người chú ý, tìm ra kẻ tập kích vị trí. Đừng cho bọn hắn tái phát bắn đạn hỏa tiễn. May mắn còn sống sót vệ đội viên môn bối rối lộ ra cửa xe, ý đồ dùng mắt thường tìm kiếm kẻ tập kích. Nhưng mà 1.5 cây số bên ngoài khoảng cách, tăng thêm Thẩm Viên cùng Lã Vọng hoàn mỹ ngụy trang, để bọn hắn căn bản tìm không thấy bất luận cái gì mục tiêu. Mẹ nó, tìm không thấy kẻ tập kích. Đến cùng là ở nơi nào công kích? Chương 263, báo thủ thời khắc đến chương 263, báo thủ thời khắc đến ngay tại vệ đội viên môn sức đầu mẹ chán thời khắc, Thẩm Viên cùng Lã Vọng đã hoàn thành vòng thứ 2 nhét vào. Hai viên đạn hỏa tiễn lần nữa gào thét mà ra, trực chỉ chiếc kia còn tại làm lấy lần tránh động tác ở giữa xe cộ. Vệ đội trưởng còn tại điên cuồng tìm kiếm vị trí của địch nhân, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc thấy hai đạo kéo lấy đuôi lửa đạn hỏa tiễn chính hướng chính mình gào thét mà đến. Ngoa tạo. Hai viên, ầm ầm. Vô luận là xà hình cơ động hay là lái xe khẩn cấp lẩn tránh động tác, đối với đại sư cấp sát thủ đều không có chút ý nghĩa nào. Hai viên đạn hỏa tiễn tinh chuẩn cùng lúc trúng mục tiêu, bạo tạc khổng lồ trong nháy mắt đem trọn chiếc xe Việt dã hoàn toàn nuốt hết. Trong xe bao quát vệ đội trưởng ở bên trong tất cả nhân viên, tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, liền bị sóng xung kích cường liệt cùng ngọn lửa nóng bỏng triệt để thôn phệ, tại chỗ tử vong. Liền hô một tiếng, kêu thảm đều không thể phát ra. Cái kia tiếng điếc tai nhức óc bạo tạc từ phía sau truyền đến, để ngay tại cầu nguyện Trịnh Xương Hạo trái tim cơ hồ ngưng đập. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh tiếng vọng, Vương Diễm cùng các tử sĩ đã đi tới xe của hắn trước. Trịnh Xương Hạo đang bị bất tình lình tiếng vang chấn động đến tâm thần câu chiến, nhất thời ngốc trệ. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, chi kia tinh nhuệ Doãn gia vệ đội rất có thể đã gặp bất trắc, nếu không có khả năng xuất hiện kịch liệt như thế bạo tạc, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn còn sót lại lấy một tia may mắn. Dù sao, đây chính là trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện Doãn gia vệ đội a. Sau khi hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, đối đầu những người tập kích kia lánh khóc ánh mắt, mắt thấy bọn hắn tựa như nước chảy mây trôi kỹ xảo giết người lúc, cái kia cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để phá diệt. Những người này chiến đấu tố dưỡng cùng phối hợp ăn ý, rõ ràng tại Doãn gia vệ đội phía trên. Phanh! Cửa sổ xe bị phá cửa sổ khí đánh nát, mảnh pha lê vỡ tung tóe Trịnh Xương Hạo một thân. Hắn còn đến không kịp phản ứng, cửa xe liền bị bỗng nhiên kéo ra. Một cái hữu lực đại thủ đem hắn từ trong xe thô bạo túm đi ra, trùng điệp quẳng xuống đất. Một cái thanh âm băng lãnh tại đỉnh đầu hắn vang lên, các ngươi đợi Doãn gia vệ đội, đã chết hết. Xong, lần này thật xong. Trịnh Xương Hạo tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi một kích chí mạng. Nhưng mà trong dự đoán tử vong cũng không có tới lâm. Hắn run rẩy mở mắt ra, phát hiện những người tập kích kia chỉ là lạnh lùng đứng ở trung quanh hắn, cũng không có lập tức lấy tính mệnh của hắn. Chẳng lẽ bọn hắn không có ý định giết ta? Một tia yếu ớt hy vọng trong lòng hắn dấy lên. Có lẽ bọn hắn cần con tin, hoặc là muốn tình báo. Chỉ cần có thể sống sót, hắn cái gì đều nguyện ý nói, cái gì đều nguyện ý làm. Các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể phối hợp. Nhưng mà không có người đáp lại. Trịnh Xương Hạo trơ mắt nhìn xem các tử sĩ đều đâu vào đấy dọn dẹp còn lại hộ vệ. Bọn hắn lần lượt kiểm tra mỗi chiếc xe chiếc, đem trốn ở trong xe hộ vệ từng cái đẩy ra ngoài xử quyết. Có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có người ý đồ chạy trốn, nhưng kết quả đều như thế, băng lánh lưỡi dao xẹt qua yết hầu, có thể là tinh chuẩn đâm tới xuyên qua trái tim. Trong toàn bộ quá trình, Trịnh Xương Hạo tâm lý bất ổn, đã sợ hãi lại hoang mang. Những người này không giết hắn, lại ở ngay trước mặt hắn xử quyết tất cả mọi người, đến cùng là vì cái gì? Đúng lúc này, một trận xe gắn máy tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Vương Thiết Sơn cưỡi chiếc kia cũ nát xe gắn máy xuất hiện tại trong tầm mắt, sau xe mũi khoan thép dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Khi Vương Thiết Sơn nhảy xuống xe gắn máy, dẫn theo mũi khoan thép từng bước một lúc đi tới, Trịnh Dương Hạo rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai những kẻ tập kích này không giết hắn, là vì đem hắn lưu cho Vương Thiết Sơn. Hắn nhìn xem Vương Thiết Sơn cặp kia tràn ngập cừu hận con mắt, cuối cùng nhớ ra 5 năm trước trận kia quáng nạn, nhớ tới bị chính mình hạ lệnh phong kín dưới đáy giếng tận mỏ, nhớ tới Thôi Dũng Thuận cùng mặt khác bị hắn hãm hại qua người. Trịnh Dương Hạo rốt cuộc hối hận. Các tử sĩ an ý lui về phía sau một bước, đem run lẩy bẩy Trịnh Dương Hạo lưu tại trung ương đất trống. Vương Diễm Triều Vương Thiết Sơn khẽ hất cằm, lập tức làm thủ thế. Các tử sĩ cấp tốc lên xe rời đi, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Báo thủ thời khắc rốt cuộc đến. Vương Thiết Sơn nắm chặt trong tay mũi khoan thép, từng bước một đi hướng sủi lơ trên mặt đất Trịnh Dương Hạo. Trịnh Dương Hạo co quắp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem từng bước tới gần Vương Thiết Sơn, bờ môi ngọ ngậy, "Thiết Sơn, tha mạng." Đều là Doãn gia bức ta. Vương Thiết Sơn không nói một lời, ánh mắt lạnh đến giống khối hàn thiết. Hắn nhớ tới 5 năm trước cái kia đêm mưa to, nhớ tới nhi tử bị chôn ở dưới giếng thảm trạng, nhớ tới Thôi Dũng Thuận trước khi chết hò hét, "Lần này là vì con của ta." Vương Thiết Sơn lời còn chưa dứt, mũi khoan thép đã hung hăng đâm vào Trịnh Dương Hạo phải đùi. Máu tươi lập tức phun ra ngoài, Trịnh Dương Hạo phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. "Lần này là vì Thôi Dũng Thuận." Mũi khoan thép rút ra, lại tinh chuẩn địa thứ tiến đùi trái. Trịnh Dương Hạo đau đến thân thể run rẩy, hai tay gắt gao đè lại vết thương, lại ngăn không được gào ạt chảy ra máu tươi. Vương Thiết Sơn túi người nắm chặt Trịnh Dương Hạo tóc, đem hắn kéo tới trên một mảnh đất trống. "Ngươi còn nhớ rõ những cái kia bị ngươi phong tại dưới giếng thợ mỏ sao? Nhớ kỹ tên của bọn hắn sao?" Trịnh Dương Hạo liều mạng lắc đầu, nước mắt chảy ngang, "Ta sai rồi. Ta thật biết sai, ngươi không biết." Vương Thiết Sơn giống giận, mũi khoan thép lần thứ ba rơi xuống, lần này trực tiếp đâm xuyên qua Trịnh Dương Hạo bàn tay phải, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. "Lần này là vì tất cả bị ngươi hại chết huynh đệ." Trịnh Dương Hạo kêu thảm ở trên đường quanh quẩn, nhưng Vương Thiết Sơn không lưu tình chút nào. Hắn rút ra mũi khoan thép, nhìn xem Trịnh Dương Hạo giống con giòi trùn một dạng trên mặt đất bặm mẻo. "Van cầu ngươi, cho ta thống khoái." Trịnh Dương Hạo cầu khẩn. Vương Thiết Sơn cười lạnh một tiếng, "Thống khoái? Các ngươi năm đó đã cho những thợ mỏ kia thống khoái sao?" Hắn giơ chân lên, hung hăng dẫm tại Trịnh Dương Hạo thụ thương trên đùi, dùng sức xay nghiền. Trịnh Dương Hạo kêu thảm im bặt mà dừng, trực tiếp đau nhức ngất đi. Nhưng Vương Thiết Sơn sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy giải thoát. Hắn từ sau xe gắn máy tỏa gỡ xuống một bầu nước, rồi tại Trịnh Dương Hạo trên mặt. Trịnh Dương Hạo thăm thẳm tỉnh lại, nhìn thấy Vương Thiết Sơn đang dùng mũi khoan thép ở trên người hắn qua tay. "Ta thật sai, ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền." Để đền bù Vương Thiết Sơn ánh mắt mãnh liệt, mũi khoan thép đột nhiên đâm về Trịnh Dương Hạo cổ họng, lại tại cuối cùng một tấc dừng lại. "Tiền, tiền có thể đổi về con của ta mệnh sao?" Hắn đổi đâm là đập, mũi khoan thép đập ầm ầm tại Trịnh Dương Hạo trên xương sườn. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên, Trịnh Dương Hạo ho ra một búng máu. Tiếp xuống 5 phút đồng hồ, Vương Thiết Sơn dùng nguyên thủy nhất phương thức phát tiết lấy đọc lại nhiều năm cừu hận. Mỗi một cái trọng kích đều nương theo lấy một cái tên, có là thân nhân của hắn, có là hắn nhân viên tạp vụ. Trịnh Dương Hạo tiếng kêu thảm thiết từ cao vút dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng chỉ còn lại có vô ý thức rên rỉ. Khi Trịnh Dương Hạo chỉ còn cuối cùng một hơi lúc, Vương Thiết Sơn rốt cục dừng tay lại. Hắn quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét, "Nhi tử, Dũng Thuận, các huynh đệ, ta báo thù cho các ngươi." Hắn đứng người lên, giơ lên dính đầy máu tươi mũi khoan thép, nhắm ngay Trịnh Dương Hạo trái tim, dùng hết lực khí toàn thân đâm xuống dưới. Trịnh Dương Hạo thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, cuối cùng không động đậy được nữa. Vương Thiết Sơn rút ra mũi khoan thép, nhìn xem cựu nhân thi thể, nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Chương 264, mờ mịt tâm cảnh. Chương 264, mờ mịt tâm cảnh thanh hành. Doãn Công Khô tọa tại thư phòng trong bóng tối, giữa ngón tay kẹp lấy khói hồi lâu không động, tích thật dài một đoạn xám trắng khói bụi. Ngoài cửa sổ sắt trời ảm đạm, giống nhau hắn thời khắc này tâm cảnh. Diêu Lam căn cứ hủy diệt, không chỉ là tổn thất một tòa công trình, giết chết người ở bên trong, càng là rút mất hắn, thậm chí toàn bộ Doãn gia, hạch tâm nhất nền tảng. Những cái kia hao phí Doãn gia mấy đời người tâm huyết cùng rộng lượng tài nguyên ngưng tụ vô số đỉnh tiêm học giả trí tuệ, đủ để thôi động nhân loại tiến hóa sinh mệnh danh sách cùng ưu hóa hạng mục hạch tâm số liệu, những cái kia có thể làm cho hắn duy trì tinh lực, trì hoãn già yếu, để gia tộc tinh anh tử đệ đột phá phàm tục cực hạn, thu hoạch được thủ hộ gia tộc lực lượng chân quý thành quả, những cái kia làm cùng hải ngoại thế lực kết minh, đổi lấy mấu chốt ủng hộ độc nhất vô nhị. Chiến lược thẻ đánh bạc. Tính cả tất cả có thể lý giải cũng tiến lên những này phức tạp nghiên cứu hạch tâm nhân viên, đều đã theo trận kia bạo tạc, tại Bắc Mang Sơn chỗ sâu hóa thành bụi bặm. Hắn vô ý thức đưa tay, sờ lên chính mình lòng rủ xuống khóe mắt cùng khắc sâu như dao khắc nếp nhăn. Trước đây không lâu, hắn còn hưởng thụ lấy sinh mệnh danh sách mang tới sức sống, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, cánh tay ổn định. Bây giờ, mất đi định kỳ quan chú, già yếu như là đến chậm thủy triều, hung manh phản công, cơ hồ có thể nghe được sinh mệnh từ bộ thể xác này bên trong sói mòn thanh âm. Hắn thử qua tập trung tất cả tài nguyên, ý đồ trùng kiến nghiên cứu, nhưng có thể độc lập khống chế khổng lồ bộ môn Doãn bác sĩ chết, chính bác sĩ chết, không tại trong tay mình Triệu Tái Mân cũng đã chết, ngay cả cái kia Kim Tuấn Cơ cũng mất tích không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đầu nhập to lớn tài nguyên tìm kiếm đến nay không tìm ra manh mối. Cho dù lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm kém một bậc nghiên cứu viên, kết quả phát hiện, những cái kia đầy đủ trung thành, năng lực còn có thể lực lượng trung kiên, cũng phần lớn theo Diêu Lam cùng nhau chết theo. Càng chí mạng là, tiền kỳ tất cả nghiên cứu tư liệu, bao quát cơ sở nhất thí nghiệm số liệu cùng lý luận giảng cung, đều trả lại ngăn kho cùng Diêu Lam lần lượt trong hủy diệt không còn sót lại chút gì. Muốn tại trên một vùng phế tích, một lần nữa tạo dựng lên bộ kia tinh vi mà phức tạp nghiên cứu hệ thống. Doãn Công khỏe miệng kéo ra một cái đắng chắc đến cực hạn độ cong. Khó, quá khó khăn. Cái này không chỉ là tài nguyên vấn đề, càng là thời gian cùng nhân tài song trọng tuyệt cảnh. Doãn gia cùng mình, chiếc này đã bắt đầu thấm nước cự hạm, còn có thể các phương nhìn chằm chằm săn bắn bên trong, treo chống đến nghiên cứu tái hiện ánh dạng đông ngày đó sao? Ở sâu trong nội tâm, một cái chưa bao giờ có suy nghĩ lặng yên sinh sôi, như là độc đẳng giống như cuốn lên đến, có lẽ Doãn gia khí số thật sắp lấy hết. Ý nghĩ này để hắn cảm thấy một trận ngạt thở giống như khủng hoảng. Ngay tại tâm thần chập chờn thời khắc, ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua trên bàn cái kia mấy phần mới nhất tử vong báo cáo. Hải Thành Doãn Văn Lâm bị người báo thủ ngược sát tại câu lạc bộ bên ngoài. Kinh tế thiết kế viện viện trưởng Lý Đông Thăng tại nhà mình thư phòng lấy một loại phương thức bị dị tự sát, trên bàn còn khắc lấy từ Doãn người chết. Thạch Thành Doãn Trần An, hắn có chút coi trọng nhi tử, cũng là không muốn hảo số hiệu người, tính cả bộ hạ cũ Lý Thừa Hữu cùng một chỗ tại dự thiết trong cạm bẫy bị phản sát. Từng cái danh tự đều từng là hắn quyền lực trên bản đồ sinh động tiết điểm, bây giờ đều biến thành băng lãnh tử vong ghi chép. Một trận nặng nề cảm giác mệt mỏi xen lẫn cảnh còn người mất thế lương, thốt nhiên để lên trong lòng, để hắn khô khốc hốc mắt có chút chua xót. Hắn lập tức ý thức được loại tâm tình này mất khống chế. Mấy chục năm qua, hắn đã sớm đem cảm xúc luyện hóa thành thống trị công cụ, tuyệt đối không cho phép kỳ phản vệ tự thân. Nhưng liên tiếp đả kích, nhất là giờ phút này thể xác tinh thần không thể vãn hồi già yếu, phản phất tại hắn không thể phá vỡ ý chí trên đê đập, đục mở một đạo nhỏ xíu vết nứt. Hắn nhớ tới Doãn Văn Lâm, đứa bé kia đi Hải Thành lúc, cục diện cỡ nào thối nát, là hắn tại Chu Thánh Hữu đằng sau ổn định trận ước, thủ đoạn mặc dù lộ ra khốc liệt, nhưng thành tích rực rỡ, vốn là gia tộc trọng yếu trụ cột. Hắn nhớ tới Lý Đông Thăng, kinh tế thiết kế viện vị trí kia, nhiều năm qua chỉ có hắn có thể nhất lĩnh hội Doãn gia ý đồ, đem quốc gia tài chính sách lược cùng gia tộc lợi ích kết hợp đến giọt nước không lọt, là cái khó được đắc lực giúp đỡ. Hắn nhớ tới Doãn Trần An, Doãn Công Tâm giống như là bị cái gì nắm một chút, là Trần An chủ động yêu cầu tiếp nhận cải tạo, nói là phải dùng thân này lực lượng vì gia tộc nâng lên càng nặng lãnh. Phần kia quyết ý, hắn đến nay nhớ kỹ. Cuối cùng là Lý Thừa Hữu, năng lực xác thực kém xa phụ thân hắn Lý Tại Hạo, nhưng thắng ở trung thành tuyệt đối, đối với Doãn gia chưa từng hài lòng, để hắn dùng đến yên tâm. Bọn hắn lối làm việc có lẽ trực tiếp, thậm chí tại một ít người xem ra quá khắc nghiệt. Nhưng ở Doãn Công Thâm căn cố đế trong nhận thức biết, đây hết thể cũng là vì giữ gìn Doãn gia thống trị chỗ bắt buộc trật tự cùng ổn định, là khống chế to như vậy một quốc gia không thể không trả ra đại giới. Mọi người không đều là làm như vậy sao? Mạnh được yếu thua, vốn là thế gian pháp tắc. Vì cái gì? Vì cái gì liền hết lần này tới lần khác có người không thể tiếp nhận, nhất định phải cùng Doãn gia tranh đoạt quốc gia này cao nhất quyền xử trí lực đâu? Như quá khứ mấy chục năm như thế, do Doãn gia khống chế hết thảy, mọi người bình an vô sự, chẳng lẽ không tốt sao? Doãn Công mệt mỏi nhắm mắt lại, đem phun lên chua xót bất lui, thanh âm khàn khàn mà đối với thư phòng nơi hẻo lánh mảnh kia dày đặc nhất bóng ma mở miệng, "Văn Sâm, số hiệu người, hiện tại có phải hay không cũng chỉ còn lại có ngươi?" Bóng ma hơi rung nhẹ, một người mặc trang phục màu đen nam tử tuổi trẻ vô thanh vô tức hiện ra. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng, cũng là một tên số hiệu người, đồng thời còn là Doãn Công thân tôn, quanh năm ẩn vào chỗ tối, phụ trách Doãn Công tiếp thân an toàn. "Đúng vậy, tổ phụ." Doãn Văn Sâm thanh âm trầm thấp, nương theo lấy tổ phụ cha hỏi cùng mình trả lời, những cái kia mất đi đồng bạn khuôn mặt cùng kết cục không bị khống chế tại Doãn Văn Sâm trong đầu quẩn quẩn mà lên. Hắn nhớ tới Hai Hảo thành công ám sát Lư gia nhân vật trọng yếu, cuối cùng bị địch nhân cho hạ giận tức hỏa lực thôn vệ, ngay cả một khối hoàn chỉnh huyết nhục đều không thể tìm về. Hắn nhớ tới Ba Hảo tại nước láng giềng bảo hộ Trịnh bác sĩ gặp khó, truy tung tổ chức sát thủ manh mối không có kết quả, cuối cùng theo Diêu làm căn cứ bạo tạc đồng loạt bỏ mình. Còn có trước đây không lâu mới chết đi không bốn Hảo Doãn Trấn An thúc thúc, nghe nói ngay cả xương cổ đều bị triệt để đánh nát. Mọi người trước kia vẫn luyện chung cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thị sát đam mê, xử lý chuyện phương thức có lẽ đối với người khác xem ra không đủ ôn hòa, nhưng ở Doãn Văn Sâm xem ra, vậy cũng là huyết mạch tương liên huynh đệ nhà mình, là có thể tại trong mưa bom báo đạn không chút do dự phó thác phía sau lưng đồng bạn. Huống chi, ngược sát một chút tầng dưới chốt cặn bã đây tính toán là cái gì sai lầm đâu? Ổn định chúng ta những này số hiệu người trạng thái, là những cái kia tầng dưới chốt cặn bã tồn tại ý nghĩa thăng hoa. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều đã chết. Một loại vật thương kỳ loại bi thương trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là trải qua ưu hóa hạng mục tàn khốc cải tạo người trẻ tuổi, tâm trí cứng cỏi viễn siêu thường nhân. Cố này cảm xúc rất nhanh bị đè xuống, chuyển hóa làm càng kiên định hơn thủ hộ ý chí. Chương 265, bước thoái vị chương 265, bước thoái vị tổ phụ, Doãn gia trải qua mưa gió mà không ngã, nội tình còn tại. Chỉ cần ngài tại, Doãn gia cờ xí liền sẽ không đổ. Ta sẽ canh giữ ở ngài bên người, thanh trừ hết thảy uy hiếp. Doãn Công nhìn xem cháu trai tuổi trẻ mà kiên định khuôn mặt, trong lòng hơi cảm giác an ủi. Vừa rồi trong thư phòng trong nháy mắt đó yếu ớt cùng dao động, giờ phút này bị cưỡng ép xuống. Ngoại địch trước mắt, hắn nhất định phải nhặt lại nhất gia chi chủ uy nghiêm cùng quyết đoán. Hắn đang muốn đối với Doãn Văn Sâm nói cái gì, ngoài cửa thư phòng truyền đến cẩn thận từng ly từng tí tiếng đập cửa. Tiến đến, Doãn Công thu liễm lộ ra ngoài cảm xúc, khôi phục bộ tộc chi chủ uy nghiêm. Một tên người hầu cung kính đẩy cửa vào, thấp giọng nói, "Doãn Công, Lư gia Lư Tích Mẫn, Phát gia Phát Chính Văn, Thôi gia Thôi Trùng Vãn cùng nhau tới chơi, nói có chuyện quan trọng thương lượng." Doãn Công ánh mắt ngưng lại. Điểm thời gian này, ba vị tay cầm quyền cao nhân vật cùng nhau mà tới, lại lấy đang cùng Doãn gia giao chiến Lư gia cầm đầu, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Trong bóng tối Doãn Văn Sâm nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải không tự giác đặt tại bên hông vũ khí ẩn nấp hình dáng bên trên. Người đối địch dám bước vào Doãn gia dinh thự, hắn cưỡng chế tại chỗ giết chết những người này xúc động, chỉ là quanh thân khí tức càng thêm băng lãnh. Doãn Công làm sơ suy nghĩ rồi nói ra, lại nghe bọn hắn có chuyện gì, mời bọn họ tại phòng tiếp khách chờ đợi. Đi vào phòng tiếp khách lúc, Doãn Công đã hoàn toàn thu liễm lúc trước mọi bệnh, con mắt khôi phục ngày xưa sắc bén. Hắn bước đi hướng chủ vị, phản phất vừa rồi trong thư phòng cái kia bị già yếu cùng thất lạc khốn nhiều lao nhân chỉ là huyễn ảnh. Doãn Văn Sâm như bóng với hình đứng hầu ở bên, con mắt sắc bén kia từ đầu đến cuối khóa chặt tại Lư Tích Mẫn trên thân, tay phải lại vô ý thức đặt tại bên hông vũ khí ẩn nấp hình dáng bên trên. Đợi đám người vào chỗ, Doãn Văn Sâm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ba vị trưởng quan cùng nhau mà tới, ngay cả cơ bản hẹn trước đều không có, là cảm thấy Doãn gia đã có thể tùy ý ra vào sao? Phát Chính Văn cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào, thế cục thay đổi trong nháy mắt, có một số việc đợi không được hẹn trước. Doãn gia hẳn là ngay cả những này cũng đều không hiểu. Thôi Trung Vãn ngay sau đó nói ra, trong giọng nói mang theo rõ ràng uy hiếp, Doãn gia nhân vật trọng yếu liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, nếu như chúng ta lãng phí càng nhiều thời gian, chỉ sợ sẽ còn xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn. Doãn Văn Sâm bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, trong mắt hàn quang bắn ra, các ngươi đây là đang uy hiếp Doãn gia. Chúng ta Doãn gia từ trước tới giờ không tiếp nhận uy hiếp. Thôi Trung Vãn lại không hề nhượng bộ chút nào, cười lạnh đáp lại, làm sao? Chỉ cho các ngươi Doãn gia giết người, không cho phép người khác giết người. Doãn Văn Sâm ngón tay đã cài lên vũ khí có súng, như lưỡi dao ánh mắt đâm thẳng Thôi Trung Vãn, ngươi có thể thử một chút nói thêm một chữ nữa. Ngay tại kiếm này dương nọ dương thời khắc, Doãn Công thanh âm trầm thấp vang lên, đủ. Nói một chút các ngươi ý đồ đến. Nếu như chỉ là uy hiếp, vậy các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Lư Tích Mẫn chuyển hướng chủ vị Doãn Công, lúc này mới lên tiếng, ngữ khí cường ngạnh nói Doãn Công, thế cục trước mặt ngài rất rõ ràng. Doãn gia liên tiếp bị thương nặng, đã vô lực duy trì quốc gia ổn định. Diêu Lam căn cứ bị hủy, số hiệu người tổn thất hầu như không còn, hải ngoại minh hữu nhau nhau đoạn tuyệt vãng lai. Ba nhà chúng ta sau khi thương nghị nhất trí cho rằng, ngài nên lập tức từ đi tất cả chức vụ. Phát Chính Văn tiếp lời đầu nói ra, Doãn gia khống chế chiến lược khoáng sản, cùng quốc gia nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhất định phải lập tức chuyển giao quốc gia hủy trị. Đây là bảo đảm kinh tế bình ổn quá độ tất yếu biện pháp. Chúng ta có thể cam đoan Doãn gia nhân viên tương quan an toàn rút lui. Thôi Trung Vãn lập tức nói bổ sung, bao quát trị an tổng cục, kiểm sát sảnh ở bên trong mấu chốt bộ môn, Doãn gia cũng nên lập tức rời khỏi. Đặc biệt là hết thảy liên quan đến an toàn quốc gia quyền hạn, nhất định phải vô điều kiện chuyển giao. Đây là thực hiện quyền lực bình ổn giao tiếp cơ sở. Nghe đến mấy câu này, Doãn Văn Sâm trong lồng ngực lửa giận bốc lên, nhưng hắn cưỡng chế lấy không có phát tác, chỉ là quanh thân tản ra hàn ý để phòng tiếp khách nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn nhìn chằm chằm ba người, chờ đợi Doãn Công chỉ lệnh. Doãn Công ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng gõ một cái. Đạt được ra hiệu, Doãn Văn Sâm lập tức bước về phía trước một bước, trong thanh âm sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ba vị có ý tứ là muốn Doãn gia chắp tay nhường ra mấy chục năm cơ nghiệp. Chỉ bằng các ngươi hôm nay lần này lời nói xuông. Phát Chính Văn lần này ngay cả cười lạnh đều đã giảm bớt đi, trực tiếp nhìn gần Doãn Văn Sâm, người trẻ tuổi, không chỉ có riêng là bằng vào lời nói xuông. Doãn gia bây giờ còn có cái gì? Hạch tâm nghiên cứu bị hủy, võ lực trụ cột sụp đổ, ngay cả cơ bản nhất trật tự đều duy trì không được. Tiếp tục ngoan cố chống lại, sẽ chỉ làm Doãn gia lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Doãn Văn Sâm ánh mắt sắc bén như lao, hướng về phía trước lại đạt một bước, Doãn gia coi như chỉ còn người cuối cùng, cũng không tới phiên các ngươi ở chỗ này ra lệnh. Muốn Doãn gia đồ vật, trước hỏi qua thương trong tay ta. Thôi Trung Vãn thấy thế, không để ý tới Doãn Văn Sâm, ngược lại đối với Doãn Công nói ra, Doãn Công, chúng ta đây là vì quốc gia đại cục. Doãn gia chủ động được bộ, còn có thể bảo toàn thể diện, thành viên gia tộc cũng có thể được thích đáng an trí. Như lợi đến thế cục triệt để mất khống chế, vận dụng thủ đoạn phi thường, chỉ sợ Doãn Văn Sâm cắt đứt hắn, quanh thân khí thế đột nhiên tăng lên, chỉ sợ cái gì? Các ngươi đại khái có thể thử một chút, nhìn xem phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới có thể cầm xuống Doãn gia. Lư Tích Mẫn sầm mặt lại, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào uy hiếp, người trẻ tuổi, không cần hành động theo cảm tính. Doãn gia hiện tại ngay cả cơ bản nhất mạng lưới tình báo đều tê liệt, các ngươi thậm chí không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì đi. Các nơi đều tại thoát ly Doãn gia khống chế, quân đội cũng tại quan sát. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có chút ý nghĩa nào. Rốt cục, Doãn Công thanh âm tại kiếm bạt nội trương trong phòng tiếp khách vang lên, trong nháy mắt đông kết tất cả tranh chấp, nói xong, toàn bộ phòng tiếp khách lập tức an tĩnh lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại tại Lư Tích Mẫn trên mặt, ba vị hôm nay ý đồ đến, mở ra điều kiện, ta đều nghe rõ. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, Doãn gia chấp trưởng quốc chính hơn 10 năm, dựa vào là không phải thỏa hiệp nội bộ. Các ngươi đồ vật muốn, ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua ba người, vị trí của ta, Doãn gia tài nguyên, còn có khống chế quốc gia quyền hành. Chỉ bằng các ngươi riêng phần mình bản sự tới lấy. Lư Tích Mẫn sắc mặt đột biến, Doãn Công đây là muốn khăng khăng ngoan cố chống lại đến cùng, không tiếc làm cho cả quốc gia lâm vào dung chuyện. Doãn Công không tiếp tục xem bọn hắn, mà là chuyển hướng Doãn Văn Sâm, phân phó nói, tiến khách. Doãn Văn Sâm lập tức tiến lên, mở ra phòng khách cửa lớn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người, mở miệng nói, ba vị mời đi. Từ cửa này rời đi, ven đường sẽ có hộ vệ cùng đi. Hy vọng lần sau gặp mặt lúc, các vị còn có thể bảo trì dạng này thể diện. Lư Tích Mẫn hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đứng dậy, Phát Chính Văn cùng Thôi Trung Vãn theo sát phía sau rời đi. Trận này tỉ mỉ bày kế bức thoái vị hành động, cuối cùng lấy Lư Phát Thôi ba nhà thất bại tan tác mà quay trở về chấm dứt. Chương 266, đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ. Chương 266, đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ. Mặc dù không cách nào trực tiếp nhìn trộm Doãn Công dinh tự bên trong trận kia quyết định quốc gia vận mệnh quyền lực giao phong, nhưng Lư Phát Thôi Tam gia đại biểu lúc rời đi cái kia không cách nào che giấu âm trầm cùng phẫn uất đã là công khai tuyên ngôn. Ngay sau đó, ba nhà nhằm vào Doãn gia nhân viên phát khởi càng khốc liệt hơn đả kích, hành động ở giữa không có cố kỵ nào nữa. Thông qua những tín hiệu này, Lâm Mặc liền biết lần này nhằm vào Doãn Công bức thoái vị hành động thất bại. Doãn Công cường ngạnh đáp lại, triệt để xé toang một điểm cuối cùng mặt ngoài hòa bình, đem quốc gia đẩy vào càng sâu hỗn loạn vòng xoáy. Mà đây chính là Lâm Mặc cần có. Càng hỗn loạn, nước càng đục, hắn đầu này tiềm ẩn tại dưới nước cự ngạc, mới dễ dàng hơn săn giết, cũng càng không dễ bị phát giác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xung đột tuyến đầu, Phủ Thành. Lúc này Phủ Thành đã trở thành Lư gia cùng Doãn gia đấu sức huyết tinh bàn cờ. Web xét sự kiện bộc phát trước, Doãn gia bằng vào nhiều năm kinh doanh, từ một nơi bí mật gần đó đọ sức bên trong chiếm thượng phong, áp chế Lư gia. Nhưng theo Doãn thị đế quốc sụp đổ thực lục truyền bá, những cái kia nguyên bản trung lập cổ đầu tưởng cùng địa phương thế lực bắt đầu dao động, thậm chí âm thầm hướng Lư gia nghiêng, Doãn gia sĩ khí gặp khó, tình thế dần dần rơi vào hạ phong. Ba nhà bức thoái vị vỡ tan tin tức truyền đến, Lư gia thâm chi kỷ không quan lượng, đang chuẩn bị tập kết lực lượng, ma quyền sát trưởng, cho phụ thành Doãn gia thế lực đến cái triệt để thanh toán. Nhưng mà phụ trách phủ thành sự vụ Doãn Chấn Hành cùng Doãn Văn Tú đôi này thúc cháu, đồng dạng nhận được đến từ Thanh Thành Minh sát chỉ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tại phủ thành đánh ra Doãn gia huy phòng, chấn nhiếp đạo trích. Bọn hắn quyết định vượt lên trước độc thủ, tại Lư gia hoàn thành cuối cùng bố trí trước, phát động lôi đình một kích. Phủ thành. Lúc chạm vào tối, Doãn Chấn Hành xe con màu đen chậm rãi lái vào ở vào thành Bắc Tư nhân dinh thự. Hắn giống thường ngày đi vào cửa lớn, thê tử tiến lên tiếp nhận áo khoác của hắn. Hai tên hộ vệ đứng tại cửa sảnh hai bên, hết thảy nhìn cùng ngày thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng mà tiến vào trong phòng sau, Doãn Chấn Hành thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn không có dừng lại, trực tiếp đi hướng lầu 2 thư phòng. Xác nhận bốn phía không người sau, hắn nhẹ nhàng chuyển động trên giá sách một tòa pho tượng đồng tàu. Nương theo lấy nhỏ xíu tiếng máy móc, nguyên một mặt giá sách hướng vào phía trong trượt ra, lộ ra phía sau mở tối thông đạo. Thông đạo chật hẹp chỉ chứa một người thông qua. Doãn Chấn Hành cấp tốc lách mình tiến vào, dọc theo hướng phía dưới cầu thang bước nhanh hành động. Ước sau 5 phút, thông đạo chuyển thành nhẹ nhàng, cuối cùng thông hướng một cây số bên ngoài một tòa dân cư bình thường tầng hầm. Đẩy ra ngụy trang thành tủ chứa đồ cửa, một tên thân tín ngay tại trong phòng chờ đợi. Hai người không có nói chuyện với nhau, lập tức ngồi lên ngoài cửa một cỗ không đáng chú ý xe con màu xám, xe cộ lập tức lái vào trong bóng đêm. Sau 20 phút, xe con dừng ở một chỗ nhìn như vứt bỏ nhà kho trước. Doãn Chấn Hành tại thân tín dẫn dắt bên dưới, từ ẩn nấp cửa bên tiến vào, đi tới đêm nay mục đích thực sự, một chỗ ở vào nhà kho dưới mặt đất phòng an toàn. Khi hắn đẩy ra phòng an toàn cửa phòng lúc, Doãn Văn Tú đang đứng tại thành thị địa đồ trước trầm tư. Nghe được động tĩnh, hắn lập tức xoay người, mang trên mặt vẻ nghiêm trọng, "Hành thuốc." Doãn Chấn Hành nhanh chân đi hướng địa đồ, đồng thời hỏi, "Trên đường thuận lợi sao?" Doãn Văn Tú hồi đáp, thuận lợi. Lư gia nhãn tuyến chầm chầm đến rất căng, bất quá ta dựa theo dự định phương án thành công thoát thân. Bọn hắn hiện tại hẳn là còn tưởng rằng ta ở trong nhà xử lý văn bản tài liệu. Doãn Chấn Hành khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào trải rộng ra thành thị trên địa đồ thật lâu. Trong phòng an toàn lạnh màu trắng ánh đèn tỏa ra hắn gầy gò khuôn mặt, lộ ra cách ngoại âm trí. Doãn Văn Tú dẫn đầu đánh vỡ trong phòng yên lặng, "Hành thúc, chúng ta không có khả năng đợi thêm nữa. Thanh Thành đàm phán đã xác nhận vỡ tan. Lư gia không chỉ có đạt được phát ra, thôi ra ngầm đồng ý, còn thu được nhân lực của bọn họ vật lực duy trì. Bọn hắn ngay tại triệu tập nhân thủ, nhanh nhất trong 2 ngày liền sẽ đối với chúng ta phát động tổng tiến công." Doãn Chấn Hành nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Nói đúng. Vừa rồi nhận được Thanh Thành mệnh lệnh lập tức khai thác hết thể tất yếu thủ đoạn, cần phải tại đối phương hành động trước giúp cho đả kích chí mạng. Ngươi từ trước đến nay tốc trí đam mưu, có cái gì cụ thể ý nghĩ?" Doãn Văn Tú tiến lên một bước, ngón tay tinh chuẩn địa điểm tại trên địa đồ 2 cái vị trí, đầu tiên minh xác hành động mục tiêu. Hàng đầu mục tiêu là Lư Tịch An, hắn là Lư gia tại phủ thành nhân vật linh hồn. Chỉ cần diệt trừ hắn, Lư gia ở chỗ này thế lực liền sẽ lâm vào rắn mất đầu hỗn loạn. Thứ yếu mục tiêu là nữ nhi của hắn Lư Trạch Na. Nàng mượn tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng thân phận, ngay tại hệ thống tính thanh tra chúng ta tại trị an hệ thống bên trong nhân viên. Trước mắt đã có một nửa mấu chốt cương vị bị nàng thay thế, toàn bộ trị an hệ thống sắp thoát ly khống chế. Doãn Chấn Hành khẽ bước cằm, ra hiệu hắn tiếp tục. Doãn Văn Tú nói tiếp, "Đêm mai 8 điểm, bản địa mấy đại thế lực liên hợp tại phủ thành quốc tế trung tâm tổ chức tiệc tối. Những này láo cá đồng thời mời chúng ta cùng Lư gia, hiển nhiên là muốn quan sát tình thế, treo giá. Ta được đến tin tức xác thật, Lư gia cha con đều sẽ có mặt, đây đúng là cơ hội tốt nhất." Hắn hơi ngưng lại, ngữ khí hơi có vẻ chần chờ, bất quá, như tại như vậy trường hợp độc thủ, tương đương công nhân đứng ở tất cả bản địa thế lực mặt đối lập. Đại giới này, có đáng giá hay không? Doãn Chấn Hành cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, chính là bởi vì chúng ta làm như vậy sẽ đắc tội bản địa thế lực, Lư Tích Đan tài tuyệt sẽ không dự liệu được chúng ta dám ở lúc này độc thủ. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Hắn đứng người lên, ngữ khí chém đinh chặt sắt, huống hồ, đắc tội bọn hắn mà đắc tội với, có cái gì quan trọng? Nếu không phải là chúng ta hai nhà tranh chấp, cái nào đến phiên những cổ đầu tường này nhảy nhót? Đối lại chúng ta thu thập Lư gia, bọn hắn tự nhiên biết nên đứng tại bên nào. Doãn Chấn Hành một trưởng bố ở trên bàn, quyết định cứ làm như vậy. Thừa dịp hiện tại chúng ta tạm thời thoát ly đối phương giám sát, lập tức chia ra tìm người, bố trí ngày mai hành động chi tiết. Ngày kế tiếp chạm vào tối, Lư Tích An đội xe bình ổn đi chạy nhanh tại thông hướng phủ thành quốc tế trung tâm đường bóng rừng bên trên. Trong xe, hắn chính nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu cắt tỉa kế hoạch tiếp theo. Phát ra cùng tôi ra cam kết trợ giúp ngày mai liền có thể đúng chỗ. Mà đêm nay mấu chốt nhiệm vụ chính là mượn trận này tiệc tối triệt để lôi kéo bản địa lắc lư thế lực. Nghĩ đến bản địa thế lực đang phát ra lúc mời mơ hồ lộ ra quy hàng mục đích, Lư Tích An khỏe miệng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Những người này chuyển hướng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Doãn gia nhật mỏng Tây Sơn, người sáng suốt đều thấy rõ ràng. Nhưng mà, Doãn gia không cần cỏ đầu tưởng, hắn Lư gia liền nhất định phải tiếp nhận sao? Ý nghĩ này để trong lòng hắn nổi lên một trận bực bội. cùng Doãn gia luân phiên đắc đấu, để Lư gia đồng dạng tổn thất nặng nề, xác thực cần bổ sung thực lực. Bất quá đây hết thảy đều muốn các loại giải quyết triệt để Doãn Chấn Hành đằng sau lại bàn bạc kỹ hơn. Dưới mắt, ổn định những này bản địa thế lực vẫn là việc cấp bách. Chương 267, đồng thời bị tập kích chương 267, đồng thời bị tập kích đội xe sắp lái vào phía trước châu ngã ba, nữ nhi của hắn Trạch Na sẽ ở nơi đó cùng đội xe tụ hợp. Nghĩ đến nữ nhi, Lư Tích An thần sắc hơi hòa hoãn. Trong khoảng thời gian này, nàng tại Trị An hệ thống nội bộ động tác gọn gàng, sắp thực hiện ra năng lực hơn người. Chỉ là, hắn có chút nhíu mày. Nữ nhi hiển nhiên đối với bộ kia vườn trồng trọt lý do thoái thác lý giải có sai lầm. Nàng lại một lần tâm sự bên trong đề cập, các loại diệt trừ Doãn gia sau muốn đối với Trị An hệ thống tiến hành theo nếp chỉnh đốn chủ trương thông qua trình tự tư pháp đến hiển lộ rõ ràng chính nghĩa, để pháp luật công chính ban ơn cho tất cả mọi người. Loại ý tưởng ngây thơ này để Lư Tích An âm thầm lắc đầu. Cái kia phiên vườn trồng trọt ví von bản ý, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì để thảo mục càng rất hơn giải mà là muốn lấy danh nghĩa này khu chụp mặt khác người làm vườn, để cho mình độc chiếm cả tòa vườn trồng trọt. Quyền lực đấu tranh cho tới bây giờ chính là ngươi chết ta sống, cái gọi là tư pháp công chính, bất quá là quyền lực đánh cờ bên trong một kiện công cụ thôi. Khi trong vườn còn có mặt khác người làm vườn lúc, tự nhiên muốn dơ cao công chính cơ sĩ, đợi cho trở thành duy nhất người làm vườn lúc, vườn trồng trọt bên trong một ngọn cây cỏ, tự nhiên là nên tùy ý bài bố. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, ầm ầm, phía trước truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Dẫn đầu chiếc kia chứa đầy hộ vệ xe Việt giã bị to lớn sóng xung kích lật tung, thân xe trên không trung xoay chuyển nửa vòng sau đập ầm ầm trên mặt đất, bên trong hộ vệ bị ngã đến thất điên bắt đảo. Gần như đồng thời, con đường hai bên bụi cây cùng sân đất như trên lúc phun ra ra dày đặc ngọn lửa. Đạn như mưa to khuynh tả tại trên thân xe, kính chống đạn trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách. Lư Tích An nội tâm đống nhiên trầm xuống. Là ai? Doãn gia sao? Bọn hắn lúc nào bố trí mai phục? Doãn Chấn Hành cùng Doãn Văn Tú rõ ràng một mực tại nghiêm mật giám thị bên dưới, làm sao có thể triệu tập nhân thủ nhiều như vậy? Càng làm cho người ta không hiểu là, bọn hắn làm sao dám tại bản địa thế lực tổ chức tiệc tối trước độc thủ? Ngay tại cái này vừa kinh vừa sợ thời khắc, miếng thủy tinh nước, một viên đạn lạc xuyên thấu cửa sổ xe, đánh trúng ngực phải của hắn. Đau nhức kịch liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân, ấm áp máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ hầu phục và áo trước. Trưởng quan trúng đạn. Nhanh, nhanh bảo hộ trưởng quan. Hộ vệ đội trưởng khàn cả giọng mà quát, đồng thời dùng thân thể ngăn tại Lư Tích An phía trước. Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hộ vệ cấp tốc xuống xe, lấy xe cộ là công sự che chắn tiến hành đánh trả. Nhưng mà kẻ tập kích không chỉ có hỏa lực hung mãnh, mà lại chiếm cứ điểm cao, rõ ràng trải qua chu đáo chặt chẽ bố trí. Thỉnh cầu trợ giúp. Chúng ta tại đường bóng rừng bị tập kích. Tay lái phụ hộ vệ đối với máy truyền tin hô to, lại phát hiện tín hiệu đã bị hoàn toàn che đậy. Bốn tên hộ vệ tạo thành bức tường người, đem Lư Tích An chuyển rời đến tương đối an toàn sau xe. Tùy hành bác sĩ lập tức tiến hành khẩn cấp xử lý, nhưng thương thế nghiêm trọng, máu tươi không ngừng từ giữa ngón tay chảy ra. Lư Tích An cố nén suy yếu, nhìn xem chung quanh không ngừng ngã xuống hộ vệ, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Lần này tập kích quy mô viễn siêu mong muốn, Doãn gia hiển nhiên vận dụng tất cả lực lượng. Trưởng quan, chúng ta bị bao vây. Hộ vệ đội trưởng báo cáo, thanh âm mang theo tuyệt vọng. Trước sau giao lộ đều bị phong tỏa, chỉ ít có 3 tiểu đội ngay tại vây kín. Lư Tích An khó khăn ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy nơi xa lại có hai chiếc nhà mình xe cộ bị súng phóng tên lửa đánh trúng, giấy lên trùng thiên ánh lửa. Mất máu quá nhiều mang tới cảm giác hôn mê trận trận đánh tới, Lư Tích An ý thức được, đây khả năng là hắn nhân sinh bên trong một trận cuối cùng chiến đấu. Cùng lúc đó, chỗ ngã ba mặt khác một bên, Lư Trạch Na đang chuẩn bị cùng phụ thân tụ hợp, tham gia tiệc tối. Xuất phát từ an toàn đề phòng cân nhắc, nàng hôm nay không có cơi thường ngày trước kia mang tính tiêu chí xe riêng, mà là lựa chọn một cấu ngoại quan phổ thông chống đạn xe con. Giờ phút này nàng đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau, lật xem đêm nay hội nghị vật liệu. Cùng Doãn gia toàn diện khai chiến trong khoảng thời gian này, Lư Trạch Na cũng gặp to to nhỏ nhỏ ám sát. Mặc dù đều hữu kinh vô hiểm, nhưng mỗi lần trở về từ coi chết đều để nàng đối với quốc gia này hiện trạng càng thêm thất vọng. Những này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn ám sát, hoàn toàn xem pháp luật là không có gì. Kẻ đương quyền chỉ lo tranh đoạt tu bổ hoa cỏ quyền lực, nhưng xưa nay không hỏi hoa cỏ bản thân ý nguyện. Nàng buông xuống hội nghị vật liệu, cầm lấy bên cạnh hồ sơ túi, bên trong chứa chỉnh đốn Trị An hệ thống sơ bộ phương án. Đợi diệt trừ Doãn gia sau, nàng quyết tâm từ tái tạo luật pháp quyền uy bắt đầu cải cách. Đột nhiên, nơi xa truyền đến trầm muộn tiếng nổ mạnh. Lư Trạch Na bỗng nhiên ngẩng đầu, trái tim đột nhiên gấp, chính là phụ thân trước đoàn xe tới phương hướng. Nhanh liên hệ phụ thân đội xe. Nàng lập tức mệnh lệnh hộ vệ đội trưởng. Nhưng vào lúc này, nàng ngày thường cưỡi chiếc xe đặc chủng kia vừa vặn chạy qua phía trước rồ sơ giác. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, bạo tạc khổng lồ sóng xung kích đem trọn chiếc xe hất tung ở mặt đất, trong xe ba tên hộ vệ tại chỗ bỏ mình. Gần như đồng thời, mấy tên kẻ tập kích từ ven đường trong rừng cây xông ra, cầm trong tay vũ khí tự động hướng đội xe điên cuồng bắn phá. Ba phát đạn đập nện tại Lư Trạch Na trước mắt cưỡi xe cộ trên kính chắn gió, pha lê lập tức tràn ra giống mạng nhện vết rạn. Lư Trạch Na chưa tỉnh hồn mà nhìn xem cách đó không xa cháy hừng hực xe riêng hải cốt, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, nếu không phải sáng nay Lâm Thời này lòng tham cải biến đón xe an bài, giờ phút này nàng đã táng thân biển lửa. Nhưng mà may mắn sau khi, nàng lập tức ý thức được nguy hiểm xa chưa giải trừ. Nhanh lái xe, lập tức rời đi nơi này. Hộ vệ đội trưởng nghiêm nghị quát, đồng thời ý đồ liên hệ trợ giúp. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện tất cả thông tin tín hiệu đều bị chặn đứt, khẩn cấp thư cầu viện căn bản gửi đi không đi ra. Còn thừa hai chiếc xe lập tức ra tốc phá bầy, nhưng kẻ tập kích hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. 6 chiếc xe Việt giã màu đen từ từng cái phương hướng bọc đánh tới, chấn xe cửa sổ mái nhà chỗ không ngừng có thương tay thò người ra xạ kích. Đạn như mưa rơi rơi vào trên thân xe, phía sau xe cửa sổ rất nhanh hiện đầy vết đạn. Hậu phương ngoài 3 cây số, một tòa không đáng chú ý dân cư bên trong. Doãn Chấn Hành cùng Doãn Văn Tú ngay tại lâm thời thiết lập chỉ huy điểm, thông qua viễn trình giám sát tiếp thu tiền tuyến truyền về thỉnh thoảng tin tức. Biết được Lư Tích An trọng thương bị nhốt, Lư Trạch Na cũng sắp bị cầm xuống, hai người liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Doãn Văn Tú mỉm cười, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, tốt. Lư gia tại phủ thành căn cơ, xem ra hôm nay liền muốn nổ tận gốc. Đặc biệt là cái kia Lư Trạch Na, tại cục trị an khắp nơi cùng ta đối nghịch, lần này nhất định phải để nàng trả giá đắt. Doãn Chấn Hành khẽ bước cằm, nhếch miệng lên hài lòng độ cong. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị mở miệng đáp lại lúc, ầm, chỉ huy điểm bên trong ánh đèn bỗng nhiên lấp lóe mấy lần, lập tức triệt để dập tắt. Gần như đồng thời, tất cả thông tin thiết bị phát ra chói tai dòng điện tạc âm, sau đó lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Doãn Chấn Hành nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cấp tốc rút súng lục ra, ánh mắt lợi hại quét về phía ngoài cửa sổ, đồng thời hướng Doãn Văn Tú đánh cái cảnh giới thủ thế. Doãn Văn Tú biến sắc, tay phải đã đặt tại bên hông phối thương bên trên. Hắn quả quyết đè xuống khẩn cấp nút báo động, đối với thai nghe trầm giọng nói, hộ vệ tiểu đội. Nghe được xin trả lời. Chương 268, Doãn Chấn Hành cái chết chương 268, Doãn Chấn Hành cái chết hộ vệ tiểu đội. Nghe được xin trả lời. Doãn Văn Tú một bên lần nữa đối với thai nghe gầm nhẹ, một bên nhanh chóng rút ra súng lục bên hông, ngón cái thuận thế đẩy ra bảo hiểm. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua trong bóng tối gian phòng cửa vào, thân thể có chút trầm xuống, tiến nhập cảnh giới tư thái. Nhưng mà trong thai nghe vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có thỉnh thoảng dòng điện tạc âm. Xem ra xảy ra chuyện. Phía ngoài hộ vệ tinh nhuệ tiểu đội, thậm chí ngay cả một tiếng súng vang, thậm chí một tiếng cảnh báo đều không thể phát ra, liền triệt để đã mất đi liên hệ. Thật sự là một đám phế vật. Doãn Văn Tú quả quyết từ bỏ thông tin nếm thử, hướng mấy bước bên ngoài Doãn Chấn Hành đánh ra thủ thế, thông tin hoàn toàn gián đoạn, ngoại bộ cảnh giới đã mất hiệu. Đề nghị từ bỏ này cứ điểm, lập tức từ B hào ẩn nấp lối ra rút lui. Doãn Chấn Hành sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lẫn nhau che chở lấy, họng súng nhất trí chỉ hướng cửa phòng phía lối vào, nín hơi hướng gian phòng biên giới ẩn nấp lối ra chuyển đi. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch, chỉ có bọn hắn cực lực kiềm chế tiếng hít thở, cùng trong lồng ngực càng ngày càng vang lên nhịp tim. Mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên dây. Ngay tại hai người phía sau lưng cơ hồ muốn gần sát cái kia ẩn nấp lối ra, Doãn Chấn Hành tay hướng về sau nhô ra, sắp sở đến chốt cửa sắt nà, phanh. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang đống nhiên nổ tung. Cái kia phiến nặng nề ẩn nấp lối ra tiểu môn, tính cả khắp chung quanh bức tường giàn khung, bị một cú cuồng bạo đến cực hạn lực lượng từ ngoại bộ ngạnh sinh sinh anh mở. Vỡ vụn mảnh gỗ vụn, vạn mèo kim loại cùng khối bê tông như là đạn pháo mảnh vỡ giống như hướng vào phía trong khách sạn. Sóng xung kích cường liệt lôi cuốn lấy khói bụi trong nháy mắt rót đầy gian phòng, đem Doãn Chấn Hành cùng Doãn Văn Tú hai người hùng hăng tung bay ra ngoài. Doãn Chấn Hành cách cửa thêm gần, bị khí lãng trực tiếp ném không trung, trung điệp ngã xuống tại vài mét bên ngoài trên mặt đất, toàn thân xương cốt phảng phất tan ra thành từng mảnh giống như đau nhức kịch liệt. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, ánh mắt bị tràn ngập khói bụi che đậy, trong lỗ tai ông tác hưởng, chỉ thấy trong bụi mù một cái dị thường thân ảnh khôi ngô cao lớn, như là từ địa ngục leo ra ma thần, một bước bước vào gian phòng. Là Lục Phong. Trong tay hắn bưng ngưỡng một cái đã sửa chữa lại đường kính lớn súng bắn đạn đếm, họng súng còn bốc lên khói lửa, ánh mắt lạnh như băng quét mắt khói bụi, mang theo thuần túy hủy diệt ý chí. Doãn Chấn Hành cố nén đau nhức kịch liệt, mượn khói bụi điểm hộ, dãy rủa lấy hướng Lục Phong giơ thương, có thể khói bụi ngăn cản không được Lục Phong cảm giác bén nhạy, phản ứng của hắn cùng nổ súng tốc độ càng nhanh. Phanh! Súng bắn đạn đếm lần nữa phát ra gầm thét. Vô số nóng dục đạn chỉ hiện lên hình quả hắt vây mà ra, trong nháy mắt bao phủ Doãn Chấn Hành chỗ khu vực. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Doãn Chấn Hành cầm thương cánh tay phải tính cả non nửa bên cạnh bả vai bị đánh cho máu thịt bé bét. Lực trùng kích to lớn đem hắn cả người hung hăng vọt tới vách tường, máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu sau lưng mặt tường. Súng ngắn ứng thanh rơi xuống đất, Doãn Chấn Hành thuận vách tường trượt ngồi xuống, sắc mặt bởi vì đau nhức kịch liệt cùng mất máu trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Một bên khác, Doãn Văn Tú bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, tại cửa bị oanh mở lúc bị khí lãng tung bay. Hắn bằng vào hơn người phản ứng trên không trung điều chỉnh tư thái, lúc rơi xuống đất chỉ chịu vết thương nhẹ, nhưng vối thương của tay trượt xuống cách đó không xa. Hắn cấp tốc quay cuồng, một thanh cơ lấy trên đất súng ngắn. Lúc này, vừa bạn nghe được Lục Phong mở ra một thương kia. Cơ hội tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị giơ thương nhắm chuẩn Lục Phong phương hướng trong nháy mắt, phanh. Một tiếng súng vang từ phía sau truyền đến. Nguyên lai là Sở Tịch. Hắn thừa dịp hai thúc cháu lực chú ý đều bị Lục Phong hấp dẫn lúc, đã từ cửa chính tiến vào chỉ huy gian phòng. Giờ phút này vừa bạn bắt lấy Doãn Văn Tú giơ thương trong nháy mắt, tinh chuẩn một thương đánh nát cánh tay của hắn. A a, cánh tay huyết nục vẩy ra đau nhức kịch liệt để Doãn Văn Tú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sở Tịch cầm thương chậm rãi tới gần, mỗi một bước đều phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Doãn Văn Tú cố nén đau nhức kịch liệt, mượn lui lại tư thế cùng Sở Tịch kéo dài khoảng cách, thẳng đến lưng đụng vào vách tường, không có đường lui nữa. Mồ hôi lạnh từ hắn trên khuôn mặt tái nhợt trượt xuống, hắn gấp rút thở hào hển mở miệng, chờ chút, chúng ta có thể nói chuyện, ta có thể cho các ngươi tiền, rất nhiều tiền lời còn chưa dứt, hắn hoàn hảo tay trái đột nhiên mò về bên hông, phanh. Sở Tịch đạn trước một bước xuyên thủng mi tâm của hắn. Doãn Văn Tú trong mắt tính toán chưa tán đi, cả người đã ầm vang ngã xuống đất. Cùng lúc đó, gian phòng khác một bên, Lục Phong nện bước chân nặng nề đi đến góc tường Doãn Chấn Hành trước mặt. Súng bắn đạn ghém miệng có chút chìm xuống, nhắm ngay cái này hấp hối nam nhân. Doãn Chấn Hành gian nan ngẩng đầu, suy yếu trên khuôn mặt trắng bệnh gạt ra một nụ cười khổ. Các ngươi không thể nào là người Lư gia. Hắn khục lấy bọt máu, thanh âm càng phát ra yếu ớt, chỉ ít để cho ta biết chết tại trong tay ai. Lục Phong không có trả lời. Trả lời hắn là hắc thạch trong ngục giam. Lâm Mặc thông qua Lục Phong tầm mắt quan tới, ánh mắt lạnh như băng. cùng một đạo rõ ràng truyền đạt ý chí. Xử lý sạch. Lục Phong bóp lấy cò súng. Phanh. Súng bắn đạn ghém oanh minh tại trong không gian bịt kín lần nữa bạo hưởng. Doãn Chấn Hành nghi vẫn cùng sinh mệnh, tính cả hắn ý thức sau cùng, tại thời khắc này bị triệt để chôn bụi. Xử lý tốt vết tích đằng sau, Lục Phong cùng Sở Tịch bước ra chỉ huy gian phòng, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mắt. Bên ngoài gian phòng luồn ngang lộn xộn chạy đến Doãn gia tinh duệ hộ vệ tiểu đội thi thể, Cố Ảnh cùng Lã Vọng cầm thương phân lập hai bên cảnh giới. Lúc này, Lục Phong từ Doãn Chấn Hành trên thi thể tìm ra máy truyền tin đột nhiên vang lên dòng điện tạc âm. Một cái dồn dập giọng nam dẫn đầu truyền đến, số 1 tổ báo cáo, Lư Tích An đã bị khống chế. Mục tiêu ngực phải trúng đạn, mất máu nghiêm trọng, xin chỉ thị đến tiếp sau xử trí phương án. Ngắn ngủi lặng im sau, một cái khác hơi có vẻ khẩn trương thanh âm tiếp tục, số 2 tổ báo cáo, Lư Trạch Na đột phá phong tỏa. Mục tiêu chính xuôi theo bảy hào đường cái hướng tây ngoại ô phương hướng chạy trốn, thỉnh cầu vòng vây tiếp viện. Bốn tên tử sĩ trao đổi một ánh mắt, tiếp tục giữ im lặng. 10 giây sau, số 1 tổ thanh âm vang lên lần nữa, trung tâm chỉ huy, xin xác nhận thu đến. Lặp lại, Lư Tích An đã khống chế, thỉnh cầu chỉ thị. Lại qua 5 giây, số 2 tổ thanh âm cũng gia nhập kêu gọi, mang theo rõ ràng nôn nóng, trung tâm chỉ huy, chúng ta ngay tại đuổi bắt mục tiêu, cần vòng vây trợ giúp. Xin mời lập tức trả lời. Các tử sĩ vẫn như cũ duy trì làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Máy truyền tin cái kia bưng, hai vị tổ trưởng tại liên tục kêu gọi không có kết quả sau, rốt cục ý thức được tình huống dị thường. Ngắn ngủi tạm tâm trung ẩn nước truyền đến tiếng thở hào hẹn cùng đệ thấp tiếng nói nói chuyện với nhau. Răng rác một tiếng, thông tin bị cưỡng ép chặt đứt, cuối cùng chỉ để lại nhất đoạn dần dần yếu ớt dòng điện tạc âm. Hai vị tổ trưởng gần như đồng thời cắt đứt truyền tin. Số 1 tổ trưởng nhìn chằm chằm trong tay liên lạc máy truyền tin, sắc mặt âm trầm như nước. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên quyết tuyệt hung quang. Trung tâm chỉ huy xảy ra chuyện. Thanh âm hắn khàn giọng, cấp tốc làm ra phán đoán. Không có khả năng đợi thêm. Mang lên mục tiêu, thanh lý hiện trường tất cả người sống, chúng ta lập tức trở về viện binh trung tâm chỉ huy. Chương 269, tạm thời còn sống chương 269, tạm thời còn sống số 1 tổ trưởng thủ hạ đội hành động viên không chút do dự. Mệnh lệnh bị cấp tốc chấp hành, lưỡi dao cắt thiết hầu rất nhỏ tiếng vang cùng trầm muộn tiếng súng, tại thụ thương bị bắt lư ra hộ vệ ở giữa vang lên, ngắn ngủi mà tăng tốc. Rất nhanh, trừ trọng thương hôn mê Lư Tích An bị thô bạo nhét vào xe cộ, hiện trường lại không một vật sống. Số 1 tổ toàn viên lên xe, động cơ gầm thét, hướng phía trung tâm chỉ huy phương hướng mau chóng bay đi. Một bên khác, số 2 tổ trưởng nắm thật chặt máy truyền tin trong tay, lại nhìn phía trước bảy hào đường cái cuối cùng cái kia cơ hồ muốn biến mất đèn đuôi xe, hung hăng một quyền nện ở trên cửa xe. Mẹ nó. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Trung tâm chỉ huy mất liên lạc, tình huống không rõ, tiếp tục truy kích Trạch Na phong hiểm quá lớn, một khi thoát ly khống chế, bọn hắn chi này cô quân khả năng trái lại trở thành con mồi. Từ bỏ truy kích, hắn quyết định thật nhanh, đối với thủ hạ quát, tất cả mọi người, lập tức lên xe. Chúng ta trở về. Trung tâm chỉ huy khả năng xảy ra chuyện, nhất định phải nhanh cùng số 1 tổ tụ hợp. Hắn cuối cùng không cam lòng nhìn thoáng qua Lư Trạch Na bỏ trốn phương hướng, gắt một cái, cấp tốc thay đổi phương hướng lái rời. Hai đường kẻ tập kích từ bỏ cố định nhiệm vụ, xe cộ quay đầu, hướng phía trung tâm chỉ huy phương hướng mau chóng bay đi, ý đồ tụ hợp sau biết rõ tình huống, ứng đối biến cố bất thình lình. Bảy hào trên đường lớn, Lư Trạch Na nắm chặt trên cửa xe phương lan can, thân thể theo xe cộ kịch liệt sóc nảy mà lay động. Xuyên thấu qua cửa sau, nàng nhìn thấy những cái kia nguyên bản cắn chặt không thả truy binh xe cộ đột nhiên giảm tốc độ, sau đó không có dấu hiệu nào thay đổi phương hướng. Bọn hắn rút lui. Hộ vệ đội trưởng khó có thể tin nói nhỏ, cảnh giác quan sát đến hậu phương, họng súng vẫn như cũ chỉ vào ngoài cửa sổ, không dám có chút buông lỏng. Lư Trạch Na không có trả lời ngay, trái tim của nàng còn tại trong lồng ngực của loạn, cơ hồ muốn xông ra thân thể. Vừa rồi phá vây nhìn như thành thạo điêu luyện, mỗi một bước lần tránh, mỗi một lần phản kích đều ở trong tính toán. Nhưng chỉ có chính nàng biết, đạn dược sắp khô kiệt, thân xe nhiều chỗ chúng đạn dẫn đến điều khiển càng ngày càng khó khăn, hộ vệ cũng người người mang thương. Cái này đã là nọ mạnh hết đà. Nàng thậm chí đã lặng lẽ nắm chặt dấu ở trong ống tay áo chi kia tiểu xảo súng ngắn, đó là thời khắc sống còn lưu cho mình. Nàng ngay cả di ngôn đều đã nghĩ kỹ, tuyệt không thể còn sống rơi vào Doãn gia chi thủ, nhận hết khuất nhục sau lại trở thành ý hiếp phụ thân thể đánh bạc. Nhưng mà, truy binh đột nhiên lui. Mặc dù Lư Trạch Na cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Cái này đột ngột chuyển biến để Lư Trạch Na căng cứng đến cực hạn thần kinh bỗng nhiên lỏng, một cỗ sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Nàng cơ hồ là ngã hoạt trên ghế ngồi, một mực nắm chặt lan can đốt ngón tay lúc này mới chậm rãi buông ra. Còn sống. Chỉ ít, tạm thời còn sống. Nhận biết này mang theo một tia hoảng hốt, tách ra chỉ chốc lát trước quyết tuyệt. Nhưng ngay sau đó, đối với phụ thân tình cảnh càng sâu sầu lo không bị khống chế xông lên đầu, đem điểm này ngắn ngủi may mắn cọ rửa đến không còn một mảnh. Hối hiền lộ, một đầu thông hướng lâm thời chỉ huy điểm đường, ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt trống trải. Số 1 tổ cùng số 2 tổ xe cộ ở đây tụ hợp. Không có hàn huyên, hai vị tổ trưởng cấp tốc trao đổi tin tức. Số 1 tổ trưởng sắc mặt tái xanh, ngựa khí hấp tấp nói, trung tâm chỉ huy triệt để mất liên lạc, vượt qua 5 phút đồng hồ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Số 2 tổ trưởng hít sâu một hơi, hai vị trưởng quan chỉ sợ xảy ra chuyện. Số 1 tổ trưởng ngữ khí chém đinh chặt sắt, ánh mắt đảo qua ở đây hơn 20 người thủ hạ, nhất định phải lập tức trở về. Biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Số 2 tổ trưởng lập tức phụ họa, không sai, không có trưởng quan, kết quả của chúng ta cũng sẽ không tốt. Nhất định phải nghĩ cách cứu viện trưởng quan. Ngay sau đó hắn cấp tốc nói bổ sung, nhưng không có khả năng trực tiếp đi đường cũ. Nếu như trung tâm chỉ huy thật bị bừng, con đường kia hiện tại chính là quỷ môn quan, chúng ta trực tiếp chui vào chính là tự chui đầu vào lưới. số một tổ trưởng lập tức minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói, đường vòng. Đi hương nghiệp đường, mặc dù xa một chút, nhưng bí mật hơn. Đối phương cho dù có mai phục, cũng không có khả năng mỗi con đường đều bận tâm đến. Hắn nhìn chung quanh thủ hạ, đề cao âm lượng cho mình người đặc biệt, mà lại chúng ta nhiều người, trang bị không kém, đều là gia tộc tinh nhuệ. Thật đánh nhau, còn chưa nhất định ai ăn hết ai đây. Đều giữ vững tinh thần đến. Lần này cổ động để có chút bối rối thủ hạ hơi chấn định một chút. Đội xe lần nữa khởi động, quẹo vào càng thêm yên lặng hương nghiệp đường. Số một tổ nào đó chiếc xe trong cốc sau, Lư Tích An bị tùy ý nhét vào trong đó, theo lắc lư lộ diện hơi rung nhẹ. Mất máu quá nhiều để hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hô hấp yếu ớt, sinh mệnh như làn nến tàn trong gió. Đội xe chạy đến hương nghiệp lộ trung đoàn. Địa thế nơi này hơi cao, con đường hai bên là thấp bé sườn đất cùng mọc đầy cỏ hoang đợi khai phát cánh đồng, thưa thớt đèn đường khoảng cách càng xa, bỏ ra vầng sáng càng thêm yếu ớt, hắc ám như là như thực chất bao phủ bốn phía. Ngay tại dẫn đầu xe cộ đèn xe vừa mới đảo qua phía trước một cái dốc thoải lúc, bù bù. Hai đạo kéo lấy đuôi lửa đạn hỏa tiễn đột nhiên từ khác nhau phương hướng trong hắc ám gào thét mà ra. Phát thứ nhất tinh chuẩn trúng đích số một tổ trưởng cưỡi xe dẫn đầu, kịch liệt bạo tạc trực tiếp đem trọn chiếc xe lật tung đến không trung, thân xe trên không trung giải thể, thiêu đốt mảnh vỡ tứ tán bay ra. Phát thứ hai đạn hỏa tiễn thì quán xuyên cuối hàng xe cộ phát động cơ thương, dẫn phát dầu nhiên liệu hai lần bạo tạc, trong nháy mắt đem xe cộ biến thành thiêu đốt quan tài sắt, đóng chặt hoàn toàn cả chi đội xe đường lui. Cái này hai phát tinh chuẩn chí mạng đạn hỏa tiễn chính là Thẩm Viên cùng Thạch Kiên phát ra bắn. Nguyên lai sớm tại các tổ trưởng liên hệ trung tâm chỉ huy thời điểm, truyền tin của bọn hắn liền đã bị xâm lấn giám sát. Bởi vậy, vô luận bọn hắn lựa chọn một con đường nào, chờ đợi bọn hắn đều chỉ sẽ là đo thân mà làm tử vong bấy dập. Ngoa tạo, đạn hỏa tiễn. Số 2 tổ trưởng ở giữa xe cộ bên trong hoảng sợ giống to, đừng ngừng xe, gia tốc tiến lên. Trên xe phản kích. May mắn còn sống sót các tổ viên cuốn quýt bay cửa kính xe xuống, ý đồ tại gia tốc xe cộ chúng cử thương đánh trả. Nhưng bạo tạc khói lửa còn chưa tan đi đi, Vương Diễm liền như là một tòa pháo đài di động giống như từ sườn đất sau hiện thân. Tay hắn xách sáu ống ổ quay súng máy đã bắt đầu xoay tròn thêm nhiệt, họng súng lấp loe trong bóng tối lấy chí mạng hưởng vang. Ngoa tạo, cái này mẹ hắn còn là người sao? Số 2 tổ trưởng trừng to mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Xì 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 xì, ổ quay súng máy gầm thét xé rách bầu trời đêm. Cùng bão mưa đạn như là báo kim loại giống như quét sạch toàn bộ đội xe. Xe cộ thép tấm giống trang giấy một dạng bị xé nát, pha lê tại đợt thứ nhất bắn phá bên trong liền triệt để vỡ vụn. Từ cửa sổ xe nhô ra thân thể doãn ra các tổ viên còn chưa kịp nổ súng, liền bị dày đặc mưa đạn chặn ngang đánh gãy. Số 2 tổ trưởng cưỡi chiếc xe kia trở thành trọng điểm mục tiêu. Ổ quay súng máy đạn trong nháy mắt đánh xuyên nắp động cơ, đánh nổ động cơ. Ngay sau đó mưa đạn chuyển hướng cùng xe, số 2 tổ trưởng còn muốn nói cái gì, cả nửa người liền bị đạn xé nát, đầu lâu cùng lồng ngực nổ bể ra đến, máu tươi cùng óc phun tung tóe ở phía sau sắp xếp trên ghế ngồi. Chương 270, nồi đồng thành thanh toán chương 270, nồi đồng thành thanh toán may mắn còn sống sót các tổ viên co quắp tại trong xe, phí công khẩn cầu lấy thêm giày cửa xe có thể ngăn cản được chí mạng mưa đạn. Nhưng ý nghĩ này ở giây tiếp theo liền triệt để phá diệt. Vương Diễm bước đẩy về phía trước tiến, trong tay ổ quay súng máy tiếp tục phun ra ngọn lửa. Cơn bão mưa đạn giống như tử thần liêm đao, theo thứ tự đảo qua trên con đường mỗi một chiếc còn sót lại xe cộ. Sắt thép giàn khung tại trong mưa đạn bật bèo biến hình, người bên trong xe viên tính cả bọn hắn dựa vào ẩn thân công sự che chắn, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Toàn bộ tiêu diệt quá trình không cao hơn 5 giây. Gần ngàn phát đạn đổ xuống mà ra. Khi tiếng súng ngừng, cả chi đội xe đã không có một cái hoàn chỉnh thân xe, trên con đường trải rộng tiêu đốt hài cốt cùng thi thể huyết nhục mơ hồ. Ổ quay súng máy vỏ đạn tại lộ diện trải thật dày một tầng, còn tại phả ra khói xanh. Thẩm Viên cùng Thạch Kiên đuổi tới phụ cận, nhanh chóng tuần sát chiến trường, đối với mấy cái còn tại co giật thân thể bộ thương. Vương Diễm buông xuống còn tại phả ra khói xanh ổ quay súng máy, cất bước đi hướng số một tổ chức kia bị đánh thành tổ ong dương phía sau. Hắn hô bạo giật ra biến hình kẹp lại dương phía sau đóng. Bên trong, Lư Tích Đan thân trúng mấy đạn, thân thể bị chặn ngang đánh gãy, sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Vị này Lư gia tại phủ thành nhân vật linh hồn, cuối cùng không có thể chờ đợi đến biệt quân, im lặng chết tại đầu này hoang vu trên con đường. Ba người xác nhận chiến trường lại không người sống sau, cấp tốc rút lui hiện trường, biến mất tại hương nghiệp lộ trong hắc ám. Phủ thành trì an cục trung tâm chỉ huy, chuông điện thoại cùng bàn phím tiếng đánh liên tiếp. Bốn phần mang theo mùi khói thuốc xuống hiện trường sơ bộ báo cáo, bị sắc mặt căng cứng cấp dưới theo thứ tự đặt ở trực ban phó cục trưởng trên bàn công tác. Phần thứ nhất, đường bóng rừng. Tấm hình biểu hiện xe cộ hải cốt còn tại thiêu đốt, thi thể giải, vô cùng thế thảm. Sơ bộ phân biệt, người chết đều thuộc về tại Lư Tích An trưởng quan đội hộ vệ. Phần thứ hai, bảy hào đường cái. Một cỗ xe chống bị hủy, ven đường vết đạn từng đống, lưu lại chút ít vết máu. Song phương giao chiến thân phận không rõ. Phần thứ ba, nào đó dân cư. Hiện trường phát hiện nhiều cỗ doanh gia hộ vệ tinh nhuệ thi thể, trong phòng giao chiến vết tích kịch liệt, cuối cùng xác nhận Doãn Trấn Hành trưởng quan cùng Doãn Văn Tú trưởng quan đồng đều đã bỏ mình. Phần thứ tư, thương nghiệp lộ trung đoàn. Miêu tả làm người ta sợ hãi nhất, một đội nhân viên gặp phải tai họa ngập đầu, hiện trường tựa như vi hình chiến trường, xe cộ hủy hết, thi khối bay tứ tung, bạo tạc, súng ống, đạn hỏa tiễn, súng máy vết tích trải rộng, cũng tại trong phế tích phát hiện Lư Tích An trưởng quan thi thể. Trong vòng một đêm, khống chế phụ thành hai đại gia tộc người nói chuyện song song mất mạng. Hiện trường hỏa lực chi hung mãnh, quả thực là đối với trị an trật tự trần trụi của cận. Bây giờ trên mặt bàn duy nhất người cầm quyền chỉ còn lại có Lư Trạch Na. Phó cục trưởng lật xem báo cáo, đầu ngón tay lạnh bước, phản phất có thể xuyên thấu qua trang giấy cảm nhận được chiến trường kia tăng gốc. Hắn phất phất tay ra hiệu hồi báo cấp dưới rời đi, sau đó mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm theo tiêu chuẩn quá trình xử lý. phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, kỹ càng ghi lại trong danh sách. Tất cả báo cáo điều tra, nguyên thủy chứng cứ, toàn bộ đóng gói, chuyển giao. Lư Trạch Na tổ trưởng, đây là khoai lang vòng tay, càng là bữa đòi mạng. Doãn gia cùng Lư gia vận dụng chiến trường cấp bậc hỏa lực tự giết lẫn nhau, sớm đã vượt qua cục trị an có thể xử lý phạm chủ. Giờ phút này tham gia quá sâu, hoặc biểu sai bất luận cái gì thái độ, đều có thể thu nhận tai họa ngập đầu. Minh Bạch. Bên trong trung tâm chỉ huy những nhân viên khác cũng riêng phần mình cúi đầu bận rộn, ngầm hiểu lẫn nhau. Tất cả mọi người rõ ràng, cái gọi là điều tra bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, chân chính phong bạo xa chưa kết thúc. Mà bọn hắn những này thân mang chế ngự người, duy nhất có thể làm chính là tại phong bạo nhãn bên trong tận lực của mình, giữ được tính mạng cùng bát cơm. Cùng lúc đó, phủ thành quốc tế trung tâm phòng yến hội, đèn thủy tinh tản ra sáng chói lại băng lãnh qua mang, tỏa ra phía dưới một đám quần áo ngăn nắp lại vô cùng lo lắng người. Bản địa mấy nhà thế lực nhân vật đại biểu sớm đã trình diện, lại chậm chạp đợi không được đêm nay mong muốn nhân vật chính, Doãn Chấn Hành cùng Lư Tích An. Du Dương dàn nhạc diễn tấu lộ ra không đúng lúc, tinh mỹ món ăn không người hỏi thăm. Mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng trao đổi lấy tin tức, nụ cười trên mặt cứng ngắc, trong ánh mắt tràn đầy suy đoán cùng bất an. Doãn trưởng quan cùng Lư trưởng quan cũng chưa tới. Điện thoại cũng liên lạc không được, bên ngoài giống như có đại sự xảy ra, người của ta nói có vài chỗ địa điểm truyền đến tiếng nổ mạnh, còn có dày đặc tiếng súng. Chẳng lẽ một vòng mới đã bắt đầu? Tiếng bàn luận xôn xao tại trong phòng yến hội quân quần. Bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị yến hội, bọn hắn treo giá ăn ý, tại thời khắc này tựa hồ cũng thành trò cười. Nếu như hai vị chính chủ trực tiếp ở đây bên ngoài phân ra sinh tử, vậy bọn hắn những này chờ đợi bị chiêu an cỏ đầu tường tình cảnh trở nên xấu hổ vô cùng cùng nguy hiểm. Không có ai biết nên tiếp tục chờ đợi hay là nên lập tức rời đi nơi thị phi này. Mỗi một loại lựa chọn đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Ngay tại mảnh này làm cho người hít thở không thông lo sợ nghi hoặc bên trong, phòng yến hội đại môn bị đống nhiên đẩy ra. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung cửa ra vào. Tại Lư gia hộ vệ cùng cục trị an nhân viên chen chúc bên dưới, Lư Trạch Na xuất hiện ở nơi đó. Nàng đã thay đổi nhuốm máu quần áo, một lần nữa mặc vào thẳng màu đậm chế ngự, tóc cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng sắc mặt tái nhợt, cùng cặp kia ẩn chứa to lớn cực kỳ bi ai cùng băng lãnh quyết ý con mắt, tỏ rõ lấy nàng vừa mới kinh lịch biến đổi lớn. Ánh mắt của nàng như là băng truy, chậm rãi đảo qua toàn trường, mỗi một cái cùng nàng đối mặt người đều cảm thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên. Lư Trạch Na không nói gì, nhưng nàng xuất hiện bản thân, chính là một cái lại minh sắc bất quá tín hiệu. Phủ thành Doãn gia, thua. Nếu như là Doãn gia thắng, đứng ở chỗ này không phải là Lư Trạch Na. Lư Trạch Na không nhìn tất cả điều tra, sợ hãi hoặc định nội ánh mắt, thanh âm của nàng rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Doãn Chấn Hành, Doãn Văn Tú, âm mưu ám sát phụ thân ta Lư Tích An, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Tiến hội hủy bỏ. Tất cả mọi người lưu tại nguyên địa, không được tự tiện rời đi. Cục trị an tổ điều tra đặc biệt, đem lập tức đối với các vị tiến hành hỏi ý, làm rõ cùng Doãn gia phạm pháp cấu kết. Hắc Thạch Ngục Giam. Lâm Mặc trong ý thức, đến từ phụ thành tình báo chậm rãi tụ hợp vào. Thẩm phán mục tiêu, Doãn Chấn Hành điểm tội ác, 30.000 điểm thẩm phán trình độ. Tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được săn tội giá trị 30.000 điểm. Thẩm phán mục tiêu, Doãn Văn Tú điểm tội ác, 10.000 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được săn tội giá trị 10.000 điểm. Thẩm phán mục tiêu, Lư Tích An liên quan thanh toán điểm tội ác, 25.000 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được săn tội giá trị 25.000 điểm. Thẩm phán mục tiêu, Doãn gia tổ hành động thành viên phụ thành địa khu điểm tội ác, 8.000 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được săn tội giá trị 8.000 điểm. Săn tội giá trị số dư còn lại, 83.000 điểm. Chương 271, nghi thần nghi quỷ. Chương 271, nghi thần nghi quỷ khổng lồ săn tội giá trị số lượng, ghi chép phủ thành chi dạ thanh toán. Doãn gia tại phủ thành nhân vật trọng yếu, Doãn Chấn Hành, Doãn Văn Tú, tính cả nó lệ thuộc trực tiếp lực lượng vũ trang, đã bị triệt để xóa đi. Lư Tích An, cái này tại phủ thành cùng Doãn gia chiến đấu nhiều năm đối thủ, cũng tại trận này trong hỗn loạn chết. Đối với Lâm Mặc mà nói, kết quả này có thể xưng hoàn mỹ. Doãn gia lực lượng tiến một bước suy yếu, Lư gia cũng bị thương nặng, hai nhà cừu hận càng sâu. Mà chính hắn, vẫn hoàn mỹ ẩn nấp tại phía sau màn. Không người có thể đem ánh mắt nhìn về phía tòa này xa xôi hắc thạch ngục giam. Theo Doãn gia cây to này càng nhiều thân canh đứt gãy, bao phủ tại đỉnh đầu hắn khói mù lại tán đi mấy phần. Tự do ngày càng gần. Doãn Chấn Hãn, Doãn Chấn Hành, Doãn gia nhân vật trọng yếu, nhất là Doãn công thân tộc đã đánh mất hầu như không còn. Còn lại già nhỏ, có thể một mình đảm đương một phía, chỉ còn lại có tọa trấn Long Thành Doãn Chấn Nguyên. Người này chấp trưởng Long Thành, khống chế quốc gia nguồn năng lượng mạnh mạnh, là Doãn công phía dưới lớn nhất thực quyền phong cương đại lại. Phá hủy hắn, không chỉ có thể chặt đứt Doãn công trọng yếu nhất cánh tay, cũng chính là đối với lão nhân kia ý chí một kích cuối cùng. Ý thức chìm vào hệ thống, chỉ lệnh rõ ràng hạ đạt. Tội ác nhìn rõ, trước mắt phạm vi 15.000 mét. Cường hóa phạm vi tội ác nhìn rõ, phạm vi tăng lên đến 19.000 mét. Ngoài ý muốn chế tạo, trước mắt phạm vi 15.000 mét. Cường hóa phạm vi ngoài ý muốn chế tạo, phạm vi tăng lên đến 19.000 mét. San tội giá trị số dư còn lại, 3.000 điểm. Vô hình cảm giác bích lũy lần nữa mở rộng, 19 cây số bán kính, tinh chuẩn bao trùm lòng thành khu vực hạch tâm cực kỳ xung quanh yếu hại. Giờ phút này, cả tòa Long Thành phảng phất tại trong bàn tay hắn triển khai, bất luận cái gì cất giấu ác ý cùng tội nghiệt đều không chỗ che thân. Hắn có thể tại thành thị tùy ý nơi hẻo lánh, là đặc biệt mục tiêu bệnh vận mệnh Trung Quốc. Doãn Chấn Nguyên cùng Doãn Văn Thâm đem tự thể nghiệm tấm này vì bọn họ lượng thân dệt thành thiên la địa võng. Long Thành trì an cục tầng cao nhất máy bay trực thăng bãi bên trên, gió sớm mang theo một chút hơi lạnh. Nội ứng tử sĩ Phùng Mạn ôm một chồng văn bản tài liệu, cúi đầu đi ở trong thông đạo, vừa lúc cùng thần thái trước khi xuất phát đội vã Doãn Văn Thâm đối diện gặp gỡ. Doãn cục. Phùng Mạn dừng bước lại, có chút nghiêng người nhường đường. Doãn Văn Thâm không yên lòng gật đầu, bước chân chưa ngừng, trực tiếp từ bên người nàng lướt qua, mang theo mấy tên tùy tùng đi hướng bộ kia chờ lệnh máy bay trực thăng. Hắn đầy đầu đều là sắp tổ chức hội nghị khẩn cấp, cùng nội bộ gia tộc mới nhất nhân sự dung chuyển. Phùng Mạn đứng tại chỗ, nhìn xem Doãn Văn Thâm hơi có vẻ nôn nóng bóng lưng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Thẳng đến hắn leo lên máy bay trực thăng bãi, Phùng Mạn mới quay người rời đi, như là một cái bình thường nhất viên chức. Máy bay trực thăng bên cạnh, nhân viên hậu cần mặt đất vừa mới hoàn thành trước khi cất cánh kiểm tra lần cuối. Trưởng quan, bộ này trên phi cơ trực thăng tuần vừa hoàn thành định kỳ kiểm tra tu sửa, phi hành ghi chép rất sạch sẽ. Tùy Tùng đứng tại Doãn Văn Thâm trước người mở ra cabin cửa, ngựa khí cung kính báo cáo, cơ trưởng bảo hôm nay khí lưu bình ổn, rất thích hợp phi hành. Doãn Văn Thâm gật đầu nói, "Ân." Hắn xoay người tiến vào cabin, cửa khoang tại phía sau hắn phanh một tiếng đóng lại, đem ngoại giới thanh âm ngăn cách. Ngay tại lúc cửa khoang khép kín trong nháy mắt, ai cũng chưa từng chú ý tới, tại chủ xoay cánh hệ thống một cái cực kỳ ẩn nấp chỗ nối tiếp, một cái thừa trọng ổ trục nội bộ dầu bôi chân chính lấy một loại khác thường tốc độ lặng yên bay hơi. Cái này vốn nên tại thông lệ giữ gìn bên trong bị phát hiện biến hóa rất nhỏ, lại bị một cố lực lượng vô hình tinh chuẩn che giấu. Kim loại cùng kim loại ở giữa, tầng kia cực kỳ trọng yếu màng bảo hộ ngay tại biến mất, nhỏ xíu làm ma sát đã bắt đầu. Chỉ có tinh mật nhất dụng cụ mới có thể phát hiện, kim loại mệt nhọc vết dạng ngay tại ổ trục lăn đạo nội bộ lặng yên sinh sôi. Doãn Văn Thâm tựa ở mềm mại trên ghế ngồi, vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Phi công ở phía trước tiến hành thông thường thao tác, đồng hồ đo bên trên ánh đèn theo thứ tự sáng lên, động cơ bắt đầu phát ra trầm thấp quanh mình. Máy bay trực thăng chậm rãi lên không, Long Thành Trị An cục đại lâu nóc nhà ở phía dưới từ từ nhỏ dần. Doãn Văn Thâm xuyên thấu qua cửa sổ mạ tàu, nhìn qua phía dưới như là bản cờ nghiên cứu giống như thành thị hình dáng, nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Đàm phán triệt để vỡ tan, Lư Gia, Phát Gia, Thôi Gia liên thủ tạo áp lực, thái độ cường ngạnh đến vượt qua tưởng tượng. Mà nội bộ gia tộc càng là tin giữ liên tục, thành viên hoạch tâm liên tiếp chết, nhất là ngày hôm trước phủ thành trấn Hành thúc chết, để gia tộc một cái trọng yếu điểm tựa trong nháy mắt sụp đổ. Thanh Thành bên kia mơ hồ truyền đến tiếng gió, gia tộc cố ý để hắn đi lấp bộ phủ thành chống chỗ. Đó là cái miệng núi lửa, một cái xử lý không tốt, chính là thân bại danh liệt, thậm chí hắn không dám nghĩ sâu xuống dưới. Một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực chiếm lấy hắn. Gia tộc cự luân đang hạ xuống, mà chính hắn, tựa hồ cũng bị cuốn vào cái này không cách nào nghịch chuyển trung tâm vòng xoáy. Ngay tại Doãn Văn Thâm đắm chìm tại cái này nặng nề trong suy nghĩ lúc, đỉnh đầu chủ xoáy cánh hệ thống bên trong, cái kia bị tiêu ký ổ trục còn tại lặng yên không một tiếng động chuyển biến xấu. Kim loại mệt nhọc vết dạn đang kéo dài phi hành ứng lực bên dưới, chính dọc theo tinh giới lấy tốc độ nhanh hơn kéo dài. Như là vết mực đang hút nước trên giấy lan tràn, khoảng cách điểm giới hạn còn sót lại chút xíu. Mỗi một lần xoáy cánh chuyển động mang tới làm ma sát, đều tại gia tốc quá trình này, là sắp đến sụp đổ tích xúc sau cùng năng lượng. Không trung, khí lưu bình ổn. Máy bay trực thăng lấy tuần hành tốc độ bay đi lấy. Đột nhiên, Doãn Văn Thâm từ nặng nề trong suy nghĩ bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Một loại khó nói nên lời không hài hòa cảm giác chiếm lấy hắn, phảng phất có cái gì thanh âm rất nhỏ vừa mới sát qua màng nhĩ của hắn. Cảm giác kia thoáng qua tức thì, lại làm cho hắn lưng không hiểu mát lạnh. Hắn cơ hồ là vô ý thức lập tức đứng người lên, ánh mắt lợi hại nhanh chóng đảo qua trong buồng phi cơ bộ. Tất cả kim đồng hồ đều tại bình thường lục sắc trong khu vực bình ổn nhảy lên, không có bất kỳ cái gì một chiếc báo động đèn lấp lóe chướng mắt hồng quang. Trong khoang thuyền mặt khác hết thể nhìn cũng đều ngay ngắn trật tự, không có chút nào dị trạng. Tùy Tùng gặp Doãn Văn Thâm đột nhiên đứng lên, lập tức đứng dậy theo, cảnh giác mà hỏi thăm, "Thế nào, trưởng quan?" Cảm giác không đúng kình, Doãn Văn Thâm cao mày, thanh âm căng cứng, giống như nghe được cái gì. "Các ngươi có nghe được sao?" Tùy Tùng nghe vậy lập tức thông qua bộ đàm hệ thống hướng phi đi viên truyền đạt, "Cơ trưởng, xin mời lập tức kiểm tra tất cả hệ thống." Phi công cấp tốc kiểm tra đồng hồ đo, sau đó kiểm tra mấy cái tham số, tất cả dáng vẻ tham số bình thường, hệ thống vận hành bình ổn. Tùy Tùng nhìn chung quanh cabin sau cũng lập tức trở về báo, trong buồng phi cơ bộ kiểm tra hoàn tất, chưa phát hiện bất cứ gì thường nào. Nghe được Tùy Tùng cùng phi công báo cáo, Doãn Văn Thâm chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Hắn ép buộc chính mình tiến hành một lần sâu xa hô hấp. Không có cảnh báo, tham số bình thường. Có lẽ là gần nhất áp lực quá lớn, thật bóng rắn trong chén. Doãn Văn Thâm ý đồ dạng này tự an ủi mình, thân thể nhưng như cũ cứng đờ tựa ở trên ghế ngồi, không cách nào hoàn toàn buông lỏng. Hắn thậm chí tại nội tâm cười một cái tự giễu, lúc nào trở nên như vậy nghi thần nghi quỷ. Chương 272, rơi xuống máy bay trực thăng chương 272, rơi xuống máy bay trực thăng nghe được Tùy Tùng giải thích, Doãn Văn Thâm nội tâm an tâm một chút. Hắn chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, ý đồ đem vừa rồi cái kia thoáng qua tức thì bất an quy tội quá độ mệt nhọc. Ngay tại lúc Doãn Văn Thâm cái kia tự rêu suy nghĩ chưa hoàn toàn tiêu tán một giây sau, chủ xoay cánh hệ thống nội bộ, cái kia đạo ẩn nút vết dạn rốt cục đột phá sau cùng cường độ cực hạn. Bang! Một tiếng nột ngạt như cự một bẻ gãy, lại bén nhọn như kim loại xé rách đáng sợ tiếng vang, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Toàn bộ máy bay trực thăng khoang tàu tùy theo kịch liệt chấn động, như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng. Đồng hồ đo bên trên, mấy cái mấu chốt đèn chỉ thị trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt hào quang màu đỏ, bén nhọn chủ cảnh cáo âm hưởng triệt khoang điều khiển. Cảnh cáo! Chủ xoay cánh hệ thống trục trặc. Cảnh cáo! Dịch áp lực đánh mất. Cơ trưởng trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, hai tay của hắn gắt gao bắt lấy cần điều khiển, ý đồ ổn định hoàn toàn mất khống chế thân máy, nhưng hết thảy đều là phi công. Cần điều khiển trong tay hắn run rẩy dữ dội, phản hồi về tới chỉ có mất khống chế rung động. Lúc này máy bay trực thăng tựa như một mảnh bị cuồng phong xé rách lá rụng, bắt đầu điên cuồng xoay tròn hạ xuống. Trong buồng phi cơ, mất trọng lượng cảm giác đột nhiên đánh tới, tất cả chưa vững chắc định vật phẩm tại trong khoang thuyền bốn chỗ bay đụng, đôn đốp rung động. Doãn Văn Thâm bị dây an toàn gắt gao trói buộc trên ghế ngồi. Máy bay trực thăng mỗi một lần kịch liệt xoay tròn đều để dây an toàn càng sâu khảm vào thân thể của hắn, mang đến cho hắn ngạt thở giống như thống khổ. U thai bén nhọn vang lên, cơ hồ lấn át tiếng cảnh báo. Trái tim của hắn tại trong lồng ngực cuộn loạn, huyết dịch phảng phất trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, mang đến một trận mê muội. Cơ hồ là bản năng, hai tay của hắn gắt gao bắt lấy chỗ ngồi hai bên lan can. Ngay tại cái này gần như mất khống chế trạng thái, xuyên thấu qua đối diện cửa sổ mặt tàu, ngoài cửa sổ cảnh tượng không bị khống chế tràn vào tầm mắt của hắn. Xanh thẳm bầu trời, xám trắng đại địa, dày đặc kiến trúc lấy càng lúc càng nhanh tốc độ ở trước mắt quay cuồng tới gần cùng phóng đại. Hắn có thể nhìn thấy trên mặt đất xe cộ di động, nhìn thấy mái nhà biển quảng cáo, nhìn thấy trên đường phố xa xa như là kiến hôi bóng người. Đây hết thảy đều đang xoay tròn bên trong vận bèo biến hình. Ta không muốn chết. Trong buồng phi cơ tùy tùng tiếng thét chói tai để Doãn Văn Thâm đưa ánh mắt thu hồi đến trong khoang thuyền. Hắn nhìn thấy phi công hai tay còn tại điên cuồng nếm thử các loại thao tác, không ngừng hoán đổi lấy dự bị hệ thống chớp mở. Nhưng đồng hồ đo bên trên những cái kia chướng mắt hồng quang không có biến hóa chút nào. Hệ thống xi lanh số ghi đã về không, chủ xoay cánh vận tốc bay ngay tại kịch liệt hạ xuống. Đồng hồ đo biểu hiện ngoại bộ độ cao đã không đủ 200m, mà hạ xuống tốc độ vượt qua mỗi giây 20m. Một cỗ băng lãnh tuyệt vọng bắt đầu thuận xương sống lan tràn. Doãn Văn Thâm cũng không muốn chết. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa khoang, trong đầu hiện lên khẩn cấp mở ra cửa khoang chương trình. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, tại độ cao này cùng tốc độ xuống, cho dù có thể mở ra cửa khoang, to lớn ép kém cùng xoay tròn cũng sẽ đem người trong nháy mắt vụt ra, còn sống tỷ lệ cơ hồ là không. Bản năng cầu sinh khu sử Doãn Văn Thâm đầu góc điên cuồng chuyển động, muốn tìm được khả năng còn sống phương pháp. Thời gian phảng phất bị kéo dài, lại phảng phất tại gia tốc trôi qua. Nhưng vào lúc này, xoẹt xẹt, cơ thể lần nữa phát ra không chịu nổi gánh nặng kim loại xé rách âm thanh, chủ xoay cánh kết nối cơ cấu triệt để giải thể. Cabin đỉnh chóp bắt đầu xuất hiện vết nứt, mãnh liệt khí lưu từ trong khe hở tràn vào, cuốn lên trong buồng phi cơ văn bản tài liệu cùng các loại tạp vật. Không, kéo lên a! Cơ trưởng cuối cùng tràn ngập kinh hãi cùng tuyệt vọng gào thét, bị bên ngoài tiếng gió gào thét cùng cơ thể giải thể chói tai tạp âm trong nháy mắt nuốt hết. Doãn Văn Thâm cuối cùng nhìn thấy, là cửa sổ mạn tàu bên ngoài một mảnh dị xét nhà máy nóc nhà bằng tốc độ kinh người nhào tới trước mặt. Hắn nhắm mắt lại, tất cả dây ruột tại tuyệt đối vật lý pháp tắc trước mặt hóa thành hư không. Doãn Văn Thâm, à, phụ thân xoay tròn rơi xuống máy bay trực thăng, mang theo thẳng tiến không lùi hủy diệt tình thế, đột nhiên đánh tới Long Thành biên giới mảnh kia nhà máy nóc nhà. Và anh, một đoàn hỏa cầu thật lớn đằng không mà lên, trong nháy mắt thôn vệ tất cả thanh âm, tia sáng, cùng sinh mệnh, thiêu đốt mảnh vỡ như đồng táng lễ bên trên màu đen tiền giấy, vang tứ tán. Đen đặc nóng hổi cột khói vặn vẹo lên sông thẳng lên trời, giống một cây chẳng lành ngón tay, tuyên cáo trận này tỉ mỉ bày kế ngoài ý muốn cuối cùng kết thúc. Tại phía xa hắc thạch ngục giam, Lâm Mặc ý thức chỗ sâu, quay lại lấy vừa mới phát sinh hết thảy. Cùng cái kia thông qua phùng mạng con mắt, tại Doãn Văn Thâm đăng ký trước đã lặng yên khởi động thẩm phán chương trình. Sử dụng năng lực, ngoài ý muốn chế tạo. Mục tiêu, Long Thành Trị An cục số hiệu 307 máy bay trực thăng, chủ xoáy cánh liên động ổ trục. Sự kiện, gia tốc đặc biệt ổ trục nội bộ dầu bôi trơn kém hóa cùng sói mòn, dẫn dụ kim loại mệt nhọc vết rạn tại đặc biệt ứng lực dưới điều kiện mở rộng. Cuối cùng dẫn đến ổ trục tại không trung lúc phi hành đột nhiên chết, dẫn phát chủ xoay cánh hệ thống trong nháy mắt sức chịu đựng mất cân bằng, liên động kết cấu vỡ vụn. Căn cứ sự kiện logic phức tạp độ cùng độ chính xác yêu cầu, tiêu hao săn tội giá trị 500 điểm. Săn tội giá trị số dư còn lại 2500 điểm. Trận này tinh chuẩn ngoại ý muốn đã kết thúc. Long Thành biên giới, lệ thuộc vào Doãn gia danh nghĩa một tòa nhà máy nóc nhà, bị rơi xuống máy bay trực thăng phá tan một cái giữ tợn chỗ thủng. Khói đặc lôi cuốn lấy khét lẹt mùi phóng lên tận trời, ánh lửa đang vặn bẹo khung xương kim loại cùng nhà máy kết cấu ở giữa cấp tốc lan tràn. Ngay tại xưởng bên trong thao tác cố máy các công nhân, gia phủ đỉnh truyền đến kịch liệt tiếng va đập, cùng tùy theo mà đến bạo tạc chấn động, cả kinh dừng việc làm trong tay kế. Nóc nhà. Nhà máy nóc nhà bị thứ gì nện xuyên? Một cái tuổi trẻ công nhân chỉ vào phía trên kinh hô. Chỉ huy trực ban đốc công cấp tốc chạy đến phụ cận, thấy rõ tình huống sau biến sắc, lập tức hướng phía xưởng bên trong đám người hô to, là máy bay rớt xuống. Tất cả mọi người lập tức rút lui xưởng. Nhanh, đi ra bên ngoài đất chống tập hợp. Gần như đồng thời, đốc công lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp bấm phụ cận cục trị an điện thoại. Nơi này là Doãn thị tập đoàn thứ 3 vườn kỹ nghệ, một khung máy bay trực thăng rơi vỡ tại chúng ta nhà máy số 3 nhà máy trên nóc nhà. Tin tức cấp tốc truyền ra. Sau đó không lâu, chói hai chị An chung xe âm thanh từ xa mà đến gần. Trước hết nhất chạy đến là quản hạt khu vực kia thành Tây sở chị An xe tuần tra. Mấy tên tuổi trẻ chị An viên nhìn trước mắt còn tại thiêu đốt hải cốt cùng tàn mát cháy đen nhân thể tổ chức, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn cấp tốc kéo dây cảnh giới, nhưng hỏa thế cùng khói đặc để tới gần trở nên khó khăn. Kêu gọi trợ giúp, cần phòng cháy cùng cấp cứu. Dẫn đội trưởng đối với bộ đàm gấp rút la lên. Tin tức tầng tầng báo cáo, kinh động đến Long Thành Trị An tổng cục điều động điều tra đội xe gào thét mà tới, dẫn đội là Cao Phong cùng Triệu Đông Lai. Trước khi đến nghe được máy bay trực thăng rơi vỡ tại Doãn gia nhà máy lúc, trong lòng hai người đã có dự cảm, bọn hắn sáng nay tận mắt nhìn đến Doãn Văn Thâm leo lên cục Trị An chuyên dụng máy bay trực thăng. Cao Phong mặt không thay đổi nhìn xem máy bay trực thăng hải cốt, lần trước Tô Hiểu sự kiện sớm đã để hắn đối với Doãn Văn Thâm người như vậy thoá mà biết chi, bởi vậy hắn chỉ đem lần này thăm dò là coi như bình thường làm việc đến đối đãi. Chương 273, tồn tại số hiệu chương 273. Tổ đại số hiệu Triệu Đông Lai thì cấp tốc chỉ huy hiện trường, một tổ hiệp trợ phòng cháy khống chế hỏa thế, tổ 2 xác nhận người chết thân phận, tổ 3 chuẩn bị điều tra. Chuyên nghiệp hiện trường điều tra nhân viên mặc trang phục phòng hộ, đợi hỏa thế hơi khống sau tiến nhập hiện trường. Bọn hắn coi chừng thu thập mảnh vỡ hài cốt, nhưng chủ xoáy cánh hệ thống tại va chạm cùng trong hỏa hoạn cơ hồ hoàn toàn tổn hại, vặn mèo mảnh kim loại tản mát tại bốn phía, cái này cho sưu tập làm việc mang đến rất lớn khó khăn. Kỹ thuật chuyên gia ý đồ tìm kiếm phi hành máy đi chép, lại phát hiện lắp đặt vị trí vừa lúc tại va chạm điểm trung tâm, vẹn vẹn thu về đến bộ phận đốt dùng tàn tiến. Đồng hồ đo cũng tổn hại nghiêm trọng, đại bộ phận số liệu không cách nào đọc đến. Chủ xoay cánh kết nối bộ kiện tổn hại quá nghiêm trọng, kỹ thuật chuyên gia hướng Cao Phong báo cáo. Cần tiến hành phòng thí nghiệm cấp bậc kim loại thành phần phân tích cùng đứt gãy quét hình, cái này chí ít cần một tuần thời gian. Triệu Đông Lai nhíu mày hỏi, có hay không sơ bộ phán đoán? Kỹ thuật chuyên gia lắc đầu, trước mắt chỉ có thể xác định là máy móc trục trặc dẫn đến rơi vỡ. Nhưng cụ thể là giữ gìn vấn đề hay là kết cấu mệt nhọc, cần tiến một bước kiểm tra đo lường. Chủ xoay cánh mấy cái mấu chốt kết nối kiện đều nghiêm trọng biến hình, có chút bộ kiện thậm chí dung hợp ở cùng nhau, tách rời đều rất khó khăn. Một bên khác, pháp y tiểu tổ bắt đầu ở hải cốt bên trong tìm kiếm người gặp nạn di thể. Bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt cùng kịch liệt va chạm, bốn cô di thể đều đã nghiêm trọng thành than biến hình. Pháp y tổ trưởng chỉ huy đội viên đối với di thể tiến hành số hiệu, cũng đã rút ra tương đối hoàn chỉnh răng hàng mẫu cùng xương cốt tổ chức. Tại cửa khoang vị trí, điều tra nhân viên phát hiện một khối thiêu hủy hơn phân nửa chỉ an giấy chứng nhận tàn phiến, kim loại số hiệu vẫn khả biện biết. Triệu Đông Lai lập tức chỉ thị điều tra viên thẩm tra đối chiếu số hiệu thuộc về. Điều tra viên hướng Triệu Đông Lai báo cáo, giấy chứng nhận số hiệu cùng Doãn Văn Thâm cục trưởng số hiệu hoàn toàn nhất trí. Phát hiện này để không khí hiện trường bỗng nhiên ngưng trọng. Mặc dù còn cần chờ đợi DNA kiểm tra đo lường cuối cùng xác nhận, nhưng giấy chứng nhận đã có thể sơ bộ xác định, người gặp nạn chính là Doãn Văn Thâm. Cao Phong đứng đang thiêu đốt sau phế tích trước, trên mặt duy trì chuyên nghiệp mà nghiêm túc biểu lộ. Mà ở hắn tỉnh táo bề ngoài bên dưới, nội tâm lại nổi lên một tia khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Hắn nhớ tới Doãn Văn Thâm tại Tô Hiểu sự kiện bên trong hành động, nhớ tới những cái kia bị Doãn gia trả đạm chỉnh tự tư pháp. Nhưng hắn rất nhanh tập trung ý chí, nhắc nhở chính mình thời khắc này thân phận cùng chức trách. Lập tức báo cáo. Cao Phong ra lệnh. Hắn biết rõ, Doãn Văn Thâm tin chết một khi xác nhận, chắc chắn dẫn phát Doãn gia càng kịch liệt phản ứng. Long Thành tiếp xuống thế cục, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Long Thành trưởng quan phòng làm việc. Doãn Chấn Nguyên vừa kết thúc một cái liên quan tới phủ thành đến tiếp sau xử trí viễn trình hội nghị gia tộc. Hắn hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, dùng sức xoa nở huyệt thái dương, ý đồ xua tan cái kia cỗ sâu tận xương thủy mọi mệt. Phủ thành cục diện rối rắm này, Doãn Chấn Hành thúc cháu chết bất đắc kỳ tử, để vốn là càng cưng thế cục càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, cửa ban công bị bỗng nhiên đẩy ra, thậm chí không có lệ cũ tiếng đập cửa. Tâm phúc của hắn bí thư bước chân gấp rút xâm nhập, trên mặt huyết sắc mất hết, trong tay chăm chú nắm chặt một phần túi văn kiện. Trưởng quan bí thư thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn động tác cứng đờ đem văn bản tài liệu đặt ở rộng lớn trên bàn công tác, vừa lấy được khẩn cấp báo cáo. Liên quan tới một khung máy bay trực thăng rơi vỡ sự kiện. Máy bay trực thăng. Doãn Chấn Nguyên nhịp tim bỗng nhiên loạn vỗ, một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường như là nước đá giống như trong nháy mắt tới khắp toàn thân. Hắn xác thực biết Văn Thâm sáng nay sử dụng máy bay trực thăng. Doãn Chấn Nguyên bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sắc bén đính tại bí thư trên mặt, ý đồ từ đối phương tránh né trong ánh mắt tìm tới một tia phủ định khả năng. Cái nào một khung? Bí thư khó khăn nuốt xuống một chút, tránh đi trực tiếp trả lời. Rơi vỡ địa điểm tại thành Tây, thứ ba vườn kỹ nghệ, số 3 nhà máy nóc nhà. Doãn Chấn Nguyên không hỏi tới nữa, nắm lấy túi văn kiện. Hắn thô bạo xé mở bịt kín đầu, rút ra bên trong báo cáo trang giấy. Ánh mắt trước hết nhất bắt được chính là hiện trường quay chụp tấm hình, vạn mèo cháy đen khung xương kim loại, quen thuộc cục trị an đồ trang tàn phiến, cùng trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình hình dáng hình người. Hô hấp của hắn bỗng nhiên đình trệ, ánh mắt nhanh chóng rời xuống, lướt qua những cái kia miêu tả và chạm vết tích cùng hỏa thế văn tự, gắt gao khóa chặt tại sơ bộ thân phận phân biệt một cột. Tại cửa khoang phụ cận phát hiện thiêu hủy giấy chứng nhận tàn phiến, số hiệu trải qua thẩm tra đối chiếu, cùng Doãn Văn Thâm cục trưởng phối phát giấy chứng nhận số hiệu nhất trí hiện trường phát hiện 4 cố di thể, đồng đều nghiêm trọng thành than. Cần chờ đợi DNA kiểm tra đo lường cuối cùng xác nhận số hiệu nhất trí 4 chữ này, giống đạn một dạng đánh vào trên mắt của hắn. Báo cáo giấy từ hắn trong nháy mắt thoát lực giữa ngón tay trở xuống, phiêu tán ở trên thảm. Cả người hắn cứng tại trong ghế, phản phất bị rút sạch tất cả khí lực, chỉ có lồng ngực kịch liệt phập phồng. Là Văn Thâm, thật là con của hắn. Vài giây đồng hồ tĩnh mịch giống như trầm mặc sau, Doãn Chấn Nguyên đột nhiên hít sâu một hơi, giống như là sắp chết đuối người nổi lên mặt nước. Hai tay của hắn chống đỡ mặt bàn, mu bàn tay nổi gân xanh, cố gắng duy trì lấy lung lay sắp đổ chấn định. Nguyên nhân là cái gì? Bí thư cúi đầu, hiện trường điều tra cùng kỹ thuật chuyên gia sơ bộ phán đoán là máy móc trục trặc. Chủ xoay cánh hệ thống ra nghiêm trọng vấn đề, nhưng cụ thể là giữ gìn sơ thất hay là những nhân tố khác, còn cần đối với hải cốt tiến hành chiều sâu phòng thí nghiệm phân tích, chí ít cần một tuần thời gian mới có thể có càng xác thực kết luận. Máy móc trục trặc. Doãn Chấn Nguyên tái diễn cái từ này, ánh mắt hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Tại cái này cùng Lư gia toàn diện khai chiến thời khắc mẫn cảm, bất luận ngoại ý muốn gì đều lộ ra khả nghi. Nội tâm của hắn chỗ sâu tuyệt không tin tưởng cái này vẹn vẹn một trận ngoại ý muốn. Là Lư gia sao? Là như thế nào làm được? Vô số suy nghĩ ở trong đầu hắn điên cuồng va chạm. Nhưng mà, thân là Long Thành trưởng quan, Doãn gia chủ cột lý trí cưỡng ép đè xuống quần quận cực kỳ bi ai cùng ngờ vực vô căn cứ. Doãn Chấn Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tất cả cảm xúc đã bị một loại lạnh lẽo cứng rắn uy nghiêm thay thế. Thứ nhất, nghiêm ngặt khống chế tin tức. Tại DNA kết quả cuối cùng đi ra trước, đối ngoại phong tỏa tin tức, tuyệt không thể để khủng hoảng lan tràn. Thứ hai, thành lập cấp bậc cao nhất tổ điều tra, ta tự mình đảm nhiệm tổ trưởng, để những cái kia kỹ thuật chuyên gia cho ta tra rõ. Mỗi một cái qua tay qua bộ kia máy bay trực thăng duy trì người, đều muốn khống chế lại, tách ra hỏi han. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cấu ngân lệ, những cái kia nhân viên tương quan, vô luận có hay không trách nhiệm, đều phải vì thế trả giá đắt. Là, trưởng quan. Bí thư nghiêm nghị tuân mệnh, cấp tốc ghi chép. Thứ ba Doãn Chấn Nguyên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Tăng cường ta, cùng tất cả thành viên hạch tâm bảo an đẳng cấp, thông chi đội bảo vệ gia tộc, tiến vào cao nhất tình trạng báo động. Mặt khác, cho ta kết nối thanh thành đường dây riêng, hắn cần lập tức hướng phụ thân báo cáo, cũng cân đối gia tộc lực lượng, ứng đối khả năng tùy theo mà đến càng gió to hơn sóng. Chương 274, đối với Doãn Chấn Nguyên trung cực thẩm phán. Chương 274, đối với Doãn Chấn Nguyên trung cực thẩm phán. Bí thư đem tất cả chỉ lệnh thuật lại một lần, xác nhận không sai sau, bước nhanh lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Khi trong văn phòng chỉ còn lại có Doãn Chấn Nguyên một người lúc, hắn dáng chống đỡ uy nghiêm trong nháy mắt sụp đổ, chán nản ngã ngồi về trong ghế, phảng phất trong nháy mắt bị rút đi cuộc sống. Doãn Chấn Nguyên tay run run, từ tản mát trong văn bản tài liệu nhặt lên tấm kia thiêu hủy giấy chứng nhận đặc tả tấm hình, đầu ngón tay từng lần một vuốt ve cái kia mơ hồ số hiệu, cuối cùng đem cái chán trùng điệp chống đỡ tại băng lãnh cứng rắn gỗ thật trên mặt bàn. Ngay sau đó, bờ vai của hắn không cách nào ức chế kịch liệt run run đứng lên, chỉ có im ắng nghẹn ngào trong phòng tràn ngập. Lâm Mặc thông qua u linh thời gian thực truyền lại hình ảnh theo dõi, tỉnh táo quan sát đến Doãn Chấn Nguyên trong phòng làm việc sụp đổ toàn bộ quá trình. Tấm kia bởi vì mất con thống khổ mà vặn vẹo mặt, cùng sau đó cưỡng chế kiểm chế cảm xúc, bố trí điều tra cùng bảo an mỗi một chi tiết nhỏ, đều rõ ràng hiện ra tại trong ý thức của hắn. Doãn Chấn Nguyên cái kia kiểm chế cực kỳ bi ai, cũng không tại Lâm Mặc trong lòng kích thích nửa phần gợn sóng, ngược lại nổi lên một tia băng lãnh khoái ý. Doãn Văn Thâm tử vong, bất quá là Doãn gia từng đống nợ máu bên trong, một bút không có ý nghĩa lợi tức. Con của hắn là nhi tử, cái kia bị Doãn gia tiêu ký thu về cùng Echo, cuối cùng ngay cả một bộ toàn thây đều không để lại những người tuổi trẻ kia đâu. Những cái kia liên hoàn sát nhân án người bị hại phụ mẫu, đến nay chỉ sợ còn tưởng rằng nhi nữ là chết bởi biến thái sát thủ chi thủ, mỗi năm tế điện, hàng tháng bi thương. Những cái kia tại Thạch Thành quáng nạn bên trong bị Doãn gia tự tay phong giếng, chôn sống dưới lòng đất mấy trăm thợ mỏ, bọn hắn là của người nào nhi tử, ai phụ thân? Còn có vô số cái giống Trương Minh Viện nữ nhi như thế, bị đoạt đi sinh mệnh tinh hoa, chỉ vì kéo dài Doãn Chấn Nguyên bực này quyền quý tuổi thọ thờ thể, bọn hắn chẳng lẽ liền không có cha mẹ người thân vì đó ruột gan đứt từng khúc? Doãn gia xem người khác tính mệnh như cỏ rác, tùy ý thu hoạch thời điểm, có thể từng có nửa phần chần chờ cùng thương hại. Bây giờ đến tiên chính bọn hắn nhấm nháp cái này cốt nhục tách rời quả đắng, bất quá là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Ý niệm này như hàn thiết giống như cứng rắn, trong nháy mắt xua tán đi bất luận cái gì khả năng tồn tại thương hại. Doãn Chấn Nguyên nước mắt, rửa sạch không xong Doãn gia trên tay nhiễm ngàn vạn vết máu. Nỗi thống khổ của hắn hoàn toàn đã chứng minh trận này thanh toán tất yếu cùng chính nghĩa. Doãn Chấn Nguyên ứng đối cũng tại Lâm Mặc chính xác trong tính toán. Tại cái này cùng Lư gia toàn diện khai chiến mẫn cảm điểm thời gian, vị này khống chế Long Thành Phong Cương đại lại, nó bi thống cùng hoài nghi sẽ chỉ có thể dẫn hướng Lư gia, hoặc là những cái kia giấu tại Lư gia sau lưng gia tộc khác. Cái này chính hoàn mỹ phù hợp Lâm Mặc chế tạo lần này ngoài ý muốn dự tính ban đầu, đem ánh mắt dẫn hướng chỗ hắn, tiến một bước làm sâu sắc thế lực khắp nơi ở giữa nghi kỵ cùng hỗn chiến. Để bọn hắn tại lẫn nhau cắn xé chung tiêu tốn lực số lượng, là Doãn gia cuối cùng hủy diệt trải bằng con đường. Doãn Chấn Nguyên có thể tại tử vong giáng lâm trước đó, tận mắt nhìn thấy nhi tử Doãn Văn Thâm tử vong, đây chính là Lâm Mặc tận lực an bài tâm lý lăng trì. Để hắn trước nếm đến chí thân mất đi tuyệt vọng, để sợ hãi cùng ngờ vực vô căn cứ như là độc đẳng giống như lan tràn trong lòng hắn, làm hậu tục càng triệt để hơn hủy diệt tiến hành thêm nhiệt. Sau đó Lâm Mặc sẽ tiếp tục quán triệt hành động này cương lĩnh, đem nó người thân cận từng cái lấy ngoài ý muốn phương thức thanh trừ. Mỗi một lần thanh trừ đều sẽ được tỉ mỉ đóng gói. Giao thông ngoài ý muốn, đột phát bệnh hiểm nghèo, an toàn sự cố. Tất cả tử vong đều phải phủ thêm ngẫu nhiên hoặc vận mệnh áo ngoài, bảo đảm không lưu lại bất luận cái gì chỉ hướng minh xác hung thủ vết tích. Muốn để Doãn Chấn Nguyên trơ mắt nhìn xem quyền lực của mình bản đồ cùng nhân mạch hệ thống sụp đổ, lại tìm không thấy báo thù mục tiêu, cuối cùng tại vô tận sợ hãi cùng cô độc bên trong, bị ép xem ký tự thân tội nghiệp, để hắn cái kia bị quyền lực ăn mòn nội tâm sinh sôi ra một cái đáng sợ suy nghĩ, phải chăng tác nghiệp quá nhiều, đưa đến tiết kiện. Suy nghĩ đã định, Lâm Mặc ra lệnh nói U Linh, tiếp tục giám sát Doãn Chấn Nguyên hết thảy thông tin cùng hành vi. Trọng điểm phân tích nó mất con sau cảm xúc được điểm, ước định nó quyết sách hình thức sẽ hay không xuất hiện không phải lý tính sai lầm. Đồng thời, bắt đầu si tra nó hạch tâm việc xã giao cùng quyền lực cơ cấu bên trong mấu chốt tiết điểm dựa theo thân sơ trình độ cùng tầm quan trọng tiến hành sắp xếp, làm hậu tục ngoại ý muốn danh sách cung cấp mục tiêu danh sách. U Linh, minh bạch. Đối với Doãn Chấn Nguyên trận này trung cực thẩm phán, mới vừa vặn mở màn. Doãn Văn Thâm sau khi chết ngày thứ bảy, Long Thành bao phủ tại liên miên mưa rầm bên trong. Doãn Chấn Nguyên đem chính mình khóa trái trong thư phòng, trước mặt bày ra phần kia liên quan tới máy bay trực thăng rơi vỡ sơ bộ kỹ thuật báo cáo. Kim loại mệt nhọc bôi chân mất đi hiệu lực, những này băng lãnh kết luận trong mắt hắn không có chút ý nghĩa nào. Hắn bực bội đem báo cáo quét đến một bên, đè xuống máy truyền tin, thanh âm bởi vì kiểm chế lửa giận mà trầm thấp, thẩm vấn có kết quả sao? Máy truyền tin đầu kia truyền đến thủ hạ trần chờ đáp lại, trưởng quan. Tất cả qua tay qua máy bay trực thăng duy trì nhân viên đều khống chế lại, tiến hành nghiêm khắc nhất thẩm vấn. Nhưng cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào thừa nhận cùng Lư gia có liên quan. Doãn Chấn Nguyên đốt ngón tay bóp trắng bệnh, đột nhiên cắt đứt truyền tin. Tra tấn phía dưới lại không có kết quả gì, sự thật này để hắn lòng nghi ngờ chẳng những không có tiêu tán, ngược lại như cùng trường bên ngoài chịu nặng màn mưa, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu nữ nhi của hắn Doãn Văn Xu bưng trà sâm đi tới, mang trên mặt chưa khô nước mắt, sắc mặt so ngày thường tái nhợt rất nhiều, mí mắt bên dưới lộ ra nhàn nhạt bóng xanh. "Phụ thân, ngài đã hai ngày không chút chớp mắt, uống chút trà đi." Doãn Văn Xu nhẹ nhàng nói ra. Nàng từ trước đến nay không liên quan gia tộc sự vụ, chỉ say mê hội họa, tại liên tiếp đả kích xuống, nàng tồn tại thành Doãn Chấn Nguyên giờ phút này duy nhất an ủi. Doan Trấn Nguyên ngẩng đầu, nhìn xem nữ nhi mặt mũi tiểu tụy, trong lòng mềm nhũn. Hắn tiếp nhận chén trà, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nhìn mặt ngươi sắc không tốt, đừng mệt nhọc." "Ta sao có thể nghỉ ngơi?" Doan Văn Xu nghẹn nào, ca ca hắn. Mẫu thân cũng thương tâm quá độ. "Phụ thân, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể." Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cảm giác ngực một trận khó chịu, vô ý thức đưa tay để lại ngực trái. Cái này cảm giác khó chịu thoáng qua tức thì, chỉ để lại mơ hồ cùng đau nhức. Nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tiến lên muốn vì phụ thân xoa bóp huyệt thái dương. Ngay tại lúc đầu ngón tay sắp chạm đến Doãn Chấn Nguyên thái dương trong nháy mắt, cái kia cô cảm giác khó chịu lấy mấy lần cường độ đống nhiên đánh tới. Doãn Văn Xu tay trái gắt gao đè lại ngực, cả người cứng tại nguyên địa. Ách kiềm chế kêu đau từ nàng trong cổ tràn ra. Doãn Văn Xu trên khuôn mặt trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc, tinh mịn mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc hiện đầy trán của nàng. Con ngươi của nàng kịch liệt phóng đại, trong đó chiếu ra không còn là thư phòng ấm áp ánh đèn, mà là một loại nào đó khó nói nên lời to lớn thống khổ. Bờ môi cũng không bị khống chế run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra phá toái ôi. Ôi khí âm. Chương 275, lại một lần nữa cảm thụ vận mệnh tàn khốc. Chương 275, lại một lần nữa cảm thụ vận mệnh tàn khốc. Văn Xu, ngươi thế nào? Văn Xu. Doãn Chấn Nguyên phát giác được dị thường, chợt đứng người lên, đưa tay muốn đỡ lấy nữ nhi lay động thân hình. Doãn Văn Xu giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, tay phải gắt gao bắt lấy phụ thân cánh tay, móng tay thật sâu rơi vào da thịt của hắn. Thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế co rút, ánh mắt dần dần tăng dã, lại vẫn ngoan cường nhìn qua phụ thân, trong mắt tràn đầy vô tận thống khổ cũng chưa hết nói như vậy. Văn Xu, chống đỡ. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Doãn Chấn Nguyên ôm chặt lấy nữ nhi ngã mặt thân thể, hướng phía ngoài cửa khàn giọng hò hét. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong ngực sinh mệnh ngay tại cấp tốc trôi qua. Một giây sau, Doãn Văn Xu nắm lấy tay của hắn đột nhiên bung ra, cả người triệt để mất đi chèo chống, thẳng tắp hướng trượt rơi. Doãn Chấn Nguyên không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng trùng điệp té ngã trên đất. Trên bàn sách chén trà bị quét xuống, tại mặt đất nổ tung một mảnh chói hai tiếng vỡ vụn, ấm áp nước trà tung tóe ướt hắn ống quần. Văn Xu, Doãn Chấn Nguyên bị giảm xuống đất, ôm nữ nhi còn có dư ôn thân thể. Bác sĩ tới rồi sao? Nhanh lên tiến đến. Hắn hướng phía ngoài cửa phát ra phẫn nộ mà lo lắng gào thét. Cửa thư phòng bị bỗng nhiên phá tan, thầy thuốc gia đình dẫn theo hộ cấp cứu lảo đảo vào, phía sau đi theo hai tên hộ vệ. Bác sĩ liếc mắt liền thấy ngã trên mặt đất Doãn Văn Xu cùng giống như điên cuồng Doãn Chấn Nguyên, lập tức quỳ rạp xuống Doãn Văn Xu bên người. Nhanh cứu nàng. Vẫn chưa tới một phút đồng hồ, mới vừa rồi còn thật tốt. Doãn Chấn Nguyên nghiêm nghị quát, sung huyết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ. Bác sĩ không dám thất lễ, lật ra Doãn Văn Xu mí mắt kiểm tra con người, lại đem ống nghe bệnh dán tại trước ngực, đồng thời một tay khắc nén cổ của nàng động mạch. Nhất định phải lập tức tim phổi khôi phục. Bác sĩ thanh âm căng cứng, bắt đầu tiến hành ngực bên ngoài nén. Doãn Chấn Nguyên quỳ gối một bên, hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay. Dùng sức, lại dùng lực điểm. Hắn đối với bác sĩ gào thét, phản phất dạng này liền có thể đem sinh mệnh lực của mình truyền lại cho nữ nhi. Bác sĩ tiếp tục nén 2 phút đồng hồ, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn dừng lại động tác, lần nữa kiểm tra biểu hiện sinh mệnh, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Trường quan, tình huống không lạc quan. Ta cần sử dụng ạ điện lìn cùng trừ rung động khí. Hắn lấy ra ạ điện lìn thuốc trích rót vào Doãn Văn Xu cánh tay tĩnh mạch, đồng thời làm xong trừ rung động chuẩn bị. Tất cả mọi người lui lại. Bác sĩ hô. Doãn Chấn Nguyên bị hộ vệ thoáng kéo ra, trơ mắt nhìn xem nữ nhi thân thể tại điện giật bên dưới bắn lên lại rơi xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi mặt, chờ đợi có thể nhìn thấy một tia sinh mệnh dấu hiệu. Văn Xu, chịu đựng. Ba ở chỗ này, hắn tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thư phòng chỉ còn lại có tim phổi khôi phục nén âm thanh cùng trừ rung động khí chỉ lệnh âm thanh. Sau 5 phút, bác sĩ lần nữa kiểm tra con ngươi cùng mạch đập, động tác của hắn chậm lại, cuối cùng triệt để đình chỉ cấp cứu. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp Doãn Chấn Nguyên chờ đợi ánh mắt, trầm trọng lắc đầu. Không có khả năng. Doãn Chấn Nguyên đột nhiên nhào tới trước, tự mình đem ngón tay đặt ở nữ nhi bên gáy, cũng rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì rung động. Hắn lại cúi người đem lỗ tai dán tại nữ nhi trước ngực, nơi đó hoàn toàn tĩnh mịch. Doãn Chấn Nguyên quỳ gối thân nữ nhi bên cạnh, ngón tay vô ý thức vuốt ve nữ nhi dần dần lạnh buốt mu bàn tay. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa tại nữ nhi khuôn mặt tái nhợt bên trên, phản phất chỉ cần nhìn như vậy lấy, một giây sau cặp mắt kia liền sẽ một lần nữa mở ra. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hắn nhưng thủy chung duy trì lấy cái tư thế này, thẳng đến hai chân chết lặng được mất đi tri giác. Thật lâu, Doãn Chấn Nguyên chậm rãi nâng lên bàn bệnh tia máu hai mắt, thanh âm khàn giọng mở miệng, nói cho ta biết, Văn Xu, nguyên nhân cái chết là cái gì? Trưởng quan bác sĩ nơm nớp lo sợ trả lời, sơ bộ phán đoán, Doãn tiểu thư là đột phát tính trái tim đột nhiên ngừng. Trái tim đột nhiên ngừng. Doãn Chấn Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nữ nhi của ta chưa từng có bệnh tim sử. Hắn bỗng nhiên đứng lên, một phát bắt được bác sĩ cổ áo, lực đạo to đến để bác sĩ lảo đảo một bước. Bác sĩ khó khăn duy trì lấy chuyên nghiệp thái độ, căn cứ quan sát của ta, xác thực phù hợp sốc tim chết vội đặc thù. Doãn tiểu thư gần đây đã trải qua huynh trưởng qua đời to lớn bi thống, loại này cực độ tinh thần áp lực khả năng dẫn đến cơ tim bị hao tổn nghiêm trọng, tiến tới dẫn phát nói bệnh. Doãn Chấn Nguyên kịch liệt đánh gãy hắn, Văn Xu một mực rất khỏe mạnh, lớn hơn nữa bi thống cũng không có khả năng hắn im bặt mà dừng. Ánh mắt đột nhiên rơi là tả trên đất chén trà trên mảnh vỡ. Trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn liên tiếp đã mất đi một đôi nhi nữ, hắn giờ phút này đã vô pháp lý tính suy nghĩ, chỉ tin tưởng mình trực giác cảnh cáo. Cha này hắn tự lẩm bẩm, lập tức chuyển hướng hộ vệ nghiêm nghị hạ lệnh, lập tức phong tỏa gian phòng này. Tất cả tiếp xúc qua chén trà này người, toàn bộ khống chế lại, đem chén trà mảnh vỡ cùng lưu lại trà dịch đưa đi xét nghiệm. Hắn chuyển hướng ngây người một bên bác sĩ, thanh âm khàn giọng nói an bài kiểm tra thi thể. Ta muốn biết xác thực nguyên nhân cái chết. Bọn hộ vệ cấp tốc hành động. Độc vật kiểm tra đo lường kết quả tại 2 giờ sau đưa đạt. Độc vật kiểm tra đo lường kết quả tại 2 giờ sau đưa đạt. Phụ trách kiểm tra đo lường bác sĩ nơm nớp lo sợ báo cáo, trưởng quan, chúng ta đối với chén trà mảnh vỡ, lưu lại trà dịch tiến hành nhanh chóng độc lý si trà, chưa phát hiện phổ biến độc vật thành phần. Đồng thời đối với Doãn tiểu thư trong dạ dày dung vật tiến hành sơ bộ kiểm tra đo lường, cũng không có dị thường phát hiện. Tiếp tục tra. Doãn Chấn Nguyên một quyền nện ở trên bàn sách, mở rộng kiểm tra đo lường phạm vi, đem tất cả khả năng độc vật đều tra một lần. Nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba kiểm tra đo lường kết quả y nguyên giống nhau. Tất cả hàng mẫu bên trong cũng không xét ra bất luận cái gì có độc vật chất. Doãn Chấn Nguyên ngồi một mình ở trong thư phòng, trước mặt bày ra tất cả kiểm tra đo lường báo cáo. Ngón tay của hắn run rẩy mơn trớn nữ nhi khi còn sống yêu nhất tập tranh, rốt cục cũng nhịn không được nữa, nằm ở trên mặt bàn phát ra một tiếng kiềm chế đến cực điểm nghẹn ngào. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng cái kia hắn không muốn nhất tiếp nhận kết luận, cái này thật chỉ là một trận bất hạnh ngoài ý muốn. Thế nhưng là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là nữ nhi của hắn? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này? Hắn ngẩng đầu, đỏ bừng hai mắt nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, lại một lần nữa cảm nhận được vận mệnh vô thường cùng tàn khốc. Doãn Chấn Nguyên kéo lấy nặng nề bước chân, xê dịch về thê tử ở lại sườn đông phòng xếp. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thuốc đông ý vị cùng một loại gần như ngưng trệ bi thương. Vẹn vẹn mấy ngày, liên tiếp mất đi trưởng tử cùng ấu nữ, cái nhà này đã bị rút sạch hồn phách. Thê tử tiếp thân nữ hầu đang bưng một bát cơ hồ không động cháo ăn, rón rén từ trong phòng lui ra ngoài, nhìn thấy Doãn Chấn Nguyên, cuống quýt gục đầu xuống, thấp giọng nói, phu nhân vừa tỉnh một hồi, uống non nửa ngụm cháo, lại ngủ rồi. Doãn Chấn Nguyên phất phất tay, nữ hầu không người lui ra. Hắn đẩy ra cửa phòng khép hở, nội gian tia sáng bị nặng nề màn cửa che đi hơn phân nửa, lộ ra dị thường lờ mờ. Thê tử của hắn đưa lưng về phía cửa nằm ở trên giường, không nhúc nhích, giống một tôn mất đi sinh tức tượng đá. Vẹn vẹn mấy ngày, nàng nguyên bản nở nang thân hình đã cấp tốc khô quắt xuống dưới, co quắp tại trong mền ấm, cơ hồ nhìn không ra cái gì chập trùng. Chương 276, cái này có phải hay không là báo ứng? Chương 276, cái này có phải hay không là báo ứng? Doãn Chấn Nguyên tại bên giường trên ghế ngồi tròn toa hạ, ghế phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh lướt qua, một cái nặng nề bàn trang điểm tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra u ám quang trạch, lặng lặng đứng ở đầu giường cách đó không xa. Thê tử đưa lưng về phía hắn, co quắp tại trong chăn, thân ảnh đơn bạc phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan rã. Doãn Chấn Nguyên nhìn xem cái kia thân thể hư nhược, cổ họng nhấp nhô mấy lần, cuối cùng khô khốc gạt ra một câu, "A Tố, ta ở chỗ này." Đáp lại hắn cũng chỉ có kiềm chế, đứt quãng khóc nước nở. Hắn nhìn thấy thê tử bả vai tại run nhẹ nhẹ, tay của nàng chăm chú nắm chặt một tấm cạnh góc đã hư hại ảnh chụp cũ, đó là rất nhiều năm trước, Doãn Văn Thâm cùng Doãn Văn Xu cũng đều là hài đồng lúc, người một nhà tại dinh thự trong hoa viên đập một tấm gia đình chụp ảnh chung. Doãn Chấn Nguyên trong lòng dâng lên một trận bén nhọn đau đớn, hỗn hợp có một loại muốn làm chút gì nôn nóng. Thế là hắn nghiêng thân hướng về phía trước, thanh âm thả thấp hơn, mang theo một loại ý đồ bắt lấy một loại nào đó khống chế cảm giác điên cuồng nói ra, những cái kia phụ trách máy bay trực thăng duy trì, tất cả qua tay qua người còn có ngày đó tiếp xúc qua nước trà người hầu. Ta đều đã bí mật xử lý xong, một cái đều không có lưu. Hắn dừng một chút, quan sát đến thê tử phản ứng, chờ mong cái này tàn khốc quyết đoán có thể cho nàng mang đến một tia an ủi. Nhưng mà, thê tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng vẫn không có quay đầu, trầm mặc trong phòng tràn ngập. Thật lâu, thê tử dùng một loại gần như phá toái ngữ điệu mở miệng nói, "Trấn Nguyên, ngươi nói, này sẽ không phải là báo ứng?" Doãn Trấn Nguyên như bị lửa cháy đến giống như bỗng nhiên bắn người lên, bàn trang điểm bị hắn đột nhiên động tác chấn động đến run lên, nói vậy, "Cái gì báo ứng? Ở đâu ra báo ứng?" Thê tử rốt cục chậm rãi xoay người, con mắt của nàng hơi bại, bên trong không có ngày xưa thần thái, chỉ còn lại có vô biên vô tận sợ hãi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Doãn Trấn Nguyên, âm thanh run rẩy lấy, "Trấn Nguyên, ta sợ sệt." Ta thật sợ hãi, nàng dùng sức nắm chặt ngực, phản phất nơi đó chặt lấy không thể thở nổi đau đớn, tại sao là Văn Sâu? Vì cái gì lại là Văn Xu? Vì cái gì đều như thế ngoài ý muốn? Một cái tiếp theo một cái thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, mang theo gần như sụp đổ giọng nghẹn ngào, chúng ta những năm này dựa vào sinh mệnh danh sách, là chúng ta là được lợi có thể những vật kia, những cái kia từ trên thân người khác, ta hiện tại nhắm mắt lại liền nghĩ đến những cái kia thở thể, những cái kia biến mất người, sau đó chính là chính chúng ta hải tử, nước mắt im lặng trượt xuống, thê tử ánh mắt tăng dã, tràn đầy bản thân tra tấn liên tưởng. Có phải hay không? Có phải hay không chúng ta dùng không nên dùng đồ vật, chứ không nên đoạt hiện tại đến phiên con của chúng ta đến trả? Đây có phải hay không là? Chính là báo ứng. A, ngươi nói cho ta biết chớ suy nghĩ lung tung. Doãn Chấn Nguyên đánh gây nàng, ngữ khí gấp rút, ý đồ dùng sức mạnh thế đè xuống chính mình đáy lòng đồng dạng sinh sôi hàn ý, vậy cũng là lời nói vô căn cứ. Sinh mệnh danh sách là gia tộc sự nghiệp to lớn nền tảng. Những cái kia đều là cần thiết tất yếu. Thê tử bỗng nhiên bắt hắn lại cánh tay, ngửa mặt lên, như cái bị sợ hãi thôn vệ hải tử. Vậy chúng ta hải tử đâu? Chết cũng của bọn họ là tất yếu sao? Nếu như không phải báo ứng, đó là cái gì? Ngươi nói cho ta biết, là lực lượng gì có thể dạng này? Dạng này tinh chuẩn, một cái tiếp một cái cướp đi bọn hắn, ngay cả một chút vết tích cũng không lưu lại. Cái này chẳng lẽ không giống? Không giống chúng ta đã từng, nàng còn chưa nói hết, nhưng này chưa hết ngôn ngữ so nói ra miệng càng khiến người ta sợ hãi. Doãn Chấn Nguyên nhìn xem thê tử triệt để bị sợ hãi cùng bi thống phá hủy bộ dáng, nghĩ đến giống như mình không thể nào hiểu được tán khốc hiện thực, hắn những cái kia liên quan tới gia tộc, tài nguyên, sự nghiệp to lớn ngôn từ tất cả đều cắm ở trong cổ họng. hắn há to miệng, lại phát hiện bất kỳ phản bác nào tại liên tiếp mất đi nhìn nữ sự thật trước mặt, đều lộ ra tái nhợt buồn cười. Một cỗ không cách nào nói lời run rẩy, từ xương sống một đường lan tràn đến toàn thân. Doãn Chấn Nguyên đống nhiên quay người, không muốn lại tại cái này làm cho người hít thở không thông trong phòng chờ lâu một giây. Hắn không cách nào đối mặt thê tử càng sâu sụp đổ, cũng vô pháp đối mặt chính mình nội tâm cái kia lặng yên sinh sôi sợ hãi đồng mầm. Hắn cơ hồ là chạy trối chết, bộ pháp lộn xộn đi ra gian phòng, trở tay đóng lại cửa phòng. Nặng nề cửa phòng ngăn cách bên trong truyền ra cất tiếng đau buồn, lại cách không ngừng cái kia vô cùng bất nhập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Doãn Chấn Nguyên không quay đầu lại, trực tiếp dọc theo hành lang đi ra ngoài. Hắn cần không khí mới mẻ, cần rời đi nhà này tràn ngập sợ hãi khí tức phòng ở ngay tại Doãn Chấn Nguyên đi ra chừng 10 mét xa, sắp rẽ hướng thông hướng phòng khách chính hành lang lúc, phanh, sau lưng, thê tử trong phòng, đột nhiên truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Ngay sau đó là nữ hầu hoảng sợ đến biến điệu tiếng thét chói tai, "Phu nhân!" Doãn Chấn Nguyên trái tim bỗng nhiên đình chỉ, hắn bỗng nhiên quay người, lấy gần như bắn bọn tốc độ phá tan vừa mới mang lên cửa phòng. Trong phòng ngủ, cảnh tượng rợn người. Bên giường cái kia nặng nề bàn trang điểm không biết sao lại ngã ngửa trên mặt đất, mặt bàn vỡ vụn, trong ngăn kéo đồ trang sức đồ trang điểm rơi lả tả trên đất. Mà thê tử của hắn hơn nửa người bị đặt ở khuynh đảo dưới bàn trang điểm. Cổ của nàng bộ vừa lúc bị mặt bàn một góc đập ầm ầm bên trong, lấy một loại rất không tự nhiên góc độ vặn vẹo lên. Hai mắt của nàng trợn lên, con mắt trống rỗng nhìn qua trần nhà, khóe miệng tràn ra một sợi đỏ sẫm vết máu. Bãi máu kia đang nhanh chóng ở trên thảm nhân mở. Nữ hầu sủi lơ ở một bên, mặt không còn chút máu, chỉ vào lật bàn trang điểm, nói năng lộn xộn, "Phu nhân." Phu nhân nàng đột nhiên chính mình, nào về phía bàn trang điểm giống như muốn lấy cái gì đồ vật. Sau đó ngăn tủ này liền ngã Doãn Chấn Nguyên đứng thẳng bất động tại cửa ra vào, huyết dịch cả người phảng phất trong nháy mắt đông kết. Hắn nhìn trước mắt một màn, nhìn xem thê tử trong nháy mắt chết thảm trạng, bên hai còn về vang lên thê tử vừa rồi cầu kia báo ứng. Hắn từng bước một chuyển tiến lên, túi người mò về thê tử bên gáy, xúc tu một mảnh lạnh bước, không có chút nào sinh cơ. Ngắn ngủi không đến nửa tháng, hắn liên tiếp đã mất đi trưởng tử cùng ấu nữ. Bây giờ thê tử lại lấy loại này ly kỳ mà thảm liệt phương thức chết tại trước mặt hắn. Tại thê tử dần dần băng lãnh thân thể bên cạnh, Doãn Chấn Nguyên lồng ngực kịch liệt phập phồng, thống khổ nức nở. Đột nhiên hắn đông nhiên ngẩng đầu, vạn bệnh kia máu con mắt đảo qua gian phòng, cuối cùng dừng lại tại sủi lơ tại cửa ra vào nữ hầu trên thân. Cái kia nữ hầu hoảng sợ ánh mắt trong nháy mắt thành nhóm lửa hắn tất cả thống khổ ngoài nổ. Là ngươi, hung thủ. Doãn Chấn Nguyên trong cổ họng gạt ra thanh âm khàn khàn, cơ lấy trên bàn trang điểm một cái hộp trang sức, dùng hết toàn lực hướng nữ hầu đập tới. Hộp trang sức bén nhọn cạnh góc chính giữa nữ hầu cái trán, nàng kêu đau một tiếng, máu tươi lập tức theo gương mặt chảy xuống. Doãn Chấn Nguyên lảo đảo xông lên trước, một cước đưa nàng gạt ngã trên mặt đất. Tiếp lấy lại giống như nổi điên liên kích số chân, mỗi một chân đều mang mất đi trí thân bi thống cùng phẫn nộ. Chương 277, kinh khủng ác mộng. Chương 277, kinh khủng ác mộng. Nữ hầu co quắp tại, khí tức dần dần yếu ớt, ngay cả tiếng rên rỉ đều trở nên đứt quãng. Ngay tại hắn giơ chân lên chuẩn bị lại đáp lúc, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua ngã xuống bàn trang điểm bàn chân. Bàn phía dưới chân đè ép một tấm báo chí. Trên báo chí đang lấy một bức không lớn ảnh đen trắng, là một cái ngay tại nhà máy cô máy trước thao tác nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia mang theo làm việc mũ, trên mặt dính lấy dầu nhớt, chính hướng về phía màn ảnh lộ ra chất phát mà tràn ngập tinh thần phấn chấn dáng tươi cười. Doãn Chấn Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt kia. Đột nhiên, hắn cảm thấy một trận mê muội. Trên báo chí tấm kia phổ thông khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hóa, khi thì biến thành một cái tại quáng nạn bên trong chết đi tuổi trẻ thợ mỏ tái nhợt xương mù mặt, tiếp lấy lại biến thành một cái bị gia tộc thu về có được máu hiếm có hình học sinh hoảng sợ khuôn mặt, sau đó lại biến hóa thành một cái nào đó bởi vì cự tuyệt giao ra phương thuốc tổ truyền mà bị ngoại ý muốn diệt môn lao trung ý ánh mắt tuyệt vọng. Một tấm tiếp một tấm, vô số hắn từng trực tiếp hoặc gián tiếp hạ lệnh thanh trừ, có thể là bởi vì tử vong mà được lợi khuôn mặt, tại cái kia nho nhỏ báo chí trên tấm ảnh phi tốc hiện lên. Có chút hắn thậm chí gọi không ra tên, chỉ là đương án thượng số hiệu cũng đã xử lý tiêu ký. Hắn chưa từng như này trực quan ý thức được, chính mình dựa vào gia tộc quyền lực cùng tài phú, đến tuột cùng xây dựng ở bao nhiêu bộ xương khô phía trên. Lan, đều cút cho ta. Đừng lại xuất hiện tại trước mắt ta. Doãn Chấn Nguyên trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Một cỗ băng lãnh sợ hãi chiếm lấy trái tim của hắn, xa so với mất đi thân nhân thống khổ càng sâu. Hắn ý đồ dùng đã từng nổi giận tới áp chế cái này xa lạ cảm xúc, lại phát hiện chính mình ngay cả đứng ổn khí lực đều đang nhanh chóng sói mòn. Doãn Chấn Nguyên mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, lập tức nặng nề mà mới ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Doãn Chấn Nguyên trùng điệp mới ngã xuống đất, ý thức cũng không triệt để chìm vào hắc ám, ngược lại rơi vào một cái màu sắc sặc sỡ một cảnh. Hắn phát hiện chính mình đứng tại một đầu u ám trong đường hầm mỏ, bốn phía là nồng đậm cho than, dưới chân là băng lanh dòng nước. Phía trước trong hắc ám, truyền đến trầm muộn tiếng đánh, một chút, lại một chút. Hắn không tự chủ được đi thẳng về phía trước, dưới chân đá đến cái gì bật cứng, túi đầu xem xét, là một khối pha toái nhân loại xương đầu, trống rông hốc mắt chính hướng về phía hắn. Doãn Chấn Nguyên cứng đờ, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân chui lên sống lưng. Đường hầm mỏ đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, đỉnh đầu tuôn rơi xuống đá vụn cùng xỉ than đá. Hắn hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy vô số song dính đầy cho than tay từ đường tắt trong vách rối ra, im lặng chụp vào hắn. Những cánh tay kia cứng ngắc mà chấp nhất, trong kẽ móng tay chất đầy màu đen than đá mảnh. Hắn liều mạng muốn chạy, hai chân lại giống rốt chỉ, khó có thể di động mảy may. Một cái cách hắn gần nhất thợ mỏ từ trong bóng tối nô ra hơn nửa người, nửa bên gò má sụp đổ, ánh mắt treo ở bên ngoài, khô nước miệng khẽ trương khẽ hợp, mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, nhưng Doãn Chấn Nguyên trong đầu rõ ràng nghe đến phá toái câu nói. Lạnh. Phía dưới, lạnh quá chẳng cảnh đột nhiên hoán đổi. Doãn Chấn Nguyên phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm chữa bệnh trên giường, ánh đèn chói mắt từ đỉnh đầu bắn thẳng đến xuống tới. Hắn ý đồ di động, lại phát hiện cổ tay cùng mắt cá chân đều bị kiên cố dây lưng một mực trói buộc. Một người mặc lây dính không rõ vết bẩn áo khoác trắng người trẻ tuổi đưa lưng về phía hắn, ngay tại loay hoay bên cạnh lóe hàn quang khí giới. Phảng phất cảm ứng được hắn tỉnh lại, người trẻ tuổi kia động tác dừng lại, sau đó chậm rãi vừa quay đầu. Gương mặt kia bày biện ra một loại rất không tự nhiên khô gắt, làn da dán chặt lấy xương cốt, như là bị rút sạch nội bộ tất cả trẻo chống vật. Hốc mắt hăm sâu, con mắt đục ngầu mở nhạt, cơ hồ đã mất đi tất cả hào quang. Này đôi đang sợ con mắt, giờ phút này chính tinh chuẩn khóa chặt Doãn Chấn Nguyên. Doãn Chấn Nguyên huyết dịch khắp người phảng phất trong nháy mắt đông kết, cực hạn sợ hãi giữ lại cổ họng của hắn. Người trẻ tuổi dùng một loại gần như cứng ngắc tư thế, giơ lên một cái đồng dạng khô cạn như cùi tay, chỉ hướng Doãn Chấn Nguyên. Khéo rút mở môi hít hít. "Trả lại cho ta, đem tính mạng của ta, trả lại cho ta." Theo nguyên rủa này giống như lời nói, cái kia khô thủ chậm chạp lại kiên định vươn hướng Doãn Chấn Nguyên mặt. Tại Doãn Chấn Nguyên bởi vì cực độ hoảng sợ mà co vào trong con mắt, cái kia tượng trưng cho tức đoạt cùng tử vong tay, trở nên càng lúc càng lớn, cho đến tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt. Hoàn cảnh lần nữa vặn mèo. Doãn Chấn Nguyên phảng phất về tới nhà mình thư phòng, nhưng trong không khí tràn ngập một cô mốc meo dược thảo cùng thi thể hỗn hợp mùi. Bàn đọc sách ngồi phía sau cũng không phải là chính hắn, mà là nhiều năm trước vị kia bởi vì phương thuốc tổ truyền mà bị diệt cửa lao trung y điểm mà giờ khắc này lão giả, hình tượng đáng sợ. Hắn người mặc phong cách cổ xưa trường sam rách nát không chịu nổi, dính đầy màu nâu đen vết bẩn, lộ ra làn da hiện ra một loại mất tự nhiên màu nâu xanh. Hắn cô cạn như chân gà trong tay, vân vê từng mai dài nhỏ ngân châm, một đôi đục ngầu trắng bệnh ánh mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn lấy Doãn Chấn Nguyên. Doãn Chấn Nguyên muốn động, lại phát hiện mình bị lực lượng vô hình giam cầm tại nguyên chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cô kia như là từ trong phần mộ leo ra thân thể, đem một viên ngân châm chậm rãi đâm vào lồng ngực của hắn. Tê kim đâm vào trong nháy mắt, một cỗ cảm giác suy yếu lập tức lan tràn ra, phản phát sinh mệnh lực chính tùy theo sói mòn. Một cây, lại một cây. Theo trên người ngân châm càng ngày càng nhiều, Doãn Chấn Nguyên cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng nặng, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Một loại trước nay chưa có suy kiệt cảm giác chiếm lấy hắn. Lão giả kia hư thối bờ môi không động, nhưng một cái phảng phất đến từ địa phủ chỗ sâu thanh âm trực tiếp tại Doãn Chấn Nguyên trong đầu vang lên. Kim châm độ huyệt, nghịch thi đổ đi. Cái này cứu người ngân châm, cứu không được ta cả nhà tính mệnh lại có thể đem bọn hắn trước khi chết đủ tiểu khổ sở. Từng cái còn ngươi thân đến lúc cuối cùng một cây ngân châm rơi xuống, một cỗ khó mà hình dung đau nhức kịch liệt tại Doãn Chấn Nguyên thể nội ầm vang một phát, phảng phất thế gian tất cả tật bệnh cùng thống khổ trong nháy mắt tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Tại cái này cực hạn trong thống khổ, ý thức của hắn phảng phất bị cưỡng ép rút ra, thu được ngắn ngủi thượng đế thị giác. Hắn kinh hãi xem đến, trên thân thể mình cái kia lít nha lít nhít ngân châm, lại thình lình hợp thành hai cái nhìn thấy mà giật mình chữ lớn, báo ứng. A a a a. Doãn Chấn Nguyên bỗng nhiên từ trên giường bệnh bắn lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong cổ họng còn lưu lại ác ngộng bên trong tên hảo. Mồ hôi lạnh thẩm thấu bệnh của hắn phục, lạnh buốt xúc cảm để hắn ý thức đến chính mình đang nằm tại đặc thù trong phòng bệnh, trên cánh tay treo một chút. Kịch liệt đau đầu cùng toàn thân hư thoát làm cho hắn trở nên hoảng hốt, phản phất linh hồn còn chưa hoàn toàn từ cái kia kinh khủng trong mộng cảnh rút ra. Hắn phí sức nâng lên nặng nề cánh tay, vuốt vuốt căng đau huyệt thái dương, chỉ cảm thấy trước nay chưa có mỏi mệt, đó là một loại từ trong xương tủy lộ ra tới mệt mỏi. Cửa phòng bệnh bị bỗng nhiên đẩy ra, nghe được động tĩnh bác sĩ cùng giữ ở ngoài cửa thuộc hạ bước nhanh vào. "Trưởng quan, ngài tỉnh." Thuộc hạ lo lắng mà tiến lên. Chương 278, tinh thần gia đại vấn đề. Chương 278, tinh thần gia đại vấn đề. Bác sĩ cũng lập tức chuẩn bị kiểm tra. "Doãn trưởng quan, ngài cảm giác thế nào?" Doãn Chấn Nguyên nâng lên đục ngầu hai mắt, nhìn về phía xuống lại tới hai người. Nhưng mà, tại hắn chưa tỉnh hồn trong tầm mắt, bác sĩ áo khoác trắng dần dần nhiễm lên vết bẩn, gương mặt bắt đầu khô gắt, thuộc hạ khuôn mặt thì bị kín một tầng cho than, ánh mắt trở nên trống rỗng. Những cái kia vừa mới trong ngộng dây dưa sự kinh khủng của hắn gương mặt, tựa hồ chính điệp ra tại hiện thực người trên khuôn mặt. "Lan." Doãn Chấn Nguyên con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Hắn dùng hết khí lực huy động cánh tay, thanh âm bởi vì sợ hãi mà sắc nhọn, "Lan ra ngoài, đều cút cho ta." Bác sĩ cùng thuộc hạ bị hắn bất thình lình kịch liệt phản ứng dọa đến cứ thế tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau. Doãn Chấn Nguyên nhìn xem bọn hắn đình trệ bất động thân ảnh, trong mắt hoảng sợ càng sâu. Hắn đột nhiên nổ trên mu bàn tay kim tiêm, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, hắn lại không hề hay biết, chỉ là liều mạng hướng về sau quần mình, ý đồ rời xa bọn hắn, trong miệng không chỗ ở gào thét, "Lan à, đừng tới đây." "Lan." Nhìn xem giống như điên cuồng trưởng quan, bác sĩ cùng thuộc hạ rốt cục ý thức được, Doãn trưởng quan không chỉ là thân thể suy yếu, tinh thần của hắn chỉ sợ thật xảy ra vấn đề lớn. Nhưng mà Doãn Chấn Nguyên dù sao cũng là Doãn Chấn Nguyên, là Doãn gia tại Long Thành trụ cột, là khống chế quốc gia nguồn năng lượng mệnh mạch phong cương đại lại. Cái kia bị mấy chục năm quyền hành đúc kim loại thành hình nội hạch, tại gần như vỡ vụn biên giới, ngạnh sinh sinh chống được hắn lung lay sắp đổ tinh thần. Hắn đem những cái kia quần quận sợ hãi cùng ảo giác cưỡng ép áp chế xuống, dùng tuyệt đối cô độc cùng càng thêm nặng nề sự vụ tê liệt chính mình. Hắn một lần nữa ngồi ở sau bàn công tác, như thường lệ phê duyệt chồng chất như núi văn bản tài liệu, hạ đặt cùng ngày xưa không khác huyết tinh mệnh lệnh. Chỉ là cái kia mệnh lệnh khốc liệt trình độ, nhỏ không thể thấy thu liễm nửa phần. Hắn giống một máy bị cưỡng ép khởi động lại tinh vi máy móc, nhìn như khôi phục công năng, nhưng chỉ có chính hắn có thể nghe được nội bộ linh kiện phát ra nguy hiểm mà chẳng lành cách tiếng vang. Đáy mắt không cách nào biến mất tơ máu, cùng ngẫu nhiên tại một chỗ lúc không cách nào khống chế thất thần cùng nói nhỏ, bại lộ hắn bên trong sớm đã thủng trăm ngàn lỗ chân tướng. Doãn Chấn Nguyên cần nhân thủ, cần tuyệt đối đáng tin, có thể giúp hắn chia sẻ áp lực, xử lý những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự vụ giúp đỡ. Hắn nghĩ tới phụ tá trưởng, cái kia theo hắn nhiều năm, am hiểu sâu tâm ý của hắn, thay hắn xử lý qua vô số công việc bận rộn, tâm tư kín đáo lại chưa từng thất thủ nam nhân. Doan Chấn Nguyên đè xuống máy truyền tin, để phụ tá trưởng lập tức tới gặp ta. Phụ tá trưởng giờ phút này ngay tại biệt thự cánh bên trong văn phòng. Hắn vừa kết thúc cùng cái nào đó khai phát công ty đại biểu bí mật gặp mặt, đối phương tiến hiến hậu lễ cùng cam kết chia hoa hồng, đã ổn thỏa tổn vào hắn hải ngoại bí mật tài khoản. Chuyện này với hắn tới nói đã là chuyện thường ngày. Lợi dụng Doãn gia quyền thế cùng Doãn Chấn Nguyên tín nhiệm, hắn tại Long Thành thành thị cải tạo cùng tài nguyên phân phối bên trong bệnh một tấm khổng lồ lợi ích mạng lưới, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thủ đoạn tàn nhẫn. Những cái kia không chịu gì chuyện phổ thông hộ gia đình hoặc là trong lúc vô tình ngăn cản hắn hòa hợp làm đồng bạn tài lộ thăng đấu tiểu dân, thường thường sẽ ở hắn vận hành bên dưới, bị cài lên các loại cái mũ, gặp phải đoạn thủy cắt điện, lưu manh quấy rối, cuối cùng bị dồn vào đường cùng, thậm chí cửa nát nhà tan. Trên tay hắn nhiễm bình dân huyết lệ cùng tuyệt vọng, cũng không so Doãn gia thành viên hạch tâm ít hơn bao nhiêu. Nhận được Doãn Chấn Nguyên triệu hoán, hắn không dám thất lễ, sửa sang lại một chút quần áo, liền bước nhanh đi ra phòng làm việc, hướng Doãn Chấn Nguyên chỗ thư phòng đi đến. Kết nối biệt thự cánh bên cùng Doãn Chấn Nguyên phòng làm việc chỗ lầu chính, là một đầu hơi có vẻ u ám phong bế hành lang. Hành lang lấy nặng nề vật liệu đá xây thành, trên vách tường hai bên cách mỗi 10 mét khảm một chiếc đèn áp tường, tia sáng miễn cưỡng xua tàn chỗ sâu hắc ám. Con đường tắt này hắn đi vài chục năm, quen thuộc đến nhắm mắt lại đều có thể đếm rõ dưới chân phiến đá số lượng. Nhưng hôm nay, có lẽ là thụ Doãn Chấn Nguyên gần đây liên tiếp gặp phải ảnh hưởng, trong hành lang phảng phất so thường ngày càng âm lãnh mấy phần. Phụ tá trưởng vô ý thức tăng tốc bước chân, chỉ muốn mau chóng đuổi tới trưởng quan thư phòng. Phía trước không xa chính là hành lang cuối cánh cửa gỗ kia, ngoài cửa chính là lầu chính khu vực. Ngay tại hắn sắp đến cửa ra vào, tâm thần hơi trễ trong nháy mắt, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng bé không thể nghe cùng cụm âm thanh, giống như là móng tay đứt gãy thanh âm. Chỉ gặp bằng đá trang trí đường con đường nối chỗ, lặng yên đã nứt ra một đạo khe hẹp. Phụ tá trưởng bước chân chưa ngừng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không có chú ý tới đỉnh đầu cái này không có ý nghĩa gì trạng. Nhưng mà ngay tại hắn bước kế tiếp phóng ra, thân thể trọng tâm hoàn toàn di chuyển về phía trước sát na. Xuỵ, một cỗ cơ hồ mắt thường khó phân biệt màu xám trắng bụi, như là bị áp xúc đến cực hạn sau đột nhiên phóng thích, không có dấu hiệu nào từ cái kia đạo tân sinh trong khe hở bắn ra, tinh chuẩn bao phủ khuôn mặt của hắn. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, không hề có điểm báo trước. Cái kia bụi hạt tròn cực nhỏ, mang theo một loại nào đó khó nói nên lời nấm mốc mùi, trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí. Phụ tá trưởng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không thể nín thở, vô ý thức liền hút vào một chút. Càng nhiều bụi thì trong nháy mắt mông lung cặp mắt của hắn, bế tắc mũi của hắn, dính đầy môi của hắn. Khô khụ. Thứ gì? Hắn bỗng nhiên dừng chân lại, kinh hãi đan sen, một bên ho kịch liệt tấu, một bên lung tung lấy tay, ý đồ xua tan trước mắt mảnh này đột nhiên xuất hiện mê vụ. Trong cổ họng truyền đến nóng bỏng ngứa cảm giác, để hắn ho khan đến cơ hồ gặp cả người. Phụ tá trưởng phản ứng đầu tiên là kiến trúc giữ gìn ra chỗ sơ suất, nhất định phải nghiêm trị phụ trách bảo dưỡng bộ môn. Cố nén ngứa yết hầu cùng phòng hai mắt, hắn dùng sức xoa nắn mí mắt, tầm mắt lại càng mơ hồ, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Ngắn ngủi kinh sợ còn chưa lắng lại, một cỗ lạnh buốt sợ hãi bỗng nhiên chiếm lấy trái tim, cái này đuổi sẽ có hay không có độc? Ý nghĩ này như rắn độc chui vào não hải. Hắn cuống quýt lui lại muốn thoát đi mảnh này bụi khu, bản năng muốn tìm nước trôi tẩy, đồng thời tay run run đi móc điện thoại di động trong túi, nhất định phải lập tức kêu gọi bác sĩ cùng hộ vệ. Nhưng mà, động tác của hắn chỉ tiến hành đến một nửa. Cái kia cũng bị hắn hút vào bụi, đã ở trong cơ thể hắn đã dẫn phát tính hủy diệt phản ứng dây chuyền. Những này trầm tích tại trong tường kép mấy chục năm chất hỗn hợp, không chỉ có chứa thạch cao mảnh vụn cùng một đá, càng đục hỗn tạp lấy bởi vì trường kỳ ở mức mà nấm mốc chất gỗ sợi. Nấm mốc sinh ra bảo tử cùng sợi nấm chân khuẩn tại trong không gian bị kín tiếp tục lên men, tạo thành có mảnh liệt kích thích tính cùng tính ăn mòn độc tính hợp chất. Theo những này mang theo góc cạnh hạt tròn cùng bám vào trên đó độc tố bị hút vào, thống khổ triệu chứng dần dần tại phụ tá trưởng trên thân hiện. Cổ họng của hắn phảng phất bị axit mạnh thiêu đốt, trong nháy mắt sưng bế tắc khí đạo. Kịch liệt phòng cùng tấn mãnh phát triển cổ họng bệnh phù để hắn lâm vào ngạt thở, chỉ có thể vô ích cực khổ há to mồm, như là mắc cạn cá giống như gian nan hút không khí. Ánh mắt tại kịch liệt huyết dưỡng cùng độc tố kích thích xuống cấp tốc xung huyết lồi ra, che kín dọa người thơ máu. Chương 279, ý chí sụp đổ. Chương 279, ý chí sụp đổ. Phụ tá trưởng ý đồ gào thét cầu cứu, lại chỉ có thể từ trong cổ gạt ra phá toái ôi ôi âm thanh. Ngay sau đó, lồng ngực truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Những cái kia dính đầy độc tố hạt tròn theo mỗi một lần tuyệt vọng hít thật dài một hơi, đâm thật sâu vào kiểu nội lá phổi. Hắn cảm giác lá phổi của chính mình đang bị một bàn tay vô hình từ nội bộ hung hăng nắm chặt cùng gõ nát. Cùng lúc đó, phụ tá trưởng thân thể bắt đầu không bị khống chế kịch liệt co rút, hai chân triệt để đã mất đi chèo chống lực lượng của thân thể. Cả người hắn giống một đoạn bị trong nháy mắt chém đứt của gỗ, thẳng tắp hướng đánh ra trước đổ. Phanh! Cái chán nặng nề mà túi tại trên mặt đất cứng rắn, phát ra một tiếng làm người sợ hãi trầm đục. Tại thống khổ cực độ cùng ngạt thở bên trong, phụ tá trưởng ý thức như làn nến tàn trong gió, cấp tốc dập tắt. Thân thể trên mặt đất có chút co quắp hai lần, liền triệt để đứng im. Miệng mũi trung quanh trên mặt đất chỉ để lại một quán nhỏ hỗn hợp có xám trắng bụi nước bọt cùng bọt máu, tại băng lánh trên phiến đá chậm rãi choáng mở. Biệt thự trong văn phòng, Doãn Chấn Nguyên cô tọa tại rộng thùng thình bàn trong bóng ma. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, phụ tá trưởng lại chậm chạp chưa tới. Cái này tuyệt không phù hợp tác phong của hắn. Người kia theo hắn vài chục năm, làm việc từ trước đến nay tinh chuẩn đúng giờ, là hắn nghề trọng nhất tâm phúc giúp đỡ. Một cỗ hỗn tạp không kiên nhẫn cùng mơ hồ bất an nôn nóng tại trong lòng hắn cuộn, cùng mấy ngày liên tiếp đọc lại sợ hãi xen lẫn, làm hắn như ngồi bàn trông. Hắn bỗng nhiên thò người ra, dùng sức đè xuống nội bộ máy truyền tin ấn phím, kết nối bên ngoài hộ vệ chạm gác. Phụ tá trưởng người ở nơi nào? Vì cái gì còn chưa tới? Máy truyền tin đầu kia truyền đến hộ vệ đội trưởng hơi có vẻ khẩn trương thanh âm, xin mời trưởng quan chờ một chút, thuộc hạ lập tức tiến đến xem xét. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, máy truyền tin vang lên lần nữa dòng điện tạc âm. Vừa rồi tên hộ vệ kia đội trưởng thanh âm không còn chấn định, mang theo rõ ràng kinh hoàng, báo cáo trưởng quan. Chúng thuộc hạ tại thông hướng lầu chính sườn tây hành lang bên trong, phát hiện phụ tá trưởng di thể. Vâng. Doan Chấn Nguyên toàn thân chấn động, thấu xương hàn ý từ xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay. Lại một cái. Ngay tại hắn biệt thự nội bộ, tại hắn vừa mới phát ra triệu hoán đằng sau, chết tại tới gặp trên đường đi của hắn, đem hiện trường hình ảnh nhận lấy. Hắn đối với máy truyền tin quát tầm lên, hiện tại liên tiếp. Hộ vệ đội trưởng không dám thất lễ, lập tức điều lấy hành lang giám sát. Một lát sau, Doan Chấn Nguyên màn ảnh trước mặt sáng lên, cho thấy hành lang cuối thời gian thực hình ảnh. Hành lang lối vào đã tụ tập mấy tên nghe hỏi chạy tới hộ vệ cùng biệt thự bác sĩ, mỗi người đều mang theo không khí loại bỏ mặt nạ. Phụ tá trưởng trực tiếp rất nằm trên mặt đất trên mặt, tư thái vặn vẹo cứng ngắc, hiển nhiên sớm đã khí tuyệt. Bên người chỉ có cái kia một quán nhỏ hỗn hợp có quỷ dị xám trắng đuổi vết bẩn. Bác sĩ, Doan Chấn Nguyên đối với máy truyền tin nghiêm nghị chất vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong màn hình bác sĩ sắc mặt tái nhợt, trưởng quan, căn cứ sơ bộ kiểm tra, người chết đường hô hấp phát hiện đại lượng bụi, cổ họng nghiêm trọng bệnh phù hợp cấp tính hít thở không thông đặc thù. Hắn hơi ngưng lại, ánh mắt cẩn thận đảo qua thi thể xung quanh, bên ngoài thân chưa phát hiện rõ ràng ngoại thường, hiện trường cũng không có vật lộn vết tích. Từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem bác sĩ cân nhắc từng câu từng chữ bổ sung, tạm thời không có phát hiện hắn giết dấu hiệu. Bác sĩ cẩn thận quan sát tản mát xám trắng bụi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên kiến trúc vết nứt, phỏng đoán rất có thể là trong khe hở trường kỳ dành dụ nấm mốc bào tử cùng thạch cao chất hỗn hợp, bị ngoại ý muốn nhiễu loạn sau phiêu tán, tạo thành cấp tính dị ứng phản ứng dẫn phát cổ họng bệnh phù. Nhưng cụ thể chí tử nguyên nhân còn cần tiến hành độc lý học kiểm nghiệm mới có thể xác định. Doan Chấn Nguyên nhìn chằm chằm trên màn hình bác sĩ phân tích, nội tâm kỳ thật đã bị chuyên nghiệp phán đoán nói tới phục. Không có trong dự đoán vết máu, không có vật lộn rẽ rùa vết tích, không có hung khí, không có cái gì. Chỉ có tử vong, lấy một loại như vậy sạch sẽ nhưng lại như vậy không thể nào hiểu được ngoài ý muốn phương thức, lần nữa tinh chuẩn dáng lâm đến bên cạnh hắn trên thân thể người. Doan Chấn Nguyên đứng thẳng bất động tại trước màn hình, huyết dịch cả người phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, không còn lưu động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình cô kia trước đây không lâu còn đang vì hắn xử lý chuyện cơ mật vụ thi thể, ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu hình ảnh, thấy được chỗ càng sâu làm cho người run sợ vực sâu. Lần này, hắn thậm chí không cách nào giống trước đó như thế, đem lửa giận ngập trời cùng hận ý chút xuống đến bất kỳ một cái cụ thể hung thủ trên thân. Không có hạ độc, không có thương kích, không có bạo tạc. Vẹn vẹn một vết nứt, một chút bụi, một lần trùng hợp hút vào. Đây coi như là cái gì? Phong tỏa nơi này, triệt để điều tra. Mỗi một vết nứt khe hở, mỗi một hạt cho bụi đều không cần buông tha. Trả cho ta. Hắn đối với mịt rổ phồn gào thét, ánh mắt vằn vện tiêm máu, thanh âm lại không bị khống chế run rẩy. Mệnh lệnh vừa ra khỏi miệng, hắn liền lảo đảo lùi lại, lưng trùng điệp đụng vào thành ghế. Chỗ ngồi phát ra tiếng vang nặng nề, hắn lại không hề hay biết đau đớn. Lần này, ngay cả bên cạnh hắn người thân nhất, đắc lực nhất phụ tá, cũng nhận báo ứng lấy loại này không thể nào hiểu được phương thức chết. Kế tiếp sẽ là ai? Có thể hay không? Chính là bản thân hắn. Những năm này tạo bao nhiêu nghiệt, thật đến báo ứng trước mắt lúc, nên đáng sợ đến mức nào? Bị đè nén sợ hãi như rắn độc thức tỉnh, điên cuồng gặm nuốt lấy hắn sớm đã yếu ớt không chịu nổi thần kinh. Tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ xoay tròn, cảnh tượng trước mắt vặn vẹo biến hình. Trên vách tường pha tạp đường vân phảng phất sống lại, biến thành người thân nhất của hắn trước khi lâm trùng khuôn mặt, nhi tử Doãn Văn Thâm tại máy bay trực thăng hải cốt trùng tiêu đen hình dáng, nữ nhi Doãn Văn Xu ngã xuống hang thời không ánh mắt, thê tử bị bản trang điểm ngăn chặn lúc chảy máu khoe miệng, phụ tá trưởng tại đùi bên trong hít thở không thông vặn vẹo biểu lộ. Thường gương mặt một lỗ tại trên mặt tường im ắng hiện hiện. Không có ôn nhu, không có trùng phùng mừng rỡ, chỉ có im ắng nguyền rủa cùng chất vấn, báo ứng đi theo ta đi ngươi mới là kẻ cầm đầu. Doãn Chấn Nguyên rốt cục vững tin, đây không phải lừa ra. Không phải bất luận nhân loại nào đối thủ âm mưu. Đây là một loại càng kinh khủng, càng không thể kháng cự lực lượng. Nó tinh chuẩn ngược dòng tìm hiểu lấy mỗi một đầu nhân quả dây xích, đem hắn thực hiện cho người khác thống khổ cùng tức đoạn, lấy phương thức giống nhau từng cái hoàn trả đến hắn quý trọng nhất trên thân người. Hắn tất cả dãy rủa, quyền thế cùng mưu kế tỉ mỉ, tại cái này siêu việt phạm tục lực lượng trước mặt đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Báo ứng. Báo ứng a. Ý chí của hắn, tại cái này liên tiếp tinh chuẩn mà quỷ dị đã kết xuống, triệt để hỏng mất. Cuối cùng, tại hộ vệ xông vào cửa trước một khắc, trước mắt hắn triệt để tối sầm. Còn sót lại ý thức bị vô biên hắc ám triệt để thôn phệ. Long Thành vùng ngoại ô, Doãn gia tư nhân liệu dưỡng viện. Chỗ sâu nhất đặc thủ phòng bệnh bên ngoài, Doãn Văn Sâm đẩy ra nặng nề cửa cách ly. Hắn là Doãn công bên người còn sót lại số hiệu người, phụ tổ phụ chi mệnh, đến đây thăm viếng cũng ước định Doãn Chấn Nguyên chân thực tình huống. Chương 280, Doãn Chấn Nguyên cái chết chương 280, Doãn Chấn Nguyên cái chết trong môn, tia sáng lờ mờ, dược thủy cùng một loại nào đó mơ hồ khí tức hôi thối hỗn tạp. Doãn Chấn Nguyên cũng không nằm ở trên giường, mà là co quắp tại trong phòng, đưa lưng về phía cửa ra vào, thân thể có chút phát run. Hắn nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ tóc bây giờ như là có khô, quần áo bệnh nhân cũng nhiều nếp nhăn dính lấy vết bẩn. Nguyên thúc. Doãn Văn Sâm thả nhẹ bước chân, kêu một tiếng. Doãn Chấn Nguyên bóng lưng đống nhiên cứng đờ, lập tức càng thêm kịch liệt run rẩy lên. Hắn không quay đầu lại, trong cổ họng phát ra như là ống bê rách giống như thanh âm, mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Tới. Lại tới. Nghe. Các ngươi nghe. Bọn hắn tại gõ. Đang đào Doãn Văn Sâm nhíu mày, tới gần mấy bước. Nguyên thúc, là ta, Văn Sâm. Tổ phụ để cho ta tới nhìn ngươi. Gõ. Một mực gõ Doãn Chấn Nguyên phảng phất căn bản không nghe thấy, hắn đột nhiên nâng lên hai tay gắt gao che lỗ tai. Đao than đá, cái quốc, một chút, hai lần. Lạnh a. Phía dưới lạnh quá, thanh âm của hắn thê lương đứng lên, tràn đầy không cách nào nói lời sợ hãi. Doãn Văn Sâm dừng bước lại, ánh mắt sắc bén đảo qua gian phòng. Trừ bọn hắn, không có một ai. Hắn trầm giọng nói, Nguyên Thúc, nơi này không có người khác. Có, đều có. Doãn Chấn Nguyên bỗng nhiên một phát, đột nhiên xoay người lại. Doãn Văn Sâm chấn động trong lòng. Trước mắt Doãn Chấn Nguyên hai mắt hám sâu, trong trắng mắt che kín giống mạng nhện tơ máu, con ngươi tan rã không ánh sáng, trên mặt là một loại bị triệt để phá hủy sau điên cuồng cùng sợ hãi. Hắn chỉ vào trống rỗng vách tường cùng trần nhà, ngón tay run rẩy, ngươi nhìn không thấy sao? Nhiều như vậy, nhiều như vậy tay. Từ trong tường vươn ra, đen, tất cả đều là bụi. Bọn hắn muốn bắt ta xuống dưới cùng bọn họ. Hắn lảo đảo bò dậy, nhưng lại bởi vì suy yếu cùng sợ hãi ngã nhào trên đất. Sợ hãi cùng mỏi mệt để Doãn Chấn Nguyên ôm đầu, cuộn mình đứng lên, thanh âm biến thành thút thít giống như cầu khẩn, đừng tới đây. Van cầu các ngươi, không phải ta, không hoàn toàn là chủ ý của ta. Đừng tìm ta. Doãn Văn Sâm nhìn xem hắn bộ dáng này, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Đây không phải ngụy trang. Hắn thử thăm dò mở miệng, Nguyên Thúc, ai muốn bắt ngươi? Là người Lư gia. Lư gia? Ha ha. Ha ha. Doãn Chấn Nguyên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vặn bẹo dáng tươi cười, lập tức lại bị to lớn sợ hãi thay thế, không phải bọn hắn, là báo ứng. Là báo ứng tới. Hắn bỗng nhiên bắt lấy tóc của mình, dùng sức xé rách, Văn Sâu, ta Văn Sâu, máy bay trực thăng, nát Văn Su, tâm can của ta, nàng cứ như vậy đổ, còn có A Tố, máu, thật là nhiều máu phụ tá trưởng, bụi, ăn người bụi, một cái đều chạy không thoát, kế tiếp chính là ta, chính là ta. Hắn nói năng lộn xộn, đem con cái, thê tử, phụ tá trưởng tử trạng hôn tạp kinh khủng ảo giác một mạch chút xuống, ánh mắt triệt để đã mất đi tiêu điểm, phản phất tại xuyên thấu qua Doãn Văn Sâm nhìn xem cái nào đó càng đáng sợ đồ vật. Người cũng tới. Người cũng tới lấy mạng sao? Doãn Chấn Nguyên đông nhiên gắt gao tiếp cận Doãn Văn Sâm, con ngươi đột nhiên co lại. Không, không được qua đây. Ta đem mệnh trả lại cho ngươi. Trả lại cho các ngươi. Hắn một bên gào thét, một bên dùng nặng đầu trọng địa gõ đánh lấy dưới thân sàn nhà, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh. Doãn Văn Sâm đứng tại chỗ, nhìn xem vị này đã từng phiên vân phúc vũ, chấp trưởng nguồn năng lượng mệnh mạch phong cương đại lại, bây giờ giống một đầu chó nhà có tang, tại tuyệt vọng cùng sợ hãi trong vũng bùn lan lộn, luôn mồm chỉ còn lại có báo ứng hai chữ. Hắn phục mệnh mà đến, là muốn xác nhận tình huống, có lẽ còn mang theo một tia ổn định cục diện kỳ vọng. Nhưng giờ phút này, tất cả dự đoán đối thoại cùng ước định đều đã mất đi ý nghĩa. Không hề nghi ngờ, Doãn Chấn Nguyên đã triệt để điên rồi. Nhận biết này như là nước đá thêm thức ăn, để Doãn Văn Sâm từ đáy lòng nổi lên một cỗ khó mà ngăn chặn ý lạnh. Doãn gia trừ Doãn Công ngoại sau cùng trụ cột, cứ như vậy từ nội bộ sụp đổ, vỡ thành một phấn. Doãn Văn Sâm không còn ý đồ câu thông, chỉ là cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia còn tại không ngừng dùng đầu gõ, hầu ngôn loạn ngữ Doãn Chấn Nguyên, quay người, không chút do dự kéo ra cửa phòng bệnh, bước nhanh ra ngoài. Doãn Văn Sâm bước nhanh xuyên qua trại an dưỡng hành lang, nặng nề cửa cách ly tại sau lưng khép lại, đem trong phòng bệnh những cái kia nghệ ngữ ngăn cách ra. Cửa ra vào thủ vệ hướng hắn im ắng cúi chào, hắn một chút gật đầu, không có dừng lại. Hắn cần lập tức hướng tổ phụ báo cáo tình huống nơi này, Doãn Chấn Nguyên, Long Thành trụ cột đã triệt để điên rồi. Tin tức này bản thân chính là một trận tai nạn. Ngay tại hắn bước ra trại an dưỡng lầu chính cửa lớn, đi vào phía ngoài trong nháy mắt, phanh. Một tiếng trầm muộn tiếng vang từ sau lưng bỗng nhiên truyền đến, kèm theo là miếng thủy tinh nước bén nhọn tạc âm, cùng một loại nào đó huyết nục chi khu cùng mặt đất va chạm lúc mới có thể phát ra tiếng xương nước. Doãn Văn Sâm bước chân bỗng nhiên đính tại nguyên địa, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Siêu phàm giác quan để hắn xác định thanh âm kia truyền đến phương vị, đúng là hắn vừa mới rời đi gian kia đặc thù phòng bệnh chỗ tầng lầu. Hắn bỗng nhiên quay người, trại an dưỡng mặt bên trên bãi cỏ, ngay tại gian phòng bệnh kia cửa sổ chính phía dưới, một cái hình người vật thể vặn vẹo có cắp nằm ở đó, là Doãn Chấn Nguyên. Trên người hắn quần áo bệnh nhân tại u ám sắc trời cùng cỏ xanh làm nổi bật bên dưới, trước mắt làm cho người khác hoảng hốt. Dưới thân cây cỏ đang bị cấp tốc nhiễm lên màu đỏ sậm. Doãn Văn Sâm con người đột nhiên co lại, thân thể như là như báo săn đội sông đi qua. Tới gần, nhìn càng thêm rõ ràng. Doãn Chấn Nguyên rơi xuống tư thế cực kỳ quái dị, cái cổ lấy một cái khoa trương góc độ lệch ra lắc lắc, đầu trái rõ ràng lom xuống dưới, máu tươi đang từ miệng mũi cùng lỗ hai bên trong không ngừng vân ra. Bộ ngực của hắn vẫn còn tại cực kỳ yếu ớt chập trùng, mỗi một lần hấp khí đều mang bọt máu phun tung tóe tê. Thê âm thanh, phản phất một cái thoát hơi ống bể. Hắn còn sống. Doãn Văn Sâm ngồi xổm người xuống, ánh mắt sắc bén đảo qua Doãn Chấn Nguyên thương thế, đồng thời đối với theo sát phía sau vọt tới trại an dưỡng hộ vệ cùng nhân viên y tế nghiêm nghị quát, nhanh, mau tới kiểm tra. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Doãn Chấn Nguyên cái kia nguyên bản tan rã đôi mắt vô thần run lên bần bật, con ngươi lại như kỳ tích tập trung đứng lên. Phản phất có sau cùng sinh mệnh lực bị cưỡng ép ra, hắn ham sâu trong hốc mắt bộc phát ra một loại ánh sáng nóng rực, ở trong đó không có chút nào đối nhau quyến luyến, chỉ có một loại triệt để giải thoát. Doãn Chấn Nguyên dùng hết trong lồng ngực một điểm cuối cùng còn sót lại khí tức, phá toái từ ngữ hỗn hợp có bầm máu, khó khăn ép ra ngoài, tay. Rốt cục buông lỏng ra tầm mắt của hắn nhìn mình chằm chằm vừa mới tránh ra cửa sổ phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng thoải mái. Rốt cục. Thoát khỏi. Các ngươi cái này yếu ớt lời nói, như là hao hết cuối cùng một tia dầu thắp. Thanh âm vừa dứt, trong mắt của hắn cái kia dị thường quang mang liền cấp tốc cảm đạm, đầu lâu vô lực nghiêng về một bên, một điểm cuối cùng khí tức cũng theo đó triệt để đoạn tuyệt. Chương 281, dây chuyền ngoại ý muốn chương 281, dây chuyền ngoại ý muốn Doãn Chấn Nguyên hồi quang phản chiếu lúc vài câu kia phá toái di ngôn, cùng hắn trước đó tại phòng bệnh những cái kia liên quan tới báo ứng gào thét, tại Doãn Văn Sâm trong nào trong nháy mắt sâu trôi đứng lên, tạo thành một cái hoàn chỉnh mà dọa người lo dịp dây xích. Giờ phút này, căn bản không tồn tại bất luận cái gì cụ tượng địch nhân. Tại Doãn Chấn Nguyên triệt để sụp đổ trong ý thức, đem hắn ép lên cái này tuyệt lộ, là những cái kia vô hình vô chất, lại tại trong cảm giác của hắn không gì sánh được chân thực. Đến từ qua lại vô số bị ức hiếp người bán niệm cùng lấy mạng. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ Doãn Văn Sâm xương cổ sống trong khe lặng yên chảy ra, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Hắn đứng tại áp dụng cứu giúp bác sĩ sau lưng, ánh mắt vượt qua bác sĩ bận rộn bà bay, rơi vào Doãn Chấn Nguyên tấm kia giải thoát trên khuôn mặt. Cấp cứu khí giới phản quang, bác sĩ trên thủ sáo nhiễm đỏ sậm, trên mặt đất uốn lượn vết máu. Những này phá toái cảnh tượng trong mắt hắn phảng phất vặn vẹo gây dựng lại, mơ hồ phát họa ra Doãn Chấn Nguyên lâm trung nghệ ngữ bên trong, cái kia vô số chỉ từ vách tường rối ra, muốn đem hắn kéo vào vực sâu tay hình dáng. Vị này sau cùng số hiệu người, lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm thụ đến một loại siêu biệt võ lực, áp đảo quyền thế phía trên, tên là báo ứng lực lượng. Lâm Mặc ý thức tỉnh táo quan sát đến Doãn Chấn Nguyên tại Long Thành biệt thự bên trong triệt để sụp đổ toàn bộ quá trình. Từ Doãn Văn Thâm cơi máy bay trực thăng tại chủ xoáy cánh ổ trục ngoại ý muốn trục chặt bên trong rơi vỡ bắt đầu, một trận nhằm vào Doãn Chấn Nguyên thể xác tinh thần tinh vi săn bắn liền đã nổi lên động. Thẩm phán mục tiêu, Doãn Văn Thâm điểm tội ác, 15.000 điểm thẩm phán trình độ, tử vong sử dụng năng lực, ngoại ý muốn chế tạo. Mục tiêu, máy bay trực thăng chủ xoáy cánh liên động ổ trục. Sự kiện, gia tốc dầu đôi chân kém hóa, dẫn dụ kim loại mệt nhọc vết dạn tại đặc biệt ứng lực bên dưới mở rộng, dẫn đến ổ trục chết, hệ thống vỡ vụn. Tiêu hao săn tội giá trị 500 điểm. Trưởng tử cái chết là đệ nhất trọng đả kích, chỉ tại sẽ rách Doãn Chấn Nguyên tâm lý phòng tuyến, cũng dẫn đốt hắn đối với lưu gia hoặc thế lực khác ngờ vực vô căn cứ, lẫn lộn chân chính uy hiếp nơi phát ra. Ngay sau đó, đối với nó tiểu nữ nhi Doãn Văn Xu ngoại ý muốn thanh trừ theo nhau mà tới. Lâm Mặc thông qua U Linh giám sát, nắm giữ Doãn Văn Xu bởi vì huynh trưởng qua đời mà bi thống quá độ, tình trạng cơ thể không tốt tin tức. Hắn lựa chọn càng thêm ẩn nấp phương thức, sử dụng năng lực rất nhỏ quấy nhiễu nàng trái tim điện sinh lý tín hiệu tính ổn định, tại cực độ bi thương đưa tới thần kinh cùng nội tiết hỗn loạn trên cơ sở, dù phát chí mạng sốc tìm được tử. Thẩm phán mục tiêu, Doãn Văn Xu liên quan thanh toán điểm tội ác, 500 điểm thẩm phán trình độ, tử vong sử dụng năng lực, ngoài ý muốn chế tạo. Mục tiêu, Doãn Văn Xu trái tim điện sinh lý tín hiệu. Sự kiện, tại cực độ bi thương dẫn đến cơ tim yếu ớt trạng thái dưới, thực hiện nhỏ bé quấy nhiễu, dù phát ác tính nhịp tim thất thường, cuối cùng trái tim đột nhiên ngừng. Tiêu hao săn tội giá trị, 1000 điểm. Doãn Văn Xu 500 điểm điểm tội ác, cũng không phải là bắt nguồn từ nàng cá nhân trực tiếp việc ác, mà là đến từ nàng làm Doãn gia thành viên hạch tâm, trường kỳ yên tâm thoải mái hưởng thụ gia tộc nó thông qua hệ thống tính tội ác, tích lũy quyền lực cùng tài phú. Nữ nhi tại trước mặt trong nháy mắt tàn lụi, đem Doãn Chấn Nguyên cực kỳ bi ai cùng sợ hãi đẩy hướng một cái độ cao mới, hắn lại một lần nữa cảm nhận được vận mệnh vô thường cùng tăng khốc. Sau đó, là đối với Doãn phu nhân ra tay. Lâm Mặc lợi dụng Doãn phu nhân tinh thần sụp đổ, hành vi thất thường trạng thái, thông qua ngoại ý muốn chế tạo năng lực, vi diệu cải biến Doãn phu nhân nhào về phía bàn trang điểm lúc mặt đất lực ma sát, cũng đồng bộ chính xác tính toán bàn trang điểm trọng tâm trong nháy mắt chết đi. Cái này khiến vốn không nên tùy tiện lật nặng nghề đồ dùng trong nhà, tại nàng chạm đến sát na ầm vang ngã xuống, tinh chuẩn đập trúng chỗ yếu hại của nàng. Thẩm phán mục tiêu, Doãn phu nhân liên quan thanh toán điểm tội ác, 5000 điểm thẩm phán trình độ, tử vong sử dụng năng lực, ngoài ý muốn chế tạo. Mục tiêu, bàn trang điểm tính ổn định cùng Doãn phu nhân hành vi hoàn cảnh. Sự kiện, hiệp đồng điều khiển tinh vi mặt đất ma sát cùng đồ dùng trong nhà trọng tâm, khiến cho tại đặc biệt ngoại lực tác dụng dưới mất cân bằng lật, tạo thành chí mạng va chạm. Tiêu hao săn tội giá trị, 1000 điểm. Thê tử chết thảm, nhất là nàng trước khi lâm trùng cái kia âm thanh gào thét ra báo ứng như là một thanh băng lạnh chìa khóa, trong nháy mắt vạch ra Doãn Chấn Nguyên ở sâu trong nội tâm khóa chặt sợ hãi chi môn. Doãn Chấn Nguyên vốn là lung lay sắp đổ trụ cột tinh thần, từ đó bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng, là đối với Doãn Chấn Nguyên tin cậy nhất giúp đỡ, phụ tá trưởng thanh trừ. Lâm Mặc thông qua tội ác nhìn rõ xác nhận người này sâu nặng tội nghiệp, cũng lợi dụng nó tiến về Doãn Chấn Nguyên phòng làm việc cố định đường đi, lựa chọn hành lang đỉnh chóp lâu năm thiếu tu sửa khe hở. Có thể kiệt tác dùng cho trong khe hở bộ kết cấu, khiến cho tại phụ tá trưởng trải qua chính xác thời khắc, bởi vì nội bộ ứng lực biến hóa mà khuyết trường, phóng xuất ra tổn chữ nhiều năm, hỗn hợp nấm mốc loại nấm có độc phân bụi. Những bụi này bị tinh chuẩn dẫn đạo, bao phủ phụ tá trưởng đầu mặt bộ, tạo thành cấp tính ngạt thở tử vong. Thẩm phán mục tiêu, phụ tá trưởng điểm tội ác, 20000 điểm thẩm phán trình độ, tử vong sử dụng năng lực, ngoài ý muốn chế tạo. Mục tiêu, hành lang đỉnh chóp khe hở kết cấu cùng nội bộ bụi. Sự kiện, tại mục tiêu trải qua lúc, thúc đẩy khe hở khuyết trường, phóng thích dành dụng có độc phân bụi, dẫn phát cấp tính của họng bệnh phù cùng hô hấp suy kiệt. Tiêu hao săn tội giá trị, 1500 điểm. Phụ tá trưởng trước khi đến Doãn Chấn Nguyên phòng làm việc trên đường, lấy loại này không thể nào hiểu được phương thức chết bất đắc kỳ tử, trở thành đệ sập Doãn Chấn Nguyên cuối cùng một cây dâm dạng. Hắn không còn tìm kiếm cụ thể nhân, mà là triệt để trầm luân tại đối với vô hình báo ứng trong sự sợ hãi, cuối cùng tinh thần triệt để sụp đổ. Một loạt này nhằm vào Doãn Chấn Nguyên bên người trí thân cùng giúp đỡ ngoại ý muốn nó tạo thành tâm lý phá hủy hiệu quả viễn siêu vật lý phương diện đả kích. Mỗi một lần tử vong đều nhìn như ngẫu nhiên, không cách nào truy tung, nhưng lại tinh chuẩn bay chúng quanh Doãn Chấn Nguyên triển khai, từng bước xâm chiếm lý trí của hắn, đem hắn đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Khi Doãn Chấn Nguyên cuối cùng tại trại an dưỡng bên trong lâm vào triệt để sụp đổ cùng ảo giác quấn thân thời điểm, Lâm Mặc lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này Doãn Chấn Nguyên đã mất cần ngoại lực tham gia, nội tâm của hắn sinh sôi sợ hãi, chính là hoàn thành trận này thẩm phán tốt nhất công cụ. Thế là, khi Doãn Chấn Nguyên đem cửa phòng bệnh chập chờn màn cửa nhận lầm là lấy mạng vì thủ, tại cực hạn sợ hãi điều khiển Doãn Chấn Nguyên tránh thoát hộ vệ, đánh vỡ cửa sổ thả người nhảy xuống. Doãn Chấn Nguyên dùng sợ hãi của mình, hoàn thành cuối cùng này một kích, đang tìm kiếm giải thoát đồng thời, cũng vì trận này thẩm phán biết xuống cuối cùng lời chú giải. Thẩm phán mục tiêu, Doãn Chấn Nguyên điểm tội ác, 50.000 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được săn tội giá trị 50.000 điểm. Săn tội giá trị số dư còn lại, 93.000 điểm khổng lồ săn tội giá trị nhập chướng, tiêu chí lấy Doãn gia tại Long Thành quyền lực hạch tâm đã bị triệt để nổ, cũng vì Lâm Mặc cung cấp tiến thêm một bước vô liếng. Ý thức chìm vào hệ thống, là thời điểm đối với mình năng lực tiến hành tiến một bước cường hóa. Chương 282, huyết tương kháng ngưng tể chương 282, huyết tương kháng ngưng tể tội ác nhìn rõ, trước mắt phạm vi 19.000m. Cường hóa phạm vi tội ác nhìn rõ, phạm vi tăng lên đến 23.000m. Ngoài ý muốn chế tạo, trước mắt phạm vi 19.000m. Cường hóa phạm vi ngoài ý muốn chế tạo, phạm vi tăng lên đến 23.000m. San tội giá trị số dư còn lại, 13.000 điểm. Vô hình cảm giác bích lũy lần nữa quyết trương, bán kính đạt tới 23 cây số. Phạm vi này không chỉ có đem Long Thành khu hoạch tâm đều bao phủ, càng kéo dài đến xung quanh vệ tinh thành trấn cùng bộ phận giao thông yếu đạo. Tại ý thức phương diện, cả tòa thành thị phảng phất bị trong nháy mắt thắp sáng, vô số hoặc sáng hoặc tối, hoặc đồng hoặc nhạt điểm sáng hiện hiện. Màu trắng, màu cam, màu đỏ, thậm chí thâm trầm màu đỏ như máu, đại biểu cho khác biệt trình độ tội ác, tại thành thị trên địa đồ rõ ràng tiêu ký hiện hiện ra. Cái này lít nha lít nhít điểm sáng, để Lâm Mặc nội tâm cũng kinh ngạc và phần. Hắn xưa nay không biết, Long Thành phía dưới lại chôn giấu mênh mông như vậy tội ác. Tới đối ứng, ngoài ý muốn chế tạo hữu hiệu bán kính đồng bộ mở rộng. Chỉ cần tại trong phạm vi này, Lâm Mặc có thể nhắm vào bất kỳ một cái nào điểm sáng, vì đó tỉ mỉ bệnh vận mệnh chung cuộc. Tài nguyên, khoảng cách cũng sẽ không tiếp tục là hạn chế. Cường hóa hoàn thành, Lâm Mặc cũng không cảm thấy mảy may mỏi mệt, ngược lại có loại khống chế cảm giác làm sâu sắc thanh tỉnh. Doãn gia nhân vật trọng yếu liên tiếp ngã xuống, bao phủ tại đỉnh đầu hắn mây đen lại tán đi màn lớn. Là thời điểm mở ra tiếp theo giai đoạn thanh toán. Nhằm vào Diêu Lam căn cứ hoạt động, Lâm Mặc ngoài ý muốn thu được hai phần không hoàn chỉnh danh sách. Một phần là từng tiếp thụ qua sinh mệnh danh sách rót vào trị liệu người được lợi danh sách. Một phần khác thì là cùng Diêu Lam căn cứ cùng Doãn gia khống chế chữa bệnh mạng lưới, tồn tại mật thiết khí quan cung cầu vãng lai liên quan người ghi chép. Cái này hai phần người trên danh sách, vô luận trực tiếp hay là gián tiếp, đều là cái kia lấy người sống là chất dinh dưỡng tội ác hệ thống người tham dự cùng kẻ gắn bó. Bọn hắn mút vào người khác sinh mệnh cùng khí quan, kéo dài quyền thế của mình, khỏe mạnh cùng xa hoa lãng phí. Bây giờ, Diêu Lam đã hủy, sinh mệnh danh sách đoạt tuyệt. Nhưng những này hút máu người nhưng lại chưa đình chỉ hút máu. Hoàn toàn tương phản, đã mất đi ổn định cung cấp nuôi dưỡng nơi phát ra bọn hắn, đang lấy càng nguyên thủy điền cuộn phương thức, ý đồ bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. Cái này sẽ để bọn hắn tội ác càng thêm trần trụi, thẩm phán cũng càng là thuận lý thành trương. Lâm Mặc ý chí kết nối U Linh, điều ra Long Thành phạm vi bên trong, hai phần trên danh sách tất cả nhân viên tin tức, theo điểm tội ác cao thấp, trước mắt trạng thái hoạt động cùng Doãn gia hoạch tâm liên quan độ tiến hành sắp xếp. Ưu tiên lựa chọn ngay tại áp dụng tội ác, lại dễ dàng chế tạo ngoài ý muốn bế hoàn mục tiêu. Chỉ lệnh hạ đạn. U Linh dẫn đầu hacker đoàn đội bắt đầu ở rộng lượng số liệu bên trong sàng chọn cùng so với. Một lát sau, một cái tên bị sật kỳ bột, tin tức tương quan rõ ràng hiện ra tại Lâm Mặc trong ý thức. Trương Hạ Niên, nam, 61 tuổi. Chức vị, Long Thành phó trưởng quan điểm tội ác, 18.000 điểm. Liên quan ghi chép, 7 năm trước, 4 năm trước, 2 năm trước, chung 3 lần ghi chép biểu hiện nó tiếp nhận sinh mệnh danh sách quán trú trị liệu, địa điểm đồng đều tại Diêu Lam căn cứ. Lần gần đây nhất trị liệu sau kiểm tra sức khỏe báo cáo biểu hiện, nó sinh lý tuổi tác quay lại đến 50 tuổi khoảng chừng trình độ, mãn tính tật bệnh triệu chứng rõ rệt làm dịu. Gần đây dị thường hành vi phân tích, từ Diêu Lam căn cứ hủy diệt tin tức xác nhận sau, nó ở vào Long Thành thành Bắc Thúy Hồ khu tư nhân biệt thự tầng hầm, điện lực tiêu hao hình thức dị thường, xuất hiện tiếp tục nhiệt độ thấp, cùng độc lập hệ thống thông gió cường độ cao vận hành đặc thù. Bí mật mua sắm ghi chép biểu hiện, nó thông qua ngụy trang thành chữa bệnh khí giới công ty con đường, từng nhóm mua vào đại lượng huyết tương chứa được túi, kháng ngưng thể, tính mạch truyền dịch thiết bị cùng đặc thù dinh dưỡng bổ sung thể. Biệt thự xung quanh giám sát phát hiện, đêm khuya vận chuyển cỡ trung bị kín thân dương tiến vào, không dương vận ra biệt thự hậu cần vết tích. Nó bác sĩ tư nhân gần đây thông tin bên trong, từng mịt mở đề cập trường trưởng quan cảm xúc nôn nóng, đối với truyền thống bổ dưỡng đơn thuốc hiệu quả cực kỳ bất mãn, yêu cầu tìm kiếm càng trực tiếp phương án thay thế. Tổng hợp tình báo suy đoán, mục tiêu vô cùng có khả năng bởi vì sinh mệnh danh sách đoạt tuyển, khỏe mạnh tình huống kịch liệt chuyển biến xấu, chính nếm thử áp dụng phi pháp cầm tù cũng định kỳ rút ra máu người phương thức, ý đồ duy trì thân thể cơ năng, trì hoãn già yếu tiến trình. Mục tiêu trước mắt trạng thái định vị ở vào Thúy Hồ khu biệt thự tầng hầm. Biểu hiện sinh mệnh giám sát biểu hiện nó nhịp tim lại nhanh, huyết áp dị thường, ở vào lo nghĩ trạng thái phấn khởi. Trong biệt thự trừ mục tiêu bên ngoài, còn có 4 tên hộ vệ, 2 tên người hầu, cùng 3 cái yếu ớt nhưng kéo dài sinh mệnh tín hiệu, ở vào tầng hầm khu cách ly vực. Tin tức xem hoàn tất, Lâm Mặc ánh mắt băng lãnh. Sinh mệnh danh sách mất đi hiệu lực, liền trực tiếp tù người lấy máu. Từ hưởng dụng tinh luyện tinh hoa đến thân ăn nguyên thủy huyết tương tấm này chúc mừng năm mới, ngược lại là đem phần này xây dựng ở người khác thống khổ phía trên tham lam, quán triệt đến triệt để. Chính là hắn. Cái thứ nhất, đã muốn thẩm phán nó qua lại phụ thuộc tội ác hệ thống thu hoạch chi tội, càng phải kết thúc nó ngay sau đó đang tiến hành, càng trần trụi hung ác. Để hắn tại tự mình lựa chọn tội ác phương thức bên trong, chứng kiến báo ứng giáng lâm. Lâm Mặc ý thức khóa chặt cái kia ở vào thành Bắc điểm sáng màu đỏ tươi. Sử dụng năng lực ngoài ý muốn chế tạo. Mục tiêu, Trương Hạ Niên lần này thu thập sử dụng huyết tương kháng ngưng tể. Sự kiện, huyết tương kháng ngưng tể nguyên trang bị kín xuất hiện không phải mắt trần có thể thấy tí vết, dẫn đến nó nội bộ vô khuẩn hoàn cảnh bị vi lượng hợp lại độc tố trước thể ô nhiễm. Khi chứa nên trước thể kháng ngưng tể cùng từ đặc biệt thở thể thu thập huyết dịch hỗn hợp sau, phát sinh chậm rãi sinh hóa phản ứng, tạo ra kiểu mới thần kinh độc tố. Nên độc tố tính chất không ổn định, tại nhiệt độ thấp chứa đựng bên dưới bảo trì tính trơ, một khi phủ cấm đến tiếp cận nhân thể nhiệt độ cơ thể đồng tiến nhập huyết dịch tuần hoàn, đem cấp tốc tác dụng tại trung khu thần kinh cùng cơ tim tế bào, dẫn phát kịch liệt thống khổ, ảo giác cùng cấp tính tâm suy. Căn cứ sự kiện logic phức tạp độ cùng độ chính xác yêu cầu, tiêu hao săn tội giá trị 2000 điểm. Săn tội giá trị số dư còn lại 11000 điểm. Chỉ lệnh có hiệu lực. Một cỗ lực lượng vô hình, vượt qua 23 cây số không gian, tinh chuẩn tham gia Thúy Hồ khu ngôi biệt thự kia tầng hầm bên trong, cái nào đó vô còn trên bàn điều khiển ngay tại đóng gói huyết tương trong túi. Sinh hóa phản ứng hạt giống đã trôn xuống, chỉ đợi cái kia khát vọng máu tươi yết hầu, đem nó uống vào. Long Thành Thúy Hồ khu, biệt thự tầng hầm. Nơi này đã bị cải tạo thành một cái gồm cả phòng điều trị cùng lao tủ công năng không gian quỷ dị. Không khí tràn ngập nước khử trùng cùng nhàn nhạt huyết tinh hôn hợp mùi. Sáng tỏ đèn mổ bên dưới, Trương Hạ Niên mặc tơ chất áo ngủ, lại không thể che hết trên mặt hôi bại cùng nội vàng. Hắn ngồi tại một tấm đặc chế trên ghế dựa mềm, mu bàn tay cầm ống truyền dịch, cái ống một chỗ khác kết nối với bên cạnh dương nhiệt độ ổn định bên trong một túi vừa mới lấy ra huyết tương. Trương Hạ Niên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia túi huyết tương, bên trong hiện đầy tơ máu, lóe ra một loại gần như điên cuồng khát vọng. Chương 283, nguyên rủa chi dịch chương 283, nguyên rủa chi dịch đã hơn 2 tháng, Diêu Lam hủy diệt tin tức đạt được xác nhận sau, Trương Hạ Niên cảm giác mình trong thân thể lực lượng ngay tại phi tốc sói mòn. Loại kia rõ ràng có thể cảm giác suy bại, so bất luận cái gì minh sát tật bệnh đều càng làm cho hắn sợ hãi. Hắn thử qua tất cả dược liệu quý báu, bái phòng qua ẩn sĩ danh ý đi, thậm chí vụng trộm thử một chút tà môn nghi thức, tất cả đều vô dụng. Thẳng đến hắn bác sĩ tư nhân, nơm nớp lo sợ đưa ra một cái cổ tịch bí phương cùng hiện đại huyết dịch đổi thành lý luận kết hợp phương án, định kỳ đưa vào tuổi trẻ khỏe mạnh huyết dịch, có thể tạm thời thay thế sinh mệnh danh sách bộ phận công năng. Trương Hạ Niên giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức vận dụng trong tay hết thể bí ẩn lực lượng đi vơ vét thích hợp thở thể. Nhưng hắn dù sao không phải doán ra như thế thế lực, không có như vậy không chút kiêng kỵ quyền thế cùng con đường, làm việc nhất định phải càng thêm ẩn nấp. Yêu cầu thở thể nhất định phải tuổi trẻ, khỏe mạnh, nhóm máu xứng đôi, trọng yếu nhất chính là bối cảnh sạch sẽ đơn giản. Dạng này cho dù biến mất cũng không có người truy đến cùng, không dễ rước lấy phiền phức. Trải qua một phen sàng chọn, ba cái đến từ xa xôi địa khu, quan hệ xã hội đơn giản nữ hải tiến nhập ánh mắt. Các nàng bị lương cao thành mời cao cấp gia chính, bao ăn ngủ mê người quảng cáo lừa gạt đến biệt thự này, sau đó liền đã mất đi cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, lại chưa bước ra qua tầng hầm nửa bước. Các nàng bị phân biệt cầm tù tại cách âm tốt đẹp trong phòng đơn, định kỳ tiếp nhận cái gọi là toàn diện kiểm tra sức khỏe cùng dinh dưỡng bổ sung kỳ thực là vì tại rút ra huyết dịch lúc, có thể duy trì cơ bản khỏe mạnh tình huống, ép ra chất lượng hợp cách chất lỏng. Giờ phút này, Trương Hạ Niên vừa mới hưởng dụng xong bên trên một túi máu mang tới ngắn ngủi phấn khởi, nhưng này hư giả sức sống biến mất đến một lần so một lần nhanh, tùy theo mà đến trống rỗng cùng rét lạnh cũng càng rất nhanh lên. Lại đến một chút. Lập tức, hắn không kiên nhẫn thúc giục bên cạnh bác sĩ tư nhân. Bên cạnh bác sĩ tư nhân cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Về khoảng cách lần thu thập bất quá 24 giờ, lại rút. Bên trong một cái nữ hài lần trước rút máu sau đã xuất hiện rõ ràng mê muội. Trường quan, khoảng cách quá ngắn, thở thể trạng thái không tốt, lại rút chỉ sợ gặp nguy hiểm, huyết dịch chất lượng cũng ta muốn là máu. Không phải lấy cớ. Trương Hạ Niên bỗng nhiên quay đầu, vàn bệnh kia máu con mắt gắt gao tiếp cận bác sĩ, rút. Xảy ra vấn đề lại bắt là được. Hiện tại, lập tức rút. Bác sĩ không dám nói nữa, quay người đi hướng bị trói buộc các nữ hài. Các nữ hài nghe được tiếng bước chân, thân thể không tự giác bắt đầu phát run. Bên trong một cái nữ hải trên cổ tay còn giữ lần trước rút máu tím xanh lỗ kim. Bác sĩ lựa chọn cái kia nhìn tương đối rắn chắc một điểm, không nhìn nàng hoảng sợ ánh mắt cùng yếu ớt cầu xin. Rượu sát trùng lao qua tay cánh tay cạnh trong, kim tiêm đâm vào tĩnh mạch, huyết dịch màu đỏ sẫm thuận ống dẫn chảy vào chuyên dụng kháng ngưng lấy máu để thử máu túi. Sắc mặt của nữ hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm trắng bệnh, hô hấp dồn dập, ánh mắt dần dần tan rã. Bác sĩ hoàn thành thu thập sau, qua loa dùng miếng bông để lại lỗ kim, liền không tiếp tục để ý nàng hư nhược gì. Lấy máu để thử máu túi bị cấp tốc đưa vào vô khuẩn phòng thao tác. Bác sĩ dựa theo quá trình, đem huyết dịch cùng đám kia mang theo đặc thù tỷ vết kháng ngưng tề tại bịt kín chuyển di trong túi đầy đủ hỗn hợp. Hắn cũng không phát giác, ngay tại hỗn hợp hoàn thành trong nháy mắt, bảo tồn dịch bên trong cái kia vi lượng hợp lại độc tố trước thể, cùng trong huyết dịch bởi vì nữ hài gần đây bị cưỡng chế tiêm vào thuốc dinh dưỡng mà sinh ra đặc biệt thay thế ở giữa bẩn, bắt đầu chậm rãi phản ứng hóa học. Tiểu mới thần kinh độc tố tạo ra, tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới lặng yên khởi động. Hỗn hợp sau huyết dịch bị lô hàng tiến vô khuẩn huyết tương túi, để vào chuyên dụng dương nhiệt độ ổn định cấm. Trương Hạ Niên tham lam nhìn xem dương nhiệt độ ổn định đèn chỉ thị biến hóa. Cảm giác cái kia như giỏi trong xương hàn ý lại đang ăn mòn toàn thân. Nhanh một chút, ta cảm giác lại lạnh xuống. Trong xương đều đang bốc lên hàn khí. Nhanh cho ta. Hắn khàn giọng thúc giục, cơ hồ muốn từ trên ghế đứng lên. Bác sĩ đem phủ cấm tốt huyết tương túi lấy ra, cuối cùng đem nó liên tiếp đến Trương Hạ Niên mu bàn tay lưu đưa châm trên chỗ đối. Màu đỏ sẩm sinh mệnh chi dịch, cũng là nguyên rủa chi dịch, bắt đầu chậm rãi chảy vào huyết quản của hắn. Lạnh buốt chất lỏng sền sệt tràn vào mạch máu trong đáy mắt, Trương Hạ Niên thỏa mãn thở dài, nhắm mắt lại, đang mong đợi cái kia quen thuộc sức sống cảm giác lần nữa nước vọt khắp toàn thân. Mới đầu mấy giây, tựa hồ có chút hơi nhiệt lưu khuyết tán cảm giác. Nhưng ngay sau đó, ách a. Trương Hạ Niên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, thân thể kịch liệt co quắp. Đây không phải là sức sống mang tới thoải mái, mà là từ trái tim chỗ sâu nổ tung tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Phản phất có vô số nung đỏ cương trầm, thuận mạch máu đâm về tứ chi bách hải của hắn. Nhất là trái tim, như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy nhào nặn. Ôi, hắn há to mồm, thống khổ để hắn hút không vào bao nhiêu không khí, trong cổ họng phát ra ngạt thở giống như tê bang. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến hình. Đen mổ chói mắt bạch quang choáng nhiễm ra, hóa thành một mảnh huyết hồng. Trong huyết quang, hắn phảng phất nhìn thấy ba cái thân ảnh mơ hồ, mặc một mạc quần áo, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn qua hắn. Trên cổ tay của các nàng đều có rõ ràng lỗ kim vết tích, là cái kia ba cái nữ hải. Không, không chỉ, càng nhiều bóng dáng từ huyết quang chỗ sâu nổi lên. Có tại xây thành phá dỡ bên trong bị hắn ngầm đồng ý bạo lực xua đuổi, cuối cùng cửa nát nhà tàn cư dân, có tại quy hoạch hạng mục bên trong bị hắn cưỡng ép tước đoạt thổ địa bồi thường, nhảy lầu tự sát nông dân, còn có càng nhiều diện mục mơ hồ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng là bởi vì hắn ký tên các loại màu xám mệnh lệnh mà gián tiếp bị chết người. Bọn hắn im lặng xuống lại tới, rồi ra tay tái nhận. Máu, lạnh quá đem máu của ta trả lại cho ta uống đến thống khoái sao? Phá toái từ ngữ trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên, hô tạp vô tận hàn ý cùng oán hận. Không, cút ngay a, các ngươi những dân đen này, huyết năng của các ngươi làm việc cho ta, là phúc khí của các ngươi. Trương Hạ Niên tại cực hạn thống khổ cùng trong sự sợ hãi, còn sót lại ý thức phát ra gào thét. Nhưng mà, những cái kia viễn ảnh chẳng những không có thối lui, ngược lại càng thêm rõ ràng. Hắn cảm giác đến máu của mình tại trong mạch máu sôi trào tiêu đốt, sau đó lại trong nháy mắt băng lãnh, phản phất tại ngưng kết thành băng. Trái tim bật đau đạt đến đỉnh điểm, Trương Hạ Niên phản phất nghe được chính mình cơ tim sợi tại độc tố tác dụng dưới co rút xé rách tiếng vang. Bác sĩ sắc mặt trắng bệch nào tới trước, chạm đến Trương Hạ Niên động mạch cổ, đầu ngón tay truyền đến rung động hỗn loạn mà yếu ớt. Hắn lập tức gỡ ra Trương Hạ Niên mí mắt quan sát con người, đồng thời hướng về phía ngoài cửa khàn giọng hô to, người tới, hộp cấp cứu, Adrenaline, nhanh. Lại quay đầu đối với ý thức đã bắt đầu mơ hồ Trương Hạ Niên gấp rút hô, trưởng quan, hô hấp, đi theo ta, hít sâu, chịu đựng a. Mà ở Trương Hạ Niên bởi vì độc tố ăn mòn mà vặn vẹo thính giác cùng gần như sụp đổ trong ý thức, cái kia gấp rút biến điệu chịu đựng a, truyền vào trong thai, lại vặn vẹo kéo dài, hóa thành không ngừng quanh quẩn đoán động, báo, ứng. A chương 284, chết bất đắc kỳ Trương Hạ Niên chương 284, chết bất đắc kỳ Trương Hạ Niên. Trương Hạ Niên trong ý thức cái kia không ngừng quanh quẩn báo ứng hai chữ, như là nung đỏ que hàn nóng tại trên linh hồn của hắn. Báo ứng? Không, hắn là Long Thành phó trưởng quan, tay cầm quyền cao, cao cao tại thượng. Hắn có quyền hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, bao quát kéo dài tuổi thọ hết thảy thủ đoạn. Những dân đen này huyết năng bị chính mình sử dụng, là giá trị của các nàng. Hắn không thể chết, tuyệt không thể dạng này không minh bạch chết tại một túi huyết tương trong tay. Cực độ không cam lòng cùng sợ hãi thúc đẩy sinh trưởng ra cuối cùng một cỗ khí lực, hắn ý đồ giơ cánh tay lên, muốn kéo trên mu bàn tay kim truyền dịch. Nhưng mà, cánh tay cơ bắp tại độc tố tác dụng dưới đã triệt để mất khống chế, chỉ còn lại có không nhận ý chí chi phối run rẩy cùng rung động. Cái kia túi chưa ấn xong huyết tương, tại trong suốt đường ống bên trong có chút lắc lư, chất lỏng màu đỏ sậm, giờ khắc này ở hắn cấp tốc cảm đạm trong tầm mắt, phản phất hóa thành tới từ địa ngục chỗ sâu nung huyết. A! Nổ! Trương Hạ Niên dùng hết cuối cùng khí lực, phát ra một tiếng sợ hãi rú thảm. Cái này âm thanh kêu gào phản phất rút khô hắn còn sót lại tất cả sinh cơ. Lập tức, thân thể của hắn đột nhiên hướng lên giữa một cái, sau đó trùng điệp ngã lại ghế dựa mềm, lại không động tĩnh. Khi chết Trương Hạ Niên con mắt vẫn trợn tròn, con ngươi cũng đã triệt để tan rã, ngưng kết lấy vô biên thống khổ cùng sợ hãi. Khoe miệng của hắn, lỗ mũi, lỗ tai, từ từ chảy ra huyết dịch màu đỏ sậm, cùng trên mu bàn tay truyền máu đường ống chạy trở về huyết dịch xen lẫn trong cùng một chỗ, nhỏ xuống trên mặt đất. Bác sĩ thấy cảnh này ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Mấy tên hộ vệ nghe tiếng xông vào, nhìn thấy Trương Hạ Niên vặn bẹo cứng ngắc thi thể cùng cái kia túi xém thua một nửa huyết tương, tất cả đều cứng tại nguyên địa. Trương Hạ Niên, Long Thành phó trưởng quan, cứ thế mà chết đi. Tại chính hắn trị liệu trong quá trình, chết bất đắc kỳ tử. Hiện trường cửa sổ đóng chặt, hộ vệ chạm gác hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân xâm nhập dấu hiệu. Duy nhất dị thường chính là cái kia túi còn tại nhỏ xuống quỷ dị huyết tương. Một cái rõ ràng suy nghĩ đồng thời đện ở bác sĩ cùng hộ vệ trong lòng, chỗ dựa. Đồ, mà lại là đang tiến hành loại này tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng tà pháp lúc, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cách đó không xa, cái kia vừa mới trạng thái tốt hơn một chút nữ hải, mơ hồ nhìn thấy phía ngoài hỗn loạn, môi khô khốc giận, đáy mắt lướt qua một tia khoái ý, tốt, báo ứng, tốt. Nghe được nữ hải báo ứng, bác sĩ cùng bọn hộ vệ không hẹn mà cùng cảm thấy dùng cả mình. Nhìn xem Trương Hạ Niên tấm kiêng ngưng kết lấy thống khổ cùng sợ hãi khuôn mặt dữ tợn, bọn hắn phảng phất có thể cảm giác được vô số tràn ngập án độc ánh mắt đang từ gian phòng trong bóng tối bắn ra đến trên thi thể. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, một tên so sánh lớn tuổi hộ vệ hạ giọng gấp rút đối với bác sĩ nói, việc này không đạt được cũng đảm đương không nổi, nhất định phải lập tức báo cáo, liên hệ mặt khác trưởng quan, liền nói Trương trưởng quan đột phát bệnh cấp tính, cứu giúp vô hiệu. Bác sĩ một cái giật mình, từ to lớn sợ hãi cùng đang lúc mở miệng tránh ra, liền vội vàng gật đầu. Hai người ánh mắt đụng một cái, đều đọc hiểu lẫn nhau cấp bách nhất suy nghĩ, bọn hắn nhất định phải nhanh vì chính mình tìm một đầu đường lui, mà đem nơi này cục diện rối rắm giao cho cao tầng người xử lý là lựa chọn duy nhất. Lớn tuổi hộ vệ lập tức đi đến một bên, bắt đầu liên hệ Long Thành trưởng quan công sở những quan viên khác. Hắc Thạch Ngục Giam, Lâm Mặc trong ý thức mới nhắc nhở hiện hiện. Thẩm phán mục tiêu, Trương Hạ Niên điểm tội ác, 18.000 điểm thẩm phán trình độ, tử vong chúc mừng ký chủ, thu hoạch được săn tội giá trị 18.000 điểm. Săn tội giá trị số dư còn lại 29.000 điểm. Tử vong quá trình ngắn ngủi mà kịch liệt. Mục tiêu tại cực hạn thống khổ cùng bản thân sản xuất sợ hãi trong ảo giác kết thúc, nguyên nhân cái chết chỉ hướng bản thân đang tiến hành tội ác hành vi. Rất tốt. Trên danh sách tên thứ nhất, vậy tới. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Long Thành bên trong, trên danh sách còn có càng nhiều điểm sáng lấp loé. tiếp thụ qua sinh mệnh danh sách rót vào còn lại, phụ thương, tham dự qua khí quan mua bán dây xích bác sĩ, môi giới, ô dù. Bọn hắn có lẽ nguyên nhân chính là Diêu Lam hủy diệt mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có lẽ đang tìm mới càng thêm tà ác kéo dài tính mạng phương thức. Vô luận loại nào, đều chạy không khỏi cái kia đã bao trùm toàn thành cảm giác mạng lưới, cũng chạy không thoát sắp vì bọn họ lượng thân định chế ngoài ý muốn Trung Quốc. Tiên Quốc Đống đứng tại Trương Hạ Niên biệt thự tầng hầm cửa ra vào, bước chân dừng lại. Hắn là Long Thành phó trưởng quan một trong, trên thân cũng đánh lấy Doan gia là cấn. Doan Chấn Nguyên vừa chết, Long Thành trưởng quan vị trí liền trống không, dẫn tới vài phe thế lực quần quận sóng ngầm đều tại tùy thời tranh đoạt. Dưới mắt Long Thành tạm do mấy vị phó trưởng quan cộng đồng duy trì, mặt ngoài bình tĩnh, dưới đáy nhưng từng bước kinh tâm. Trương Hạ Niên tại trong lúc mấu chốt này đột nhiên tử vong, Tiên Quốc Đống về công về tư đều phải tự mình trình diện xem rõ ngọn ngành. Trong không khí hỗn tạp nước khử trùng, huyết tinh cùng một tia như có như không hư mùi. Hình sự trinh sát nhân viên cùng pháp y đã trước một bước tiến vào hiện trường. Tiên Quốc Đống hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Đèn mổ vẫn sáng, chiếu vào trung ương tấm kia đặc chế ghế dựa mềm. Trương Hạ Niên ngã lệch trên ghế, con mắt mở rất lớn, con người đã tản. Khoe miệng của hắn, lỗ mũi, lỗ tai đều có màu đỏ sẫm vết máu chảy ra, tại tái nhợt trên da rất chói mắt. Trên mu bàn tay còn cắm kim truyền dịch, cái ống liên tiếp một nửa trống không huyết tương túi, trong túi chất lỏng màu đỏ sẫm hơi rung nhẹ. Trên mặt đất có một quán nhỏ máu, là từ Trương Hạ Niên trên thân nhỏ xuống, đã có chút đọc lại. Bên cạnh còn có ba cái bị ngăn cách phòng đơn, cửa mở ra, bên trong có thể nhìn thấy đơn sơ giường chiếu cùng đai trói buộc. Hai nữ hài co quắp tại trong góc, ánh mắt trống rỗng. Còn có một cái nằm ở trên giường không nhúc nhích, trên cổ tay có giày đặc lỗ kim. Tiên Quốc Đống nhìn lướt qua, trong lòng đã minh bạch hơn phân nửa. Nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Pháp y tổ trưởng đi tới, thấp giọng báo cáo, "Tiền trưởng quan, sơ bộ nhìn, nguyên nhân cái chết có thể là cấp tính tâm suy. Bên ngoài thân không có bạo lực ngoại thương. Tình huống cụ thể cần giải phẫu cùng độc vật kiểm tra đo lường mới có thể xác định, ít nhất phải 3 ngày thời gian." Tiên Quốc Đống gật gật đầu, "Cẩn thận tra. Mỗi một cái khâu đều không cần để loạn." Hắn quay người đi đến bên ngoài phòng khách, bác sĩ cùng 4 tên hộ vệ đã bị khống chế ở nơi đó, do chỉ an nhân viên tách ra trông giữ. Đội trưởng hình sự ngay tại đối với bác sĩ tiến hành tra hỏi, Tiền Quốc Đống đi đến một bên, trầm mặc quan sát đến. Bác sĩ sắc mặt trắng bệnh, lúc nói chuyện thanh âm phát run, "Trưởng quan, ta chỉ là theo trường trưởng quan yêu cầu, làm một chút thông thường khỏe mạnh hộ lý. Hắn gần đây thân thể khó chịu, cần một chút dinh dưỡng duy trì." Đội trưởng hình sự ánh mắt sắc bén, "Chúng ta thấy được truyền dịch thiết bị. Trong túi là cái gì? Những cái kia trong phòng riêng nữ hải lại là chuyện gì xảy ra?" Bác sĩ tránh đi ánh mắt, hầu kết nhấp đồ, "Cái kia, đây chẳng qua là chút dịch dinh dưỡng. Nữ hải là gia chính nhân viên." Trương trưởng quan cần người chiếu cố, đội trưởng hình sự tới gần một bước, thanh âm đệ thấp lại mang theo áp lực, "Chúng ta sơ bộ nhìn, những nữ hải kia trên cổ tay đều có giày đặc lỗ kim, dinh dưỡng không đầy đủ. Bên trong một cái đã hôn mê. Ngươi nói cho ta biết, đây là gia chính nhân viên." Chương 285, cầu Phật chương 285, cầu Phật. Bác sĩ cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ngựa tốc tăng tốc, "Cái này, đây đều là Trương trưởng quan an bài. Hắn nói là đặc thù trị liệu hạng mục, từ bên ngoài tìm đến người. Cụ thể ta thật không rõ ràng, ta chỉ phụ trách thao tác dụng cụ, cái gì khác cũng không biết. Hắn trước khi chết có cái gì dị thường?" "Nói cái gì?" Hắn đột nhiên liền co quắp, che ngực, rất thống khổ. "Không có, không nói gì đặc biệt." Bác sĩ ánh mắt bối rối trôi hướng nơi khác. Lúc này, một tên tuổi trẻ đội viên từ gian phòng đi tới, sắc mặt rất khó nhìn, nói khẽ với đội trưởng hình sự nói vài câu. Đội trưởng ánh mắt trầm xuống, lần nữa chuyển hướng bác sĩ lúc, ngựa khí càng lạnh hơn, "Các ngươi rút máu của các nàng, đúng hay không?" Bác sĩ thân thể run lên, biết không dối gạt được, thanh âm cơ hồ mang tới giọng nghẹn ngào, "Là Trương trưởng quan của ta." Hắn nói truyền thống phương pháp vô dụng, nhất định phải dùng biện pháp này mới có thể duy trì. Huyết nguyên là chính hắn tìm đến, ta thật chỉ là theo chỉ lệnh làm kỹ thuật thao tác. Hắn xảy ra chuyện thời điểm, chỉ là kêu thảm, sau đó lại không được. Thật không nói gì. Ở đây mấy tên đội hình sự viên trao đổi ánh mắt, trên mặt khó mà ức chế toát ra chán ghét cùng phẫn nộ. Bọn hắn làm qua không ít bản án, nhưng như vậy trần trụi mà đem người coi như kho máu cầm tù rút máu, vẫn như cũng làm cho người giận sôi. Một bên khác, đối với hộ vệ thẩm vấn cũng đang tiến hành. Hộ vệ mới đầu khăng khăng cái gì cũng không biết, chỉ nói phụ trách bên ngoài bảo an. Thẳng đến đội hình sự viên lấy ra từ bên trong tìm tới lấy máu để thử máu ghi chép cùng hậu cần đơn, hộ vệ mới thả miệng. "Trương trưởng quan, gần nhất tính tình rất kém cỏi, nói thân thể sắp không chịu nổi." Hộ vệ cúi đầu, "Cách mỗi mấy ngày liền có xe lặng lẽ mang đồ tới, có đôi khi là chữa bệnh vật dụng, có đôi khi là những nữ hài kia. Chúng ta một mực thủ vệ, không để cho ngoại nhân tới gần, bên trong sự tình bất quá hỏi. Thời điểm hắn chết, ngươi ở đây sao?" "Ta tại cửa ra vào." Nghe được bên trong đột nhiên loạn đứng lên, bác sĩ đang kêu. "Ta xông đi vào lúc, Trương trưởng quan đã không được, con mắt trừng rất lớn, bộ dáng rất đáng sợ." "Hắn nói gì không?" Hộ vệ do dự một chút, hạ giọng, giống như trong miệng hàm hồ niệm câu gì báo ứng. "Lúc đó quá loạn, ta không nghe rõ, thật." Đứng ngoài quan sát Tiền Quốc Đống nghe được báo ứng hai chữ lúc, thân thể run rẩy một chút. Đội trưởng hình sự đem tất cả hỏi ý kết quả tập hợp, đi đến Tiền Quốc Đống trước mặt, ngữ khí trầm trọng báo cáo, "Tiền trưởng quan, sơ bộ phán đoán, Trương trưởng quan là đang tiến hành một loại nào đó huyết dịch đổi thành lúc đột phát ngoài ý muốn. Bên trong nhốt 3 tên nữ tính, trường kỳ bị rút máu, một người trong đó tình huống nguy cấp, đã đưa y cứu rút. Tương quan nhân viên có liên quan vụ án đều nói thắc không biết rõ tình hình, chỉ nghe Trương trưởng quan chỉ lệnh làm việc." Tiền Quốc Đống mặt không thay đổi nghe xong, trầm mặc một lát. "Hiện trường vật sở hữu chứng phong tồn, người biết việc viên toàn bộ mang về trong cục đơn độc giam giữ, kỹ càng thẩm vấn. Hắn hạ lệnh, liên quan tới vụ án cụ thể chi tiết, nhất là liên quan đến phương thức trị liệu bộ phận, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, bất luận kẻ nào không được đối với tiết ra ngoài lộ. Trương phó trưởng quan là đột phát bệnh hiểm nghèo, cứu giúp vô hiệu, hiểu chưa? Đây là vì giữ gìn Long Thành phía quan phương công tín lực, tránh cho suy đoán không cần thiết cùng khủng hoảng. Đội trưởng hình sự sửng sốt một chút, lập tức nghiêm, là trưởng quan. Tiền Quốc Đống không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi ra ngoài. Cước bộ của hắn nhìn vẫn như cũ bước vàng, nhưng xuôi ở bên người tay, ngón tay lại vô ý thức chăm chú nắm vào cùng một chỗ. Hắn không cách nào không đi nghĩ vừa rồi hộ vệ bị thẩm vấn lúc nâng lên cái từ kia. Báo ứng. Doãn Chấn Nguyên trước khi chết, những cái kia người chăm sóc viên báo cáo nói hắn không ngừng gào thét chính là hai chữ này. Hiện tại Trương Hạ Niên sắp chết lúc, vậy mà cũng hô lên đồng dạng tử. Tiền Quốc Đống cảm thấy một cỗ ý lạnh từ lưng bò lên. Hắn là một cái khác Long Thành phó trưởng quan, cũng là Doãn gia hệ thống bên trong người. 5 năm trước, hắn bởi vì công tác xuất sắc đạt được Doãn gia thưởng thức, được phép tiếp nhận một lần sinh mệnh danh sách quan chú. Lần kia đằng sau, hắn xác thực cảm giác tinh lực đã khá nhiều, một chút bệnh cũ cũng đã biến mất. Để báo đáp lại, hắn là Doãn gia xử lý qua không ít chuyện. Những cái kia tại trên văn kiện nhẹ nhàng bạch một cái liền quyết định toàn bộ khu vực vận mệnh, để vô số dòng người cách không nơi yên sống phê chỉ thị, những cái kia là che giấu sự cố mà ngầm đồng ý xử lý phương thức, còn có tại sinh mệnh danh sách hạng mục bên trên, hắn biết rõ những cái kia thở thể nơi phát ra khả nghi, nhưng lại chưa bao giờ truy đến cùng, thậm chí lợi dụng chức quyền là vận chuyển cùng che giấu cung cấp qua tiện lợi. Tiên Quốc Đống vẫn cảm thấy, đây đều là quyền lực trò chơi trạng thái bình thường. Muốn trèo lên trên, muốn sống được tốt, dù sao cũng phải có người trả giá đắt. Những đại giới kia, bất quá là chút người bình thường. Nhưng bây giờ, Doãn Chấn Nguyên chết, Trương Hạ Niên cũng đã chết, đều đã chết rất đột nhiên, rất quỷ dị, đều hô báo ứng. Tiền Quốc Đống đột nhiên nghĩ đến, chính mình cũng là sinh mệnh danh sách người tham dự, chính mình cũng thay Doãn gia làm qua rất nhiều chuyện. Nếu quả thật có báo ứng, hắn không dám nghĩ tiếp. Rời đi biệt thự lúc, Tiền Quốc Đống quay đầu nhìn thoáng qua ngôi nhà kia. Sắp trời dần tối, biệt thự hình dáng trong bóng chiều lộ ra âm trầm, phản phất có nghiệp lực quấn quanh ở trên đó. Đêm đó, Tiền Quốc Đống chưa có trở về phòng làm việc, trực tiếp trở về nhà. Hắn làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài, một mình đi vào thư phòng. Thư phòng trong góc có một cái bàn thờ Phật, bên trong cúng bái một tôn nho nhỏ ngọc quan âm. Đó là vợ hắn rất nhiều năm trước đi chùa miếu cầu tới, hắn lúc đầu từ trước tới giờ không để ý tới. Hiện tại, hắn đi đến trước bàn thờ Phật, điểm một nén nhang. Khói hương lượn lờ dâng lên. Tiền Quốc Đống quỳ xuống đến, chắp tay trước ngực. Hắn nhắm mắt lại, bờ môi giật giật, nhưng lại không biết muốn cầu nguyện cái gì. Cầu bình an, cầu xin tha thứ tha thứ, hay là cầu không cần đến phiên chính hắn. Cuối cùng hắn chỉ là quỳ ở nơi đó, nhìn xem quan âm từ bi khuôn mặt, thời khắc này nội tâm không gì sánh được thành kính. Nén nhang kia từ từ đốt hết, cho tàn rơi vào trong lư hương. Tiền Quốc Đống đứng lên, chân có chút tê dại. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bóng đêm đen kịt. Phải đi một chuyến chùa miếu, ngày mai liền đi. Tiền Quốc Đống đứng tại chùa miếu trước đại điện trên thềm đá, sáng sớm sương mỏng còn chưa tan đi tận. Hắn là một mình đến đây, ngay cả lái xe đều đuổi tại ngoài sân môn. Trong tay dẫn theo nến hương tiền giấy lộ ra đặc biệt nặng nề. Trong điện rất an tĩnh, chỉ có mấy cái lao tăng ở phía xa quét sạch. Phật tượng to lớn ngồi ngay ngắn ở hoa sen chỗ ngồi, kim tất tại xuyên thấu qua cao cửa sổ tia sáng bên trong hiện ra cổ xưa quan trạch. Tiền Quốc Đống đi đến Phật tượng trước bồ đoàn quỳ xuống, đem nến hương từng cái dọn xong. Hắn nhóm lửa ba nén hương, cắm vào lư hương. Sương mù trực tiếp lên cao, tại Phật tượng buông xuống đôi mắt trước tản ra. Tiền Quốc Đống nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh, những cái kia trải qua hắn ký tên phê chuẩn sau bị hủy nhà dân cư, sự cố trên báo cáo bị hắn đè xuống chân thực tử vong số lượng, còn có những cái kia hắn biết rõ lai lịch khả nghi nhưng lại chưa bao giờ truy đến cùng chữa bệnh vận chuyển. Thiện Nam Tiền Quốc Đống hắn thấp giọng mở miệng, tự biết tội nghiệt lời còn chưa dứt, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ két âm thanh. Chương 286, tin tức cũng lại không bưng biết được chương 286, tin tức cũng lại không bưng biết được Tiền Quốc Đống đông nhiên mở mắt, vô ý thức ngẩng đầu. Phật tượng vẫn như cũ trang nghiêm nhìn xuống hắn, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn tưởng rằng ảo giác, lấy lại bình tĩnh, một lần nữa nhắm mắt lại. Khẩn cầu Phật tổ khoan dung hắn tiếp tục thì thảo, thanh âm so vừa rồi gấp hơn gấp rút chút. Lần này ken kết thanh âm rõ ràng hơn. Liên tiếp tinh mịn nước ra âm thanh, từ Phật tượng phía sau truyền đến, giống như là cả khối vật liệu gỗ tại nội bộ vỡ vụn. Tiền Quốc Đống toàn thân cứng đờ, duy trì tư thế quỷ, cổ lại không bị khống chế hướng lên ngửa. Hắn nhìn thấy Phật tượng phần lưng cùng hoa sen tỏa chỗ nối tiếp, những cái kia nguyên bản bị sơn vàng bao trùm góc nối giữa khe hở, đang có nhỏ vụn mảnh gỗ vụn tuôn rơi xuống. Vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài, dọc theo Phật tượng áo điệp hoa văn leo lên trên thăng. Không Tiền Quốc Đống huyết hầu căng lên, muốn đứng lên, hai chân lại giống rốt chỉ. Đại điện trong góc cao tăng tựa hồ cũng đã nhận ra dị thường, đình chỉ cầu nguyện, nghi ngờ nhìn về phía Phật tượng. Nhưng hắn vị trí nhìn không thấy những cái kia ngay tại lan tràn vết nứt. Tiền Quốc Đống rốt cục dễ dỗi lấy muốn đứng dậy, bàn tay chống tại băng lánh gạch bên trên. Đúng lúc này, Phật tượng nội bộ truyền đến một tiếng trầm muộn đứt gãy tiếng vang, đó là chủ chèo chống trụ triệt để đứt đoạn thanh âm. Phật tượng to lớn bắt đầu nghiêng về phía trước, như trầm thực nhanh, không cách nào ngăn cản. Hoa sen tỏa cùng cơ đài tách rời, Phật tượng vĩ nạn thân thể mang theo tích lũy mấy trăm năm hương hỏa nghiệp lực, hướng ngay phía trước lật út xuống. Tiền Quốc Đống trừng to mắt, trong con mắt phản chiếu lấy càng lúc càng lớn kim sắc bóng ma. Hắn muốn chạy trốn, thân thể lại không làm được bất luận cái gì hữu hiệu động tác, chỉ có thể duy trì lấy nửa quỳ nửa lên buồn cười tư thế. Cuối cùng một cái chớp mắt, hắn trông thấy Phật tượng buông xuống đôi mắt chính hướng về phía chính mình. Cái kia thương xót ánh mắt giờ khắc này ở trong bóng tối lộ ra không gì sánh được băng lãnh. Phật tựa hồ coi hắn là làm ác nhân.
Oeng.
Tiếng vang chấn động cả tòa đại điện. Phật tượng nện ở gạch bên trên, vỡ vụn số tròn khối to lớn hài cốt. Sơn vàng chóc từng mảng, lộ ra nội bộ màu nâu đen gỗ mục. Đầu lâu bộ phận lăn xuống ở một bên, vừa lúc dừng ở tiền quốc đống vừa rồi quỳ lạy bồ đoàn bên cạnh, mặt hướng lấy tiền quốc đống con mắt. Mà tiền quốc đống bản nhân, bị Phật tượng thân thể bộ phận chính diện đập trúng. Tên kia cao tăng thét chói tai vang lên xung lại. Hắn trông thấy một bàn tay từ Phật tượng hài cốt bên dưới rũ ra, ngón tay còn duy trì lấy cầm nắm tư thế, nhưng đã không có chút nào sinh khí. Màu đỏ sẫm máu từ gỗ vụn giữa khe hở chảy ra, dọc theo gạch đường vân uốn lượn. Trong chùa mặt khác tăng chúng rất nhanh tụ lại tới, có người ý đồ di chuyển khối vụn, nhưng Phật tượng thực sự quá nặng. Các loại nhân viên cứu viện mang theo công cụ lúc chạy đến, khoảng cách chuyện xảy ra đã qua đi nửa giờ. Cái mở lớn nhất khối kia tàn một sau, tiền quốc đống thi thể hiện lộ ra. Hắn cơ hồ bị đè ép, lồng ngực sụp đổ, khuôn mặt bởi vì lực trùng kích to lớn mà vặn vẹo biến hình, nhưng con mắt còn mở to, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên, nơi đó vốn là Phật tượng ngồi ngay ngắn vị trí. Hiện trường điều tra biểu hiện, Phật tượng nội bộ kết cấu gỗ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, trùng đục nghiêm trọng. Nhất là phần lưng trụ chéo chống trụ, nội bộ sớm đã trống rỗng, dựa vào ngoại tầng sơn vàng cùng bộ phận hoàn hảo da gỗ duy trì hình thái. Tiền quốc đống vì lệ lúc chấn động, có lẽ còn có hương hỏa trường kỳ hun cháy đưa đến vật liệu gỗ giòn hóa, thành cuối cùng một cây dâm dạng. Chùa miếu trụ chỉ run rẩy chắp tay trước ngực niệm kinh. Hắn lại nói tòa này Phật tượng đã tại này cung phụng 120 năm, chưa bao giờ có bất kỳ khác thường gì. Buổi sáng hôm nay thông lệ kiểm tra lúc, chấp sự tăng báo đáp cáo hết thảy bình thường. Tiền quốc đống tại chùa miếu bị Phật tượng đập chết tin tức, rất nhanh liền chuyển về Long Thành. Ban sơ tin tức con đường đến từ chùa miếu phương diện theo quy định hướng cục trị an báo cáo chuẩn bị chuyện ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, càng nhiều chi tiết thông qua tư nhân mạng lưới quan hệ lưu truyền ra đến, Phật tượng lâu năm thiếu tu sửa, nội bộ trùng đủ, nhưng 120 năm đều bình an vô sự, hết lần này tới lần khác tại tiền quốc đống quỳ lệ lúc sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Thành ba vị trưởng quan liên tiếp tử vong. Doãn Chấn Nguyên cái lầu, Trương Hạ Niên chết bất đắc kỳ tử ở dưới đất kho máu, hiện tại tiền quốc đống bị Phật tượng đè chết. Tin tức rốt cuộc không bưng biết được. Chính thức thông báo còn chưa có đi ra, nhưng từng cái trong vòng tròn sớm đã ám lưu hung dũng. Còn lại mấy vị phó trưởng quan cùng mấu chốt bộ môn đầu náo náo, tại khẩn cấp tổ chức đóng cửa trong hội nghị, thương nghị duy trì ổn định bình ổn quá độ. Tư lịch giả nhất Lưu phó trưởng quan háng giọng một cái, ý đồ thôi động đề tài thảo luận, việc cấp bách là ổn định, các bộ môn cần tận hết chức vụ, chờ đợi quan trên minh sát chỉ thị hắn còn chưa nói xong, liền bị cục an ninh triệu cục trưởng cứng nhắc đánh gãy, chỉ thị. Các loại ai chỉ thị? Thanh Thành bây giờ có thể cho Long Thành chỉ thị gì? Triệu cục trưởng khỏe mắt rất sâu, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, tiền trưởng quan sáng sớm hôm qua còn tại bố trí duy ổn làm việc, buổi chiều liền đi thắp hương, ban đêm người liền không có. Chư vị, các ngươi đoán hắn vì cái gì đột nhiên đi thắp hương? Không ai nói tiếp. Triệu cục trưởng thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng, lại làm cho từng chữ đều nện vào lòng người bên trên, hắn đang sợ. Doãn trưởng quan xảy ra chuyện trước, cũng nhắc tới qua hai chữ kia. Trương phó trưởng quan xảy ra chuyện lúc, người bên cạnh cũng nghe đến. Hiện tại, đến phiên tiền quốc đống. Hắn dừng một chút, chúng ta đang ngồi, trong tay ai không có dính điểm Doãn gia sự tình? Ai lại dám cam đoan, chính mình không có cầm qua không nên cầm, không có ký qua không nên ký. Cái này báo ứng. Nó nhận thức sao? Nó dạng chương trình sao? Hội nghị như vậy cứng đờ, bất luận cái gì tính thực chất quyết nghị đều không thể làm ra. Mỗi người lúc rời đi, đều vô ý thức tránh đi ánh mắt của những người khác, phản phất nhìn nhiều, liền sẽ bại lộ chính mình đấy lòng đồng dạng sợ hãi. Khủng hoảng tại phụ thuộc Doãn gia địa phương thế lực cùng thương nhân bên trong lan tràn đến càng nhanh. Công ty cho vay Lý Lao bản đem chính mình khóa trong công ty, chỉ huy thân tín dùng máy cắt giấy xử lý chồng chất như núi văn bản tài liệu, trong đó không ít đều cùng đã chết ba vị trưởng quan hợp tác hạng mục có quan hệ. Tay của hắn đang run, không phải sợ pháp luật có lỗ thủng có thể chui, hắn sợ chính là loại kia không hề có đạo lý báo ứng. Núi rửa của hắn liên tiếp đổ sạch, hiểu chết một cái so một cái ly kỳ. Lý Lao bản đối với điện thoại gầm nhẹ, chuyển di, có thể động tiền vốn toàn bộ chuyển di ra ngoài. Đối với hiện tại, lập tức cúp điện thoại, hắn nhìn ngoài cửa sổ đèn kịt bóng đêm, lẩm bẩm nói, Phật đều không phù hộ bọn hắn. Ra đây coi là cái gì? Những năm này cho trong miếu quên tiền hương hỏa, có đủ hay không mua đường sống? Mà đối với những cái kia từng tiếp thụ qua sinh mệnh danh sách quán chú hoặc tương quan người phục vụ, sợ hãi thì trực tiếp tác dụng tại thân thể. Một vị nào đó về hưu chính trị và pháp luật hệ thống quá lớn, trong vòng một đêm tóc bạc hơn phân nửa. Hắn để người nhà đỡ lấy, vụ trộm vào ở một nhà dùng giả danh đăng ký bệnh viện tư nhân, yêu cầu làm toàn diện nhất xâm nhập kiểm tra. Tra huyết dịch, tra cốt tủy, tra tất cả chỉ tiêu. Trọng điểm tra có hay không? Bài dị phản ứng. Hắn nắm lấy bác sĩ áo khoác trắng, ánh mắt tan rã nói ta hai năm này cảm giác rất tốt, là rất tốt. Nhưng bọn hắn đột nhiên liền không có. Chương 287, trốn chương 287, trốn chương Hạ Niên không phải liền là truyền máu thua chết sao? Trong thân thể ta chạy, không phải liền là đồ của người khác. Hiện tại những vật này có thể hay không? Phản vệ. Hắn lặp đi lặp lại lẩm bẩm phản vệ hai chữ, đắt đỏ kiểm tra làm một bộ lại một bộ, bất luận cái gì nhỏ xíu sinh lý ba động đều để hắn hoảng sợ muôn dạng. Cùng khí quan cung cầu mạng lưới liên quan càng sâu những nhân vật kia, thì lâm vào cụ thể hơn ác ngộng. Một vị đỉnh tiêm bệnh viện viện trưởng, đồng thời cũng là mấy nhà chữa bệnh khí giới cùng hậu cần công ty bí ẩn cổ đông, khi biết tiền quốc đống tin chết vào đêm đó, liền lái xe chạy tới vùng ngoại ô một chỗ tư nhân nhà kho. Trong kho hàng hơi lạnh xâm nhiên, chỉnh tề xếp chồng chất lấy một chút đặc thù giữ ấm vận chuyển dương. Sắc mặt hắn tái nhợt, đối với mấy cái tâm phúc hạ lệnh, đồ vật trong này toàn bộ xử lý sạch. Dùng nhiệt độ cao nhất lò thiêu, ta muốn nhìn lấy bọn chúng biến thành bụi. Một tên thủ hạ có chút do dự, viện trưởng, đây đều là tiền a, có chút hay là vì cuối tuần dự định tiền. Viện trưởng cơ hồ là tại thét lên, còn muốn tiền. Ngươi xem một chút bọn hắn đều kết cục gì. Doãn gia xong, đường dây này bên trên người đều tại gặp báo ứng. Những này đồ vật lưu tại trong tay, chính là bữa đòi mạng. Hắn nói không được nữa, toàn thân rét run. Hắn nhớ tới những cái kia bị tỉ mỉ che giấu quên hiến giả tư liệu, nhớ tới trên bàn giải phẫu băng lãnh khí giới, nhớ tới những cái kia cuối cùng biến mất tại bí mật sổ sách bên trong danh tự. Trước kia hắn cảm thấy đây hết thảy không chê vào đâu được, có Doãn gia ngọn núi lớn này để ép. Hiện tại núi muốn sập, hắn phảng phất có thể nghe được vô số ôm hận vong hồn ở trong hắc ám xì xào bàn tán, chính dọc theo hậu cần dây xích, từng bước một truy tìm mà đến. Xử lý xong nhà kho, viện trưởng thất hồn lạc phách trở lại phòng làm việc, mở ra ẩn tàng kết sắt, bên trong là một sấp sấp giấy ố vàng chất ghi chép cùng mấy cái mã hoa ổ cứng. Hắn nhìn xem những này đủ để cho hắn thân bại danh liệt, thậm chí chết đến vô số lần đổ vật, lần thứ nhất cảm thấy bọn chúng là như vậy phòng tay. Báo ứng cái từ này không còn chỉ là Doãn Chấn Nguyên trước khi Lâm Trung ăn nói cùng điên, cũng không còn là Trương Hạ Niên hộ vệ mơ hồ nghe nói, nó thành xoay quanh tại mỗi người đỉnh đầu mây đen, thành một cái không gì sánh được chân thực sợ hãi ký hiệu. Long Thành sáng sớm, sương mỏng bao phủ thành thị, nhưng đầu đường huyên náo so ngày xưa tới sớm hơn. Mọi người hạ giọng nói chuyện với nhau, trong đôi mắt mang theo không che giấu được khoái ý báo chí không có trèo lên, TV tin tức cũng chỉ chữ chưa nói, có thể tin tức hay là tại mỗi con đường bên trong lưu truyền. Doãn Chấn Nguyên, Trương Hạ Niên, Tiền Quốc Đống, ba cái danh tự, ba loại kiểu chết, đều trong thời gian thật ngắn. Trong quán trà, bán quán ăn bên cạnh, các loại giao thông công cộng trong đám người, thì thầm âm thanh liên tiếp. Nghe nói không? Lại không một cái. Phật tượng sập, thật đập chết cái này không phải ngoài ý muốn, đây là mấy chữ cuối cùng ngậm tại trong cổ họng, không có phương ra, nhưng nghe người đều hiểu. Một loại hỗn hợp có sợ hãi cùng bí ẩn khoái ý cảm xúc tại tầng dưới chốt dân chúng ở giữa lặng yên lưu động. Bọn hắn không hiểu cao tầng trò chơi vương quyền, nhưng bọn hắn nhìn hiểu kết quả, những cái kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi đại nhân vật, chính một cái tiếp một cái ngã xuống, đã chết hoang đường, đã chết khó coi. Biệt tự bên trong, còn lại mấy vị trưởng quan lần nữa bị triệu tập. Trong phòng họp không khí ngưng trệ nặng nề. Lưu phó trưởng quan ngồi tại chủ vị, cố gắng muốn thẳng tắp sống lưng. Cục an ninh Triệu cục trưởng không đến, phái người chuyển tin tức, xương bệnh cũ đột phát, cần tính dưỡng mấy ngày. Cục xây dựng Tôn chủ nhiệm tới, hốc mắt hăm sâu. Sau khi ngồi xuống chuyện thứ nhất là đem ly trà trước mặt đẩy xa chút, phảng phất ở trong đó chứa cái gì vật bất tường. Hắn phụ trách qua Long Thành hơn phân nửa phá rỡ cùng tân khu kiến thiết, trải qua tay hắn nhóm đi ra, dưới đáy chôn lấy không ít nói không rõ cố sự. Hôm nay gọi mọi người tới Lưu phó trưởng quan háng giọng một cái, hay là thương thảo. Duy ổn công việc. Các bộ môn cần phải duy trì vận chuyển, nhất là nguồn năng lượng, trị an, giao thông hắn bị một trận bén nhọn chuông điện thoại đánh gãy. Là nội tuyến. Lưu phó trưởng quan nhíu nhíu mày, nhận. Ông nghe bên kia truyền đến dồn dập báo cáo, sắc mặt của hắn một chút xíu biến trắng. Nằm ống nghe tay bắt đầu phát run. Con đường nào? Chuyện khi nào? Hiện trường xác nhận sao? Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ nghe không được. Cúp điện thoại, hắn cứng tại nguyên địa, ánh mắt vô hồn đảo qua người ở chỗ này. Vừa nhận được báo cáo hắn khó khăn mở miệng, cục giao thông Trần phó cục trưởng. Nửa giờ trước, tại hoàn thành đông lộ, đuổi theo đuôi một cô vận chuyển cốt thép xe hàng. Phòng điều khiển bị cốt thép xuyên qua. Người tại chỗ liền không có. Trong phòng họp tĩnh mịch một mảnh. Tôn chủ nhiệm đống nhiên hút miệng khí lạnh, ngón tay chăm chú móc ở mép bàn. Trần phó cục trưởng chính là phụ trách Long Thành đại bộ phận giao thông xây dựng cơ bản phê duyệt nhân vật mấu chốt. Năm ngoái Tây khu tòa kia sụp đổ cầu vượt, vật liệu nhà cung cấp chính là Trần phó cục trưởng em vợ công ty, sự cố báo cáo cuối cùng bị định là cực đoan thời tiết dẫn đến địa chất bung lỏng. Là báo? Là ngoài ý muốn? Có người run giọng hỏi. Sơ bộ điều tra nói là xe hàng gói cốt thép xiển xích đột nhiên đứt gãy, thắng gấp, Trần cục xe cùng quá gần Lưu phó trưởng quan nói không được nữa. Lại là ngoài ý muốn? Đáng chết ngoài ý muốn. Tôn chủ nhiệm đột nhiên đứng lên, chân ghế phá lau chùi mặt phát ra chói tai tiếng vang. Ta có chút không thoải mái, về trước đi xử lý điểm việc gấp. Hắn không đợi đáp lại, cơ hồ là lảo đảo xông ra phòng họp. Hắn trở lại phòng làm việc của mình, khóa ngược lại cửa, dựa lưng vào băng lãnh cánh cửa há mồm thở dốc. Trần phó cục trưởng cũng đã chết, kế tiếp sẽ là ai? Hắn nhớ tới chính mình trong tủ bảo hiểm những vật kia, mấy phần mấu chốt chuyển nhượng đất đai hợp đồng, ký tên bút tích nét chữ cứng cáp, mấy cái hải ngoại tài khoản dãy số, nằm tại mã hoa u trong mâm, còn có một chồng tấm hình, là một lần nào đó hạng mục cân đối sẽ sau. Hắn cùng Doãn Chấn Nguyên, Trương Hạ Niên bọn người nâng cốc luôn hoan chẳng diện, trong tấm ảnh trên mặt mỗi người đều mang trí đắc ý mang cười. Hiện tại, người trong hình đã không có hơn phân nửa. Hắn bỏ tới két sắt trước, tay run đến mấy lần thua xài mật mã. Rốt cục mở ra, hắn đem những văn kiện kia, ú cuộn, tấm hình một mạch nhét vào một cái cặp công văn. Không có khả năng lưu tại nơi này, đến xử lý sạch. Lập tức, hắn dẫn theo cặp công văn, giống tặc một dạng chuẩn ra phòng làm việc, không có bảo tài xế, chính mình đi nhà để xe. Ngồi vào ghế lái, hắn bấm một cái rất ít sử dụng dãy số. Đó là hắn tự mình nuôi một cái công nhân quét đường chuyên môn xử lý khó giải quyết vấn đề. Gặp ở chỗ cũ, có gấp sống, tiền mặt kết toán. Hắn lời ít mà ý nhiều. Đối phương lên tiếng. Tôn chủ nhiệm phát động ô tô, lái ra ga ra tầng ngầm, tụ hợp vào giữa chưa dòng xe cộ. Ánh năng trước mắt, hắn lại cảm thấy toàn thân rét run. Trong kính chiếu hậu, dãy kia hắn công tác vài chục năm quyền lực lớn lâu dần dần đi xa. Trong đầu hắn rối bời, một hồi là Trần phó cục trưởng bị cốt thép đâm thủng qua bộ dáng, một hồi là Tiền Quốc Đống bị đặt ở dưới Phật tượng thảm trạng, một hồi lại là Doãn Chấn Nguyên điên cuồng ánh mắt. Báo ứng hắn tự lẩm bẩm. Đột nhiên lắc đầu, muốn đem cái từ này vãi ra. Không có chuyện, đều là trùng hợp. Là Lư gia. Đối với, nhất định là Lư gia kiện. Chương 288, xi măng bình phía dưới chương 288, xi măng bình phía dưới Tôn chủ nhiệm cố gắng thuyết phục chính mình, dưới chân lại không tự chủ được giẫm nặng chân ga. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh lên đuổi tới nhà kho kia, đem trong tay túi này muốn mạng đồ vật tính cả tương quan mấy người cùng một chỗ xử lý sạch sẽ. Xe chạy nhanh bên trên cầu lớn bờ sông. Mặt cầu rộng lớn, dòng xe cộ bình ổn có thứ tự. Nhanh, chỉ cần qua cây cầu kia, lại mở không xa chính là mục đích. Tôn chủ nhiệm thoáng nhẹ nhàng thở ra, lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước. Đúng lúc này, bên tay phải hắn một cỗ bình thường chạy hạng nặng xi măng xe bồn, bánh trái trước đột nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng. Phanh! To lớn nổ bánh xe âm thanh để Tôn chủ nhiệm trái tim đột nhiên ngừng. Chỉ gặp chiếc kia xi măng xe bồn trong nháy mắt mất khống chế, khổng lồ thân xe giống hán tử xây một dạng bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh, cũng chính là hướng Tôn chủ nhiệm lăn xe, quăng tới. Tôn chủ nhiệm hồn phi phách tán, bản năng dồn sức đánh tay lái cũng phía bên trái bên cạnh hàng rào né tránh. Xe của hắn đầu miễn cưỡng sát xe bồn phần đuôi lướt qua, nhưng xe bồn bởi vì nổ bánh xe cùng lái xe khẩn cấp phanh lại, thân xe phát sinh kịch liệt nghiêng. Ngay tại hai xe giao thoa mà qua trong nháy mắt, xi măng xe bồn đỉnh chóp cái kia to lớn xoay tròn thân mình, bởi vì to lớn quán tính lực ly tâm, kết nối trục phát ra không chịu nổi gánh nặng kim loại xé rách âm thanh. Giang giác, ầm ầm. Toàn bộ xi măng thân mình lại từ trên thân xe chóc ra, cuồn cuộn lấy đánh tới hướng mặt cầu. Tôn chủ nhiệm xe vừa mới tránh đi xe bồn chủ thể, còn không có từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, từ trên trời giáng xuống nặng nề thân bình liền rắn rắn chắc chắc đập vào xe của hắn đỉnh. Đông. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang. Tôn chủ nhiệm cưỡi xe con trần xe như giấy dán một dạng trong nháy mắt sụp đổ. Bê tông thân bình mang theo bùn nhão, đem chọn chiếc xe bộ phận sau hoàn toàn đè ép, sau đó đỉnh lấy vặn bẹo xe cộ hai cốt, cùng một chỗ phá vỡ bên cầu hàng rào. Ở trung quanh xe cộ hoảng sợ thổi còi cùng trong tiếng thét chói tai, chiếc kia chở cặp công văn cùng nó chủ nhân hai cốt từ cầu lớn biên giới rơi xuống, rơi hướng phía dưới nước sông cuộn cuộn. Vài giây đồng hồ sau, mặt sông vẽ lên to lớn bọt nước. Nặng nghề thân xe cấp tốc bị nước sông nuốt hết, nhưng một chút càng nhẹ đổ vật tùy theo nâng lên. Đầu tiên là hòa với dầu nhất vết máu trắng nhiễm ra, sau đó là ngâm nở ra tản ra văn bản tài liệu trang giấy, cùng những cái kia tại trong nước sông chìm chìm nổi nổi tấm hình. Cuối cùng, Tôn chủ nhiệm phá thành mảnh nhỏ thân thể cũng nâng lên, tại dầu nhất cùng tản mát văn bản tài liệu ở giữa chậm rãi chìm nổi, chết không thể chết lại. Ngay tại Tôn chủ nhiệm chiếc xe kia tại cầu lớn bờ sông bên trên mất khống chế bay cuồng cơ hồ cùng thời khắc đó. Long Thành lớn nhất dưới mặt đất công ty cho vay lão bản, Lý Minh Khải đem chính mình khóa trái ở văn phòng phòng trong, cái trán chống đỡ lấy két sắt cửa. Bên ngoài đại sảnh mơ hồ truyền đến máy cắt giấy tiếp tục không ngừng bù bù, đó là tâm phúc của hắn ngay tại xử lý chồng chất như núi văn bản tài liệu. Những trang giấy này ghi chép hắn 10 năm qua suy nghĩ, mặt ngoài là vay mượn, bên trong là ăn người. Hắn khải thịnh tài chính tại Long Thành thả 10 năm bay. Ban sơ chỉ là phổ thông vay nặng lãi, về sau đường đi càng ngày càng dã. Còn không lên tiền, nam tử đánh gãy chân ném đi mỏ chui, nữ tử trực tiếp trói lại bán vào dưới mặt đất kỹ viện hoặc buôn lậu ra biển. Có đôi khi, hắn cũng sẽ ứng phía sau chỗ dựa yêu cầu, đem người đưa đến chỉ định địa phương. 3 năm trước đây Tây Thành người giáo sư kia, mượn 20 vạn cho thê tử chữa bệnh, lãi mẹ đẻ lãi con biến thành 80 vạn. Lý Minh Khải người ngay trước hắn bệnh tình nguy kịch thê tử mặt đánh gãy hắn 3 cây xương sườn, cuối cùng lôi đi hắn 16 tuổi nữ nhi. Nữ hải giao cho lúc đó khống chế Long Thành trấn ra, đến nay tung tích không rõ. Người giáo sư kia báo qua trị an, cũng cầu khắp quan viên, lại không một người giám quản, ai cũng biết Khải Thịnh tài chính 49 số lượng thuộc về trần gia. Cùng đường mặt lộ phía dưới, hắn cất đao muốn liều mạng, tin tức lại trước một bước để lộ. Người còn không có đi ra ngoài liền bị bắt vào ngục giam, không lâu liền tự sát bỏ mình. Loại này sự tình quá nhiều, nhiều đến Lý Minh Khải chính mình cũng nhớ không rõ cụ thể tên. Hắn chỉ nhớ rõ số lượng, đi qua 3 năm, trải qua tay hắn xử lý người đi vay miệng vượt qua 100, trong đó gần nửa cuối cùng biến mất. Trong tủ bảo hiểm trừ sổ sách, còn có mấy phần đặc thù hiệp nghị phó bản. Đó là hắn cùng lúc trước Long Thành Trần gia, cùng về sau Doãn gia một ít trung tầng nhân vật hợp tác kỳ yếu. Trần gia tại lúc, hắn định kỳ dâng lễ, đổi lấy Trần gia đối với hắn che chở cùng trị an hệ thống đối với hắn làm như không thấy. Trần gia bị cái kia thần bí tổ chức sát thủ san bằng sau, Doãn gia tiếp nhận Long Thành. Lý Minh Khải cấp tốc dựng vào Doãn gia hệ thống bên trong phụ trách dân gian sự vụ mấy đầu tuyến, cung phụng gấp bội, xin ý làm theo. Thằng đến gần đây, Doãn Chấn Nguyên tin chết chuyển đến. Tiếp theo là Trương Hạ Niên, chết dưới đất trong kho máu. Sau đó tiền quốc đống, bị chùa miếu Phật tượng tươi sống đẻ chết. Chiều hôm qua, hắn lại từ một cái tại trị an hệ thống bên trong quan hệ nơi đó nghe được tin tức, cục giao thông Trần Phó cục trưởng bị cốt thép xuyên qua thân. Lý Minh Khải nghe được tin tức lúc đang uống trà, tay run một cái, nóng hổi nước trà dội cho một thân. Hắn không có cảm thấy nóng, chỉ cảm thấy lạnh. Những người này, hắn đều đã từng quen biết. Cho Doãn Chấn Nguyên thủ hạ đưa qua niên lễ cho Trương Hạ Niên cái nào đó tình phụ làm qua lãi tức thấp mua phòng bay, cái kia bay đương nhiên vĩnh viễn không dùng xong. Tiền quốc đống em vợ tại hắn sòng bạc thiếu qua một số lớn, cuối cùng không giải quyết được gì. Trần Phó cục trưởng, năm ngoái đám kia làm trái quy tắc cải tiến xe tải nặng có thể lên đường, Trần Phó cục trưởng điểm quá mức, Lý Minh Khải thì hướng cái nào đó hải ngoại tài khoản vòng vo một bút phí trưng cầu ý kiến. Hiện tại bọn hắn chết hết, tiểu chết một cái so một cái ly kỳ, một cái so một cái giống. Báo ứng. Lý Minh Khải bỗng nhiên kéo ra két sắt, đem bên trong thành bó tiền mặt, vàng thỏi lung tung nhét vào một cái vali xách tay. Hắn kéo lên khóa kéo, nhấc lên cái dương, chịu nặng, là hắn gần nửa đời sinh ý kết tinh. Hắn phải đi, lập tức đi ngay. Tại mảnh này trong bóng tối sống quá lâu, hắn so với ai khác đều càng tin tưởng những cái kia nhìn không thấy quy củ cùng trong cõi u minh báo ứng. Bây giờ, nó tựa hồ thật đi vào Long Thành. Đại ca, xử lý xong. Bên ngoài Tâm Phúc gõ cửa. Lý Minh Khải mở cửa, đứng ở phía ngoài bốn cái theo hắn 10 năm trở lên nam nhân, đều là hắn buôn bán nòng cốt. Abiu, phụ trách thúc thu, trên tay chỉ ít có 10 đầu nhân mạng. Lao đao, quản hậu cần những cái kia bị trói nhân khẩu đều là trải qua tay của hắn chuyên trở ra ngoài. Văn tử, phòng thu chi, tất cả tài khoản đen đều từ trong tay hắn qua. Tam cậu, tay chân đầu lĩnh, tâm nhất đen, thủ pháp độc nhất. Bốn người này biết hắn tất cả bí mật, cũng tham dự hắn mỗi một cái cọc tội ác. Chuẩn bị xe. Lý Minh Khải thanh âm khàn khàn, chúng ta rời đi Long Thành. Abiu sửng sốt một chút, lão bản, xin ý từ bỏ. Cho ngươi đi liền đi. Lý Minh Khải gầm nhẹ. Lao đao cùng Tang Cầu liếc nhau, im lặng không lên tiếng xoay người đi an bài xe cộ. Xe rất nhanh chuẩn bị tốt. Một đoàn người lên xe, lái rời thành khu. Đi ngang qua ngoại ô chân núi lúc, từ vân tự hình dáng ở phía xa sườn núi mơ hồ có thể thấy được. Chùa miếu kia ở ngoài thành trên núi, hương hỏa không tính vượng, nhưng thắng ở thanh tịnh. Lý Minh Khải nhìn qua mảnh kia ngói xám hoàng tường, trong lòng bốc lên. Tiền quốc đống là chết tại trong chùa miếu, có thể đó là lâm thời ôm chân Phật, đỉnh cái gì dùng. Nhưng hắn Lý Minh Khải không giống với, từ tại người này đặt chân bắt đầu, liền không có gãy mất cho Tử Vân tự đưa tiền.